Chương 208, trở về phủ chương 208, trở về phủ Tư Nam Sóc Quang người cũng ngơ ngác, hắn ngạc nhiên trợn to cả mắt, khó có thể tin nhìn trước mắt hoàng đế. Hắn không nghĩ tới, bản thân luôn luôn chí cao vô thượng phụ hoàng, vậy mà cũng biết sợ. Hoàng đế đưa tay vỗ một cái Tư Nam Sóc Quang bả vai, có một số việc ngươi không hề rõ ràng, ngươi thật sự cho rằng chấm để cho Triệu Trường không ở lại hoàn thành, là vì để cho hắn làm hạt nhân. Tư Nam Sóc Quang thì thào hỏi thăm, chẳng lẽ không đúng sao? Hoàng đế trầm giọng nói, chấm là vì bảo vệ hắn, cũng là vì không còn kích hóa giữa các ngươi mâu thuẫn, thật sự cho rằng chấm nhiều năm như vậy cũng không biết các ngươi âm thầm cũng đã làm những gì sao? Vậy các ngươi liền thật quá khinh thường những thứ kia ám ảnh tồn tại. Tư Nam Sóc Quang sau lưng trong nháy mắt mồ hôi lạnh toát ra. Tựa hồ có một loại bị bản thân phụ hoàng nhìn thấu tâm tư cảm giác. Tư Nam Sóc Quang còn nói thêm, thế nhưng là phụ hoàng, vì sao ngài muốn phái ám ảnh đi giết Triệu Trường Không? Hoàng đế xoay người nhìn về phía cái đó màu vàng long y liễu, đó là vì làm cho những đại thần kia nhìn, cũng là vì bảo toàn 13 tính mạng. Tư Nam Sóc Quang khiếp sợ, phụ hoàng đã sớm biết Diệp Tư Lam phải về Thượng Kinh. Hoàng đế mặc dù không có trả lời, nhưng là yên lặng cũng là một loại đáp lại. Tư Nam Sóc Quang sắc mặt trở nên rất khó coi. Nguyên lai đây hết thảy đều ở đây phụ hoàng nắm giữ, bao gồm hộ bộ thượng thư Lâu Kính Minh chết, cũng ở đây phụ hoàng kế hoạch bên trong. Hoàng đế tựa hồ biết Tư Nam Sóc Quang đang suy nghĩ gì, hắn tiếp tục nói, Lâu Kính Minh là 13 người, hắn âm thầm khích bác ngươi cùng Triệu Trưởng không quan hệ, để cho 13 ngồi thu ngư ông thủ lợi, hắn cho là hắn rất thông minh, nhưng là hắn không biết, thiên hạ này là chấm muốn cho ai ngồi ở đây cái vị trí, ai là có thể ngồi ở đây cái vị trí, ngươi nhưng hiểu? Tư Nam Sóc Quang đầy mặt kinh ngạc. Hắn kinh ngạc nhìn trước mắt hoàng đế, đột nhiên phát hiện, cái này bản thân nhận biết gần 30 năm phụ hoàng, là xa lạ như thế. Trong lòng đối phương đang suy nghĩ cái gì, hắn vậy mà không có chút nào rõ ràng. Nhi thần, hiểu. Nói những lời này, Tư Nam Sóc Quang nguyên bản đối Triệu Trường không phẫn nộ cũng sớm đã là tan thành mây khói. Mặc dù hắn không biết vì sao phụ thân biết sợ Định Quốc Công, nhưng là hắn biết rõ, mẫu thân bị đánh sau đóng cửa không ra, mong rằng đối với phương đã sớm biết phụ hoàng sẽ không vì nàng làm chủ. Đi đi. Hoàng đế không có nói cái gì nữa, đi trở về bàn, tiếp tục bắt đầu phê duyệt tấu chương. Mà quỳ dưới đất Tư Nam Sóc Quang, tại hành lễ đi qua, liền xoay người rời đi. Khi hắn đi ra ngự thư phòng sau, cả người như là cái xác không hồn bình thường. Chuyện ngày hôm nay, để cho trong lòng hắn đối quyền lực trí cao vô thượng sinh ra dao động. Lúc này, Diệp Thư Lam mang theo Triệu Trường không cùng Tư Nam Quân An trở lại phủ Định Quốc Công. Đứng ở ngoài cửa hộ vệ, khi nhìn đến Diệp Thư Lam sau, có vẻ hơi mờ mịt. Bởi vì bọn họ là ở ban đầu Tào Tuệ Lan xảy ra chuyện sau, mới tiến vào phủ Định Quốc Công. Cho nên bọn họ cũng không nhận ra người trước mắt. Nhưng nhìn đến Diệp Thư Lam sau lưng Triệu Trường không cùng Tư Nam Quân An, bọn họ liền vội vàng hành lễ, ra mắt tiểu công gia, công chúa điện hạ. Triệu Trường không không nói gì, đi theo Diệp Thư Lam sau lưng, đi vào phủ Định Quốc Công. Phủ Định Quốc Công hiển nhiên còn không biết Triệu Trường không xảy ra chuyện tin tức. Đang trong sân bận rộn Thúy Thúy, thấy được Triệu Trường không trở lại, bước nhanh tiến lên đón, "Tiểu công gia." Bất quá, khi nàng thấy được Diệp Thư Lam thời điểm, cũng có vẻ hơi nghi ngờ, hiển nhiên không nhận biết đối phương. "Người chính là Thúy Thúy?" Diệp Thư Lam mở miệng hỏi thăm. "Là." Thúy Thúy không người đáp lại. "Những năm này biểu hiện của ngươi không sai, sau này cái này phủ Định Quốc Công một mực sự vật, toàn bộ cũng giao cho ngươi tới xử lý." Thúy Thúy vẻ mặt mở ra, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Triệu Trường không. Triệu Trường không tự nhiên hiểu, Thúy Thúy đây là không biết Diệp Thư Lam thân phận. Ngay sau đó giải thích nói, "Nàng là mẫu thân của ta." Cái này âm thanh mẫu thân từ trong miệng của hắn nói ra, hay là có vẻ hơi không được tự nhiên. Thúy Thúy cả người run một cái, khiếp sợ trận to mỹ mâu, lúc này hướng trung quanh hô, "Phu nhân trở lại rồi, phu nhân trở lại rồi." Sau đó Thúy Thúy không người lạy xuống dưới, Thúy Thúy cung nên phu nhân trở về phủ. Những người khác cũng rối rít đi tới tiền viện, quỳ dưới đất, cung nên phu nhân trở về phủ. Hiện trường trên mặt mọi người cũng biết đầy vẻ kích động. Bọn họ phủ Định Quốc Công chủ nhân rốt cuộc trở lại rồi. Nhìn một cái trong sân những thứ này tôi tớ, Diệp Thư Lam khẽ cau mày. Thúy Thúy chú ý tới Diệp Thư Lam nét mặt, vội vàng mở miệng giải thích, "Phu nhân, trước nha hoàn cùng tôi tớ đều bị bắt đi, đây là mới chiêu vào phủ, nếu là không đủ ngày mai Thúy Thúy đi ngay trên thị trường lại chọn lựa một ít." Diệp Thư Lam cũng là lắc đầu một cái, "Không cần, ít người thanh tịnh, phòng của ta thu thập xong không có." Thúy Thúy đáp lại nói, "Hồi bẩm phu nhân, phòng của ngài mỗi ngày đều ở đây quét dọn, chúng ta cũng nóng nhìn ngài và quốc công gia sớm đi trở về." "Ừm." Diệp Thư Lam gật gật đầu, đối Thúy Thúy tựa hồ rất vừa ý, sau đó nhìn về phía bên người Tư Nam Quân An, "Đi cho con ta dâu an bài một cái chỗ ở, nhưng thời giờ này nàng sẽ ngủ ở quốc công phủ." Thúy Thúy mặt kinh ngạc, nàng cũng rất tò mò, vì sao Diệp Thư Lam sẽ cùng Tư Nam Quân An ở chung một chỗ. Bất quá, những thứ này đều không phải là Thúy Thúy nên lắm mồm, nàng hay là rất rõ ràng thân phận của mình. Liền xem như sau này đem bản thân đầy đủ giao cho Triệu Trường không, nàng kia vẫn là cái tỷ nữ, nàng cũng sẽ không bởi vì mình thân phận thay đổi mà đi tranh thủ cái gì. Nàng chỗ yêu cầu xa vời, chẳng qua là có thể ở Triệu Trường không bên người. Thúy Thúy nhìn về phía Tư Nam Quân An, "Công chúa điện hạ, nếu không ngài còn ở tại tiểu công gia Trường Phượng viện đi, nơi đó cho ngài căn phòng một mực giữ lại đâu." Nghe được câu này, Tư Nam Quân An mặt nhỏ nhất thời liền đỏ. Diệp Thư Lam cũng là kinh ngạc nhìn về phía Triệu Trường không cùng Tư Nam Quân An. Triệu Trường không mặt cũng đỏ, vội vàng giải thích nói, "Trước nàng vì cấp ta truyền lại tin tức, từ trong hoàng thành trốn thoát, sau đó lại gặp phải nguy hiểm, cho nên ta sẽ để cho nàng tại Trường Phượng viện bên trong ở lại." Diệp Thư Lam thế nhưng là người từng trải, thấy được Triệu Trường không khẩn trương bộ dáng, hiểu ý cười một tiếng, "Vi nương hiểu, đều hiểu." Triệu Trường không sửng sốt một chút, Hắn ngạc nhiên nhìn vẻ mặt ta hiểu Diệp Tư Lam, hắn biết rõ, đối phương cái gọi là đều hiểu, rõ ràng bày ra chính là hiểu lầm. Hắn còn muốn giải thích cái gì? Vậy mà, Diệp Tư Lam lại dẫn đầu nói, mang ta con dâu đi về nghỉ, Trường Không, ngươi đi theo ta. Triệu Trường Không đi theo Diệp Tư Lam sau lưng, đi về phía Diệp Tư Lam ở đỉnh viện. Tiến vào phòng, Diệp Tư Lam phát hiện, nơi này căn phòng cùng 15 năm trước nàng rời đi Thượng Kinh thời điểm dáng vẻ vậy. Nàng nhìn trước mắt xa lạ lại quen thuộc căn phòng, ngồi xuống ghế. Ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên Triệu Trường Không. Thương thế như thế nào? Diệp Tư Lam hỏi. Vô ngại. Diệp Tư Lam từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, đưa cho Triệu Trường Không, tới, đem vật này ăn. Triệu Trường Không đưa tay tiếp nhận đan dược, không chút do dự nào liền nuốt vào. Trong phút chốc, một cỗ cảm giác mát rượi từ ngực của hắn lan tràn hướng toàn thân. Chương 209, cúp ngay chương 209, cúp ngay Triệu Trường Không đầy mặt kinh ngạc, hắn phát hiện thương thế trên người lại đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Hắn không nghĩ tới, mẫu thân mình lại có lợi hại như vậy đan dược. Diệp Tư Lam hỏi, cảm giác như thế nào? Triệu Trường Không chi tiết đáp lại nói, cảm giác thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục. Cái này gọi là dưỡng nguyên đan, có thể nhanh chóng để cho tu giả khôi phục thương thế, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ. Dưỡng nguyên đan. Triệu Trường Không mặt khiếp sợ, hắn ở trong thư tịch thấy qua, nghe nói loại này dưỡng nguyên đan chế tác cực kỳ không dễ, cần rất nhiều hạng sang dược liệu cùng linh thảo, coi như là bình thường linh huyền cảnh giới cường giả, cũng không nhất định có như vậy hạng sang dưỡng nguyên đan. Cái này quá chân quý. Triệu Trường Không có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Diệp Thư Lam nghe được Triệu Trường Không lời nói này, nhưng trong lòng thì một trận chua xót, nàng lấy ra một cái bình sứ, giao cho Triệu Trường Không, một viên dưỡng nguyên đan mà thôi, đối với mẫu thân ngươi mà nói, không tính là gì, nơi này có 100 quả dưỡng nguyên đan, nếu là không đủ, đến lúc đó có thể hướng phụ thân ngươi đòi. Triệu Trường Không nghe được phụ thân như vậy xa lạ từ hối, vẻ mặt sực lại. Xem bình sứ trong tay, có chút xuất thần. Diệp Thư Lam đưa tay vuốt ve Triệu Trường Không gò má, "Trường Không, mười mấy năm qua, để ngươi chịu ủy khuất." Dưới Triệu Trường Không ý thức lui về sau một bước, hắn hay là cầm trong tay bình sứ đặt ở trên bàn. Thấy cảnh này, Diệp Tư Lam có vẻ hơi nghi ngờ. Triệu Trường Không không người nói, những thứ này quá quý trọng, nếu là không có chuyện gì, ta hay đi về trước nghỉ ngơi. Vài chục năm chưa từng gặp mặt, để cho hắn cùng với trước mắt vị này người xa lạ thân cận, hắn thật sự là không làm được. Thấy được Triệu Trường Không muốn rời khỏi, Diệp Tư Lam trong lòng một trận đau đớn, nàng gọi lại Triệu Trường Không, "Trường Không, ngày mai theo mẫu thân vào triều, những thứ kia thiếu ngươi lẽ cơ bằng, mẫu thân cho ngươi đòi lại." Triệu Trường Không lại lắc đầu một cái, "Ta hơi mệt chút, ngày mai thì không đi được." Nói xong, Triệu Trường Không đi ra khỏi phòng. Chẳng biết tại sao, hắn cùng với Diệp Tư Lam ở cùng một chỗ, mặc dù có một loại cảm giác thân cận, nhưng Triệu Trường Không vẫn là có chút rất không thích đứng. Xem Triệu Trường Không rời đi bóng dáng, Diệp Tư Lam hốc mắt đỏ. Nàng không có tức giận, mà là có chút trách cứ bản thân, vì sao vài chục năm cũng không từng trở lại xem qua con của mình. Làm Triệu Trường Không trở lại trường phục viện. Tư Nam Quân An đang ngồi ở trong lương đình chờ đợi Triệu Trường Không. Thấy được Triệu Trường Không trở lại, Tư Nam Quân An nên đón, "Trường Không, ngươi cùng nàng trò chuyện như thế nào?" Triệu Trường Không không có trả lời, mà là trực tiếp trở về gian phòng của mình, đem bản thân khóa ở trong phòng. Thúy Thúy hơi nghi hoặc một chút, công chúa điện hạ, tiểu công gia đây là thế nào? Chẳng lẽ hắn cùng với phu nhân cãi nhau? Phu nhân mới vừa trở lại, hơn nữa ta xem bọn họ mới vừa rồi quan hệ còn rất tốt. Tư Nam Quân An lại lắc đầu một cái, trong lòng hắn có oán khí. Vì sao? Phu nhân trở lại liền có người cấp tiểu công gia làm chủ, đây không phải là chuyện tốt sao? Thế nhưng là hắn mười mấy năm qua đều là một người gắng gượng qua tới. Nghe được câu này, Thúy Thúy tựa hồ là hiểu cái gì. Ngay sau đó bắt đầu lo lắng, vậy phải làm thế nào cho phải? Tư Nam Quân An nói, những thứ này phải dựa vào chính hắn đi ra, người khác không giúp được hắn. Ngày thứ nhì, hoàng thành, chính đức điện. Nhiều đại thần rối rít quỳ xuống, cùng hô, bái kiến bệ hạ. Hoàng đế sau khi ngồi xuống, quét mắt một cái hiện trường chư vị đại thần, bình thân. Bọn họ lúc này mới đứng dậy. Đứng ở hoàng đế bên người lao thái giám hỏi thăm, có chuyện lên đấu, vô sự bái triều. Lúc này, một người trung niên quan viên đứng dậy, bệ hạ, thần có chuyện muốn đấu. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người rối rít nhìn sang. Phát sinh ngày hôm qua ở phủ Thuận Tân Vương chuyện, bọn họ đều đã nghe nói. Triệu Trường Không mang theo một vị đạo sĩ, giết tới phủ Thuận Tân Vương, đại khai sát giới, để cho phủ Thuận Tân Vương ngoài cửa, máu chảy thành sông, thậm chí còn chém giết đương triều hộ bộ thượng thư. Bọn họ nghe được tin tức này, đơn giản không thể tin. Thậm chí có ít người còn đi trước phủ Thuận Tân Vương vị trí. Khi bọn họ chú ý tới những thứ kia máu chảy thành sông tràn diện lúc, gần như toàn bộ đều bị một màn trước mắt hù dọa run chân. Trung niên quan viên mở miệng nói, "Bệ hạ, hôm qua phủ Định Quốc công Triệu Trường Không dẫn người hành hung, miệt thị hoàng thất, chuyện này tuyệt đối không thể nhân nhượng, hơn nữa cùng Định Quốc công Triệu Dập cũng có liên hệ, còn mời bệ hạ hạ lệnh triệt bỏ Định Quốc công tước vị, bắt Triệu Trường Không đám người." Thần tán thành. Thần cũng tán thành. Không ít đại thần đứng dậy. Bất quá, những thứ kia lao thần lại không có một người đứng ra. Thậm chí ngay cả luôn luôn cùng Triệu Trường Không không hợp nhau Tư Nam Sóc Quang cũng không có đứng ra. Hoàng đế trầm giọng hỏi thăm, "Ngươi nghĩ xong hắn cái gì tội danh?" Lời mới vừa nói trung niên quan biên, nói lần nữa, "Bệ hạ, chém giết triều đình đại thần, miệt thị hoàng thất, đây là giết cựu tộc tội chết." Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tên địa trung niên quan biên lại căm phẫn nói, "Bệ hạ, mặc dù Định Quốc công Triệu Dập lập được công lao hắn mã, nhưng đây cũng không phải là Triệu Trường Không làm sằng làm bậy lý do, nếu là không giết Triệu Trường Không, tức đoạt Triệu Dập tước vị, làm sao bảo tồn hoàng thất mặt mũi?" Hoàng đế sắc mặt trở nên có chút khó coi. Đứng ở hàng trước những thứ kia lão thần, đang nghe những lời này sau, sắc mặt nghiêm trọng. Có người cấp tên kia trung niên quan viên nháy mắt, nhưng là đối phương lại phản phất không thấy được bình thường, thì làm như không thấy. Lúc này, ở cung thành ra, Diệp Thư Lam một thân màu trắng bạc khôi giáp, như cùng một pho tượng chiến thần bình thường, cầm trong tay trường kiếm, đi tới hoàng thành dưới cổng thành. Đứng ở ngoài cửa những thứ kia ngự lâm quân, cũng không có ra mắt Diệp Thư Lam. Khi bọn họ chú ý tới Diệp Thư Lam đến gần hoàng thành, rối rít tiến lên, đem Diệp Thư Lam cấp ngăn lại. "Đứng lại, người nào cả gan tự tiện xông vào hoàng thành?" Diệp Thư Lam sắc mặt lạnh băng, sắc ý hiện lên, nhất thời để cho những thứ kia ngự lâm quân kinh hồn bạt vía. Sẽ ở đó chút ngự lâm quân tính toán thời điểm ra tay. Dừng tay. Trên cổng thành một tiếng gầm lên, một người trung niên tướng lãnh bước nhanh gọn xuống tới. Hắn bước nhanh đi tới Diệp Thư Lam trước mặt, một cước đá vào tên kia ngự lâm quân trên thân, đem hắn đá vào trên đất. "Mù mắt chó của ngươi, lại dám đối quốc công phu nhân bất kính, cùng ngay." Ngự lâm quân mặt hoảng hốt rời đi. Mà Diệp Thư Lam thậm chí không có đi nhìn tên kia tướng lãnh một cái, đi liền hướng trong hoàng thành. Ngự lâm quân từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt nghi hoặc: "Tướng quân, nữ nhân kia là ai? Nàng làm sao có thể mang vũ khí vào cung?" Tên kia tướng lãnh chừng đối phương một cái: "Nàng chính là hôm qua sức một mình giết mười mấy tên ám ảnh cùng mấy trăm danh thành phòng doanh binh lính người." "Cái gì?" Tên kia ngự lâm quân nghe được Diệp Thư Lam lai lịch, nhất thời bị dọa sợ đến hai chân mềm nhũn, lần nữa ngã ngồi trên mặt đất. Hắn cảm kích nhìn về phía tướng lãnh, hắn rõ ràng nếu như không phải hắn mới vừa rồi một cước kia, sợ rằng mình bây giờ đã trở thành một bộ thi thể. Diệp Thư Lam cầm trong tay trường kiếm, đi vào trong hoàng thành. Khi nàng bóng dáng đi tới ngoài chính đức điện lúc, những thứ kia đứng ở ngoài điện đại thần nhất thời tò mò nhìn sang. Chương 210, phế hậu. Chương 210, phế hậu đứng lại. Một người trung niên quan viên ngăn cản Diệp Thư Lam đường đi, nhất là thấy được bên hông đối phương đeo màu trắng bạc trường kiếm, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ: "Ngươi là người phương nào? Vào cung vậy mà không hiểu bộ kiếm, đơn giản là không có một chút quy củ." Diệp Thư Lam ánh mắt lãnh đạm, chẳng qua là nhàn nhạt nói hai chữ: "Tránh ra." Lúc này, chung quanh những đại thần kia rối rít đều đem ánh mắt nhìn lại. Trung niên quan viên ánh mắt không thèm, một cô gái, người mặc khôi giáp vào cùng còn mang theo bội kiếm, thật là một chút uy củ cũng không biết, thật không biết bên ngoài những thứ kia ngự lâm quân đều là làm gì ăn, sau đó ta tất nhiên bẩm báo bệ hạ, để cho hắn nghiêm trị những thứ kia ngự lâm quân, như thế nào thả một cái như vậy không biết trời cao đất rộng nữ nhân vào cùng. Diệp Thư Lam trên mặt lộ ra lau một cái lãnh sắc. Nàng xem một cái đối phương quan phục màu sắc, khinh miệt nói: "Màu xanh quan phục, triều đình tứ phẩm quan văn." Nghe được Diệp Thư Lam nói ra bản thân quan chức, trung niên quan viên trên mặt nhất thời đắc ý ngẩng đầu, một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Diệp Thư Lam đưa ra ngón tay trắng nõn, chỉ hướng nàng khôi giáp bên trên hình rồng đường vân. "Thấy rõ ràng, trên người ta khôi giáp là cái gì hình dáng?" Nghe vậy, trung niên quan viên nhìn sang. Cái này không nhìn còn khá, khi hắn thấy được rõ ràng trên người đối phương hình rồng đường vân lúc, sắc mặt lúc này có chút ngạc nhiên: "Đây là hình rồng đường vân? Ta hỏi lại ngươi, người nào có thể mặc đeo loại này đường vân khôi giáp?" Trung niên quan viên không nhịn được nuốt nước miếng một cái, hoàn tất. Nhưng ngay sau đó, trung niên quan viên nhìn về phía Diệp Thư Lam mặt mũi: "Nhưng bản quan vì sao chưa từng thấy qua ngươi?" Diệp Thư Lam không có điều là, nàng tiếp tục chất vấn: "Vậy ta hỏi ngươi, cái này rồng có mấy cái móng vuốt?" Trung niên quan viên nhìn kỹ lại, sau đó khiếp sợ trợn to cả mắt: Đây là ngũ trảo rồng." "Điều này sao có thể? Ngũ trảo rồng chỉ có thể là thân vương mới có đãi ngộ, một mình ngươi nữ tử, chính là công chúa cũng không thể nào có, ngươi rốt cuộc là ai?" Diệp Thư Lam ánh mắt lãnh đạm: "Ngươi không có tư cách biết, ta chỉ hỏi ngươi, ta mặc quần áo này, có thể hay không đeo vũ khí vào triều?" Trung niên quan viên trên trán đã bày ra mồ hôi lạnh. Hắn gật gật đầu: "Nhưng, có thể." Diệp Thư Lam lạnh giọng chất vấn: "Vậy ngươi lại là cái thá gì, dám ở chỗ này ngăn trở ta? Ta biết ngươi là quan văn, mong muốn thẳng thắn, lấy được một ít đồng hành thiện cảm, nhưng là ngươi tìm lộ người." "Phanh!" Nói, Diệp Thư Lam nhấc chân chính là một ước, trực tiếp đá vào tên kia quan viên ngực. Trung niên quan viên trong nháy mắt bay ra ngoài, nện ở chính đức điện trên bậc thang, kêu rên không chỉ. Đang huyên náo chính đức điện, đang nghe ngoài điện tiếng kêu rên sau, nhất thời yên tĩnh lại. Đám người rối rít xoay người nhìn về phía ngoài cửa. Lão thái giám chú ý tới hoàng đế sắc mặt, vội vàng chất vấn: "Ngoài điện đã xảy ra chuyện gì?" Ngoài cửa thái giám hốt hoảng đáp lại nói: "Hồi bẩm công công, ngoài cửa đến rồi một vị nữ tướng quân, nàng cùng một vị quan viên phát sinh ma sát, ra tay dạy dỗ đối phương." Lời này vừa nói ra, trong chính đức điện một mảnh xôn xao. Mới vừa rồi bức bách hoàng đế cấp định quốc công định tội quan viên giận dữ mắng mỏ, ngoài cửa là người phương nào? Lại dám trên triều đình làm sằng làm bậy, ta nhìn những tướng quân này đều là một đám không có giáo dưỡng vật, vậy hạ, người này nhất định phải nghiêm trị. Ha ha. Đột nhiên, ngoài cửa truyền tới một trận cười lạnh. Sau đó một đạo thanh âm truyền bảo: "Vài chục năm chưa có trở về, xem ra triều đình này trên người nhận biết ta là càng ngày càng ít." Đám người rối rít nhìn về phía ngoài cửa. Phần lớn đại thần đều là lộ ra vẻ nghi hoặc, nhất là thấy được đối phương vậy mà mang theo vũ khí, lộ ra càng thêm kinh ngạc. Chỉ có một ít lão thần, khi nhìn đến Diệp Thư Lam sau, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Tên kia quan viên nổi giận nói: "Ngươi lại dám mang kiếm gặp mặt, ngươi thật là to gan." Diệp Thư Lam liếc mắt một cái đối phương: "Chẳng lẽ ta có thể hay không mang kiếm, còn cần sự phê chuẩn của ngươi không được?" Tên kia quan viên vội vàng hướng hoàng đế không người: "Bệ hạ, nhất định phải nghiêm trị người này, nàng đây là đang miệt thị hoàng uy." "Ý miệng." Hoàng đế thanh âm lạnh như băng vang lên. Tên kia quan viên sửng sốt một chút, có chút không hiểu xem hoàng đế. Hoàng đế trầm giọng nói: "Đây là chấm cho phép, nàng chính là định quốc công Triệu Dập phu nhân, chấm nghĩa muội, Diệp Thư Lam." "Cái gì?" Nghe vậy, hiện trường trừ những thứ kia lão thần, toàn bộ đại thần đều là mặt khiếp sợ. Bọn họ khó có thể tin nhìn về phía Diệp Thư Lam. cũng không nghĩ tới cái này ca nữ nhân chính là Diệp Thư Lam, hơn nữa còn là hoàng đế nghĩa muội. Vậy mà Diệp Thư Lam lại tựa hồ như không hề linh tỉnh, đứng ở trong đại điện, nhìn về phía cao cao tại thượng hoàng đế. Hôm nay ta là vì con ta Triệu Trường không mà tới, những năm này hắn chịu đến quá đủ, nhất định phải cấp ta một câu trả lời. Lời mới vừa nói quan viên, mặc dù khiếp sợ Diệp Thư Lam thân phận, nhưng nhìn đến Diệp Thư Lam lại dám cùng hoàng đế nói chuyện như vậy, lúc này nổi giận nói, coi như ngươi là bệ hạ nghĩa muội, ngươi cũng không thể như vậy cùng bệ hạ nói chuyện. Xem ra Diệp tướng quân những năm này ở Bắc Cảnh đều đã quên cái gì gọi là quân thần khác biệt, còn có hôm qua các ngươi phạm phải tội trạng, còn phải triều đình cho các ngươi giao phó, ngươi đây là mộng tưởng háo huyền. Mèo. Trong phút chốc, Diệp Thư Lam một cái ánh mắt nhìn sang, lau một cái kiếm khí trong nháy mắt xỏ xuyên qua tên kia quan viên ngực, máu tươi dâng trào, quan viên sắc mặt trắng bệnh, mặt khiếp sợ nhìn mình ngực. Một giây kế tiếp, quan viên bóng dáng ngã xuống trong vũng máu, máu tươi chảy xuôi đầy đất. Toàn bộ trên đại điện yên lặng như tờ, tất cả mọi người cũng ngơ ngác. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Diệp Thư Lam lại dám giết người tại chỗ, hay là ở chính đức điện. Một kẻ quan viên đang định đứng ra, đứng ở bên cạnh hắn lao thần, đưa tay kéo lại đối phương, hướng hắn lắc đầu một cái. Tên kia quan viên lúc này mới phản ứng kịp. Nhìn bốn phía, bọn họ phát hiện, Diệp Thư Lam tại chỗ hành hung giết người, vậy mà không có ám ảnh xuất hiện. Thậm chí hoàng đế cũng không hề tức giận dấu hiệu, chẳng qua là sắc mặt có vẻ hơi khó coi mà thôi. Diệp Thư Lam liếc mắt một cái chết đi quan viên, giọng điệu lạnh băng, bọn ta chuyện nhà, cũng là ngươi có thể lắm mồm. Hoàng đế khoát tay một cái. Mấy tên thái giám bước nhanh đi tới trong điện, đem tên kia bị giết quan viên thi thể dìu ra ngoài. Hoàng đế khẽ cau mày, "Thư Lam, ngươi làm việc hay là như vậy xung động, nơi này là triều đình." Diệp Thư Lam chất vấn, "Con ta bị ám sát mấy lần, chẳng lẽ những chuyện này ngươi không rõ ràng lắm?" Hoàng đế trầm giọng nói, "Lâu Kính Minh đã chết, nhưng là hoàng hậu còn sống, hắn cũng còn sống." Diệp Thư Lam chỉ hướng cách đó không xa Tư Nam Sóc Quang. Tư Nam Sóc Quang có chút động, sắc mặt của hắn trở nên có chút hoảng hốt. Hoàng đế cau mày, "Thư Lam, một là quân an mẫu hậu, một là quân an huynh trưởng, ngươi không muốn để cho quân an cùng trưởng không giữa có cái gì cách lại đi. Ngươi muốn cái gì? Nói đi, đây là châm thiếu các ngươi phủ định quốc công." Diệp Thư Lam chỉ nói năm chữ, "Phế hậu, phế thái tử." Ầm. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại điện một mảnh xôn xao. Chương 211, đẩy hướng vực sâu chương 211, đẩy hướng vực sâu tất cả mọi người cũng cảm thấy Diệp Thư Lam cái điều kiện này có chút quá đáng. Bọn họ cảm thấy, hoàng đế cũng căn bản không thể nào đáp ứng. Nhưng là, để bọn họ không nghĩ tới chính là, hoàng đế lại gật gật đầu, "Tốt, theo ngươi mong muốn, chấm sau đó chỉ phế bỏ hoàng hậu cùng thái tử, lần này ngươi nhưng hài lòng." Diệp Thư Lam nguyên bản tức giận lúc này mới tiêu tán một ít. Hoàng đế còn nói thêm, "Chấm cũng đồng thời sẽ viết chỉ, phong định quốc công Triệu Dập vì trấn Bắc Vương, trở thành đại diên duy nhất một vị vương khác họ." Diệp Thư Lam lại trực tiếp tự tuyệt, một cái định quốc công liền làm cho cả triều dã dung chuyện không chịu nổi, vương khác họ coi như xong đi, hắn đối tiếng xưng hô này cũng không có bao nhiêu hứng thú, chúng ta sau khi trở về, chỉ muốn yên lặng sinh hoạt, hy vọng không bị người quấy rầy, còn có, các ngươi sinh một cái con gái ngoan, quân an đi theo chúng ta sẽ không để cho nàng chịu khổ. Nói xong, Diệp Thư Lam xoay người rời đi chính đức điện. Thấy được Diệp Thư Lam rời đi, trong triều đình những quan viên này, từng cái một lẫn nhau mắt nhìn mắt, cũng không có cái gì người dám mở miệng hỏi thăm cái gì. Hoàng đế xem Diệp Thư Lam rời đi bóng lưng, đáy mắt lộ ra lau một cái không bị người phát hiện lanh sắc. Nhưng là hoàng đế cũng không nói gì nữa, đứng dậy rời đi. Cùng tiến bệ hạ. Chư vị đại thần phục hồi tinh thần lại, lúc này mới hoảng hốt quỳ xuống hành lễ. Mà ngày này cũng là đại diên triều dã chấn động một ngày. Hoàng hậu cùng thái tử liên tiếp bị phế. Tin tức này đơn giản là kinh hãi toàn bộ đại diên. Liễu Mộc Chi tại hậu cung nổi trận lôi đình, nàng phải đi thấy hoàng đế, muốn hỏi một chút đối phương, cái này đại diên rốt cuộc là ai thiên hạ. Nhưng là hoàng đế tựa hồ đã sớm ngờ tới đối phương trở lại, cho nên trực tiếp phái người đem Liễu Mộc Chi giam lỏng ở cung điện bên trong. Thái tử cũng bị đi trục xuất khỏi đông cung, hoàng đế để cho hắn trong vòng 10 ngày đi phương Nam đến Thiên, phong làm Trường An Vương. Cho nên, bây giờ Tư Nam Sóc Quang coi như là hoàn toàn không có ngồi lên cái vị trí kia hy vọng. Mà nguyên bản muốn sắc phong định quốc công Triệu Dập vì trấn Bắc Vương tin tức, cũng theo Diệp Thư Lam cự tuyệt, biến mất vô ảnh vô tung. Bởi vì Diệp Thư Lam rất rõ ràng, phế thái hậu, phế thái tử, cái này vương khác họ chính là giá cao. Nếu như lúc này lại ngăn Triệu Dập vì vương khác họ, sợ rằng toàn bộ hoàng thất cũng sẽ hoảng hốt. Theo mấy ngày thời gian, nguyên bản dung chuyển triều cục cũng từ từ vững chắc. Mấy ngày nay thời gian, Diệp Thư Lam tự mình xuống bếp, mỗi ngày đều muốn nghĩ biện pháp cùng Triệu Trường không thân cận. Quan hệ của hai người mặc dù không phải như vậy xa lạ, nhưng là Triệu Trường không cũng sẽ không chủ động đi tìm Diệp Thư Lam. Ban đêm, trong trường vượng viện một viên cổ thụ cạnh, xem cửa phòng đóng chặt, Diệp Thư Lam thở dài. Cô. Lúc này, Tư Nam Quân An đi tới. Trải qua mấy ngày nay chung sống, Tư Nam Quân An cũng nghe nói hôm đó trong triều chuyện đã xảy ra, cũng biết Diệp Thư Lam nguyên lai là cha mình nghĩa muội, cho nên liền có bây giờ gọi. Diệp Thư Lam cười nhạt, ngươi thế nào còn không có nghỉ ngơi? Tư Nam Quân An cấp Diệp Thư Lam thỉnh ăn sau, tựa hồ là hạ quyết tâm bình thường, hỏi, cô đây là tính toán rời đi sao? Nghe được câu này, Diệp Thư Lam chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía bên người Tư Nam Quân An, ngươi tại sao lại như vậy hỏi thăm? Tư Nam Quân An đáp lại nói, cô là Bắc Cảnh tướng lãnh, trong truyền thuyết cân quắc anh hùng, như thế nào lại không biết dục tốc thì bất đạt hàm nghĩa, mấy ngày nay ngài tới Trường Phượng viện số lần càng ngày càng nhiều, tựa hồ mong muốn mau sớm lấy được trưởng không công nhận, nếu là ngài một mực ở lại Thượng Kinh, mỗi ngày đều có thể thấy, tự nhiên sẽ không như vậy cấp bách. Diệp Thư Lam nhìn trước mắt Tư Nam Quân An, càng phát ra hài lòng, không sai, ta đích xác còn có chút chuyện phải xử lý, ít hôm nữa liền muốn rời đi Thượng Kinh. Tư Nam Quân An ngẩn ra, vậy ngài khi nào trở lại? Diệp Thư Lam lắc đầu một cái, không nói gì. Nếu là ta cùng trường không lập gia đình, ngài cũng không thể trở lại sao? Diệp Thư Lam nhíu mày một cái, sắc mặt nghiêm túc, ta cũng có nỗi khổ tâm riêng của ta, 20 năm, có một số việc ta cũng cần đi giải quyết. Tư Nam Quân An có chút không hiểu, vậy ngài vì sao phải trở lại? Ngài có biết ngài đây là cấp trường không hy vọng, sau đó lại đem hắn lần nữa đẩy hướng vực sâu. Phụ thân hắn sẽ phục bồi hắn. Tư Nam Quân An hơi sững sờ, kia dượng biết ngài muốn rời khỏi tin tức sao? Diệp Thư Lam gật gật đầu, hắn biết, ta vì sao trước hạn trở lại, chính là vì phải giúp trường không quét sạch những thứ kia đối hắn có uy hiếp người, đây cũng là làm mẫu thân, duy nhất có thể cho hắn làm chuyện. Thế nhưng là, Tư Nam Quân An còn muốn nói nhiều cái gì, Diệp Thư Lam lại đưa tay cắt đứt, chuyện này không cần nói cho trường không. Thế nhưng là đây đối với trường không không công bằng, chẳng lẽ ngài không muốn để cho hắn là tự nguyện kêu ngài một tiếng mẫu thân sao? Diệp Thư Lam không có trả lời cái vấn đề này, mà là nói câu, sớm đi nghỉ ngơi. Nói xong, Diệp Thư Lam liền xoay người rời đi trường phục viện. Thấy được Diệp Thư Lam rời đi, Tư Nam Quân An sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Triệu Trường Không căn phòng. Lúc này, Triệu Trường Không đang khoanh chân ngồi ở trên giường hẹp tu luyện. Ở xung quanh hắn, các loại phù lục trở cách trong phòng hết thể động tĩnh. Triệu Trường Không trên trán, từng giọt dày đặc mồ hôi hột đang chảy xuôi. Sắc mặt của hắn lộ ra rất khó coi. Kinh mạch trên người ở trên da hiển lộ nhô ra, tựa hồ lập tức sẽ phải nổ lên bình thường. Đau đớn kịch liệt, để cho Triệu Trường Không cả người đều đang run rẩy, thậm chí giường của hắn giường đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Vì Triệu Trường Không đột nhiên nổ ra một ngụm máu tươi. Hắn thống khổ mở hai mắt ra, nhìn cả người nổi gân xanh dáng vẻ, Triệu Trường Không sắc mặt trắng bệnh. Không phải còn có thời gian một năm sao? Vì sao bây giờ ta liền đã sắp áp chế không nổi? Hắn cắn răng, cưỡng ép vật khí, đưa tay điểm vào bản thân mấy cái huyệt bị, ngăn cản linh khí ở trong kinh mạch vận chuyển. Nhưng là hiệu quả quá nhỏ. Triệu Trường Không cặp mắt đầy máu, trở nên đỏ như máu một mảnh, dáng vẻ dữ tợn khủng bố. Phanh! Đang ở Triệu Trường Không sắp không chịu nổi thời điểm, cửa sổ đột nhiên lại bị người đột nhiên mở ra. Một đạo bóng người chui vào. Triệu Trường Không đã sớm tầm mắt mơ hồ, căn bản không thấy rõ đối phương là ai. Chỉ cảm thấy đối phương đi tới giường hẹp trước, đầu ngón tay điểm vào mi tâm của hắn. Một cú cảm giác mát rượi chui vào đến trong cơ thể hắn. Nguyên bản huyết mạch trong cái chủng loại kia nóng nảy năng lượng cũng ở đây từ từ biến mất. Tầm mắt của hắn cũng ở đây từ từ khôi phục. Trong cả căn phòng, chỉ có thể nghe được Triệu Trường Không nặng nề hô hấp. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện đứng ở trước mặt hắn chính là cái đó một thân miếng vá được thần bí nói sĩ. Đối phương đang mặt mỉm cười nhìn hắn, "Thế nào, bây giờ tin tưởng ta đã nói, đều là thật đi?" Triệu Trường Không cố nén thân thể hư nhược, nhìn trước mắt thần bí nói sĩ, "Ngươi không phải nói ta còn có không tới thời gian một năm, vì sao bây giờ xuất hiện tình huống như vậy?" Thần bí nói sĩ bước ve hàm đâu, "Ngươi nếu là lại toàn lực thi triển mấy lần tu vi, không ra 10 ngày, ngươi sẽ gặp bạo thể mà chết. Điều này cùng ta trước ra tay có liên quan." "Không phải đâu, ta nói thời gian một năm, đó là ngươi không đi chơi ngu, cuộc sống bình thường. Vậy bây giờ đâu?" "Tối đa một tháng." Chương 212, rời đi thượng kinh. Chương 212, rời đi thượng kinh. Triệu Trường Không sắc mặt chợt biến, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Thần bí nói sĩ còn nói, "Vân đạo nói chính là nhiều nhất, dựa theo ngươi bây giờ tình huống, nhiều nhất một tuần liền không cách nào xuống giường đi lại, cùng phế nhân không khác." Triệu Trường Không hỏi, "Ngươi nhất định có biện pháp, đúng không? Ngươi thế nào như vậy khẳng định?" Triệu Trường Không lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, "Nếu là ngươi không có cách nào, như thế nào lại xuất hiện ở trước mặt của ta? Không bằng chờ ta trực tiếp sau khi chết, đem cái đó linh hồn mang đi." Thần bí nói sĩ sờ một cái tròm râu của mình, đều nói phủ định quốc công tiểu công gia thông tuệ, lời này quả nhiên không sai. Triệu Trường Không chật vật ngồi dậy, tựa vào trên giường không nhịn được nói, "Ngươi cũng đừng nói nhảm, phải làm sao nói thẳng là được." Thần bí nói sĩ cười nhạt, "Bây giờ duy nhất có thể bảo toàn tính mạng ngươi phương pháp, chính là phong cấm ngươi một thân tu vi, để ngươi biến thành một người bình thường, cứ như vậy, ngươi ở cái này tháng bên trong, ngược lại còn có thể giống như người bình thường vậy hành động." "Vậy thì tới đi." Triệu Trường Không ánh mắt kiên định, "Ngươi bây giờ thế nhưng là linh huyền cảnh giới tu vi, nếu là phong cấm, ngươi thật cam tâm?" Triệu Trường Không hài hước cười một tiếng, "Đều phải chết người, muốn cái này thân tu vi thì có ích lợi gì? Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, một tháng thời gian, ta nhất định có thể nghĩ đến biện pháp." "Có bá lực." Thần bí nói sĩ tiếng nói rơi xuống, tiến lên một chỉ điểm tại Triệu Trường Không mi tâm. Một giây kế tiếp, một cỗ mênh mông khí tức trong nháy mắt vọt vào Triệu Trường Không thân thể, dọc theo hắn huyệt bách hội, đi lại ở tứ chi bách hải của hắn. Triệu Trường Không có thể cảm giác được rõ ràng, nhiệt độ chung quanh cũng ở đây trong nháy mắt hạ thấp. Những khí tức này dường như muốn đem hắn thân thể hoàn toàn đóng băng bình thường, để cho sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh vô cùng, thậm chí chân mày cũng đã kết xuất một chút xíu xương trắng. Triệu Trường Không không nhịn được run một cái, hô hấp cũng xuất hiện trận trận xương trắng. Nhưng là Triệu Trường Không cũng có thể rõ ràng cảm giác được, trong kinh mạch của mình những thứ kia linh khí, cùng với bản thân khí hải, cũng ở đây nhanh chóng đóng băng. Triệu Trường Không trong cơ thể khí hải sôi trào, tựa hồ là mong muốn phản kháng. Thế nhưng là những lực lượng này căn bản là không có cách chống cự thần bí nói sĩ khí tức. Một lát sau, thần bí nói sĩ thu lại ngón tay, nguyên bản cả người hàn khí Triệu Trường Không cũng từ từ cảm nhận được bên ngoài nhiệt độ. Triệu Trường Không chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó nhìn về phía trước mắt thần bí nói sĩ, cảm thụ một cái trong cơ thể mình linh khí. Quả nhiên, chút nào linh khí cũng không cảm giác được. Thần bí nói sĩ nói, "Ngươi bây giờ liền giống như người bình thường." Nghe vậy, Triệu Trường Không bất đắc dĩ cười một tiếng, "Ta phải đi giang hồ, lại trở thành một tên phế nhân." Sau đó Triệu Trường Không vừa nhìn về phía thần bí nói sĩ, "Bất quá có ngươi bảo vệ ta, ta cũng không có gì có thể lo lắng." Thần bí nói sĩ lại lắc đầu một cái, bần đạo còn có những chuyện khác phải làm. Triệu Trường không sửng sốt một chút, cái gì? Ngươi không cần ta cùng nhau. Vậy ta một người bình thường, như thế nào hành tẩu giang hồ? Ngươi sẽ không sợ ta chết ở nửa đường? Thần bí nói sĩ cũng là mặt định liệu trước bộ dáng, bần đạo cho ngươi tính một quẻ, mặc dù chuyến này là đận, nhưng là đối với ngươi mà nói cũng không lo lắng tính mạng. Triệu Trường không nhếch môi, ta không tin những thứ này, nếu là ngươi không thể bồi ta, vậy ta luôn có thể bản thân tìm người bảo vệ an toàn của ta đi. Bây giờ ngươi danh chấn Cửu Châu, mong muốn tính mạng ngươi người đâu đâu cũng có, nếu là ngươi muốn chết, cứ việc tìm người tới bảo vệ ngươi. Triệu Trường không cau mày, ngươi không phải nói ta không có lo lắng tính mạng sao? Đạo sĩ túi, ngươi đây là đang chơi ta. Thần bí nói sĩ nguy biện, mỗi người có mỗi người khí vận, ngươi một người là không có nguy hiểm, nếu là cùng cái khác người số mạng dây dưa, vậy thì không nhất định. Ngươi thật là có thể chọn a. Triệu Trường không mặt không nói. Hắn phát hiện đối phương nói thế nào cũng có thể có lý có tình, mấu chốt là Triệu Trường không còn không có biện pháp phản bác. Cái này để cho Triệu Trường không có chút bất đắc dĩ. Triệu Trường không nói, vậy hay để cho Ngô Chí Siêu đi theo ta. Thần bí nói sĩ vẫn như cũ lắc đầu, bây giờ triều đình đã có người chú ý tới hắn, hắn động tĩnh một mực có người giám thị, nếu để cho hắn với ngươi cùng rời đi, sợ là sẽ phải đưa tới trong triều đình người chú ý, mặc dù Định Quốc công không liên quan triều đình chuyện, nhưng là chuyện lúc trước, khó tránh khỏi để cho các ngươi đại diên hoàng đế tâm tồn ngăn cách. Triệu Trường không tự nhiên biết thần bí nói sĩ nói ý tứ. Diệp Thư Lam hôm đó xông vào chính đức điện, trước mặt mọi người giết một vị quan viên chuyện, cũng là huyên náo dư luận xôn xao. Hắn cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Thư Lam vậy mà lại làm ra chuyện vọng động như vậy. Mấu chốt là, hoàng đế tựa hồ không trách tội ý của đối phương. Vậy ta khi nào lên đường? Thần bí nói sĩ nhìn một cái ngoài cửa sổ bóng đêm, lúc này tốt nhất. Triệu Trường không sửng sốt một chút, gấp gáp như vậy. Thần bí nói sĩ không nói gì, chẳng qua là nhìn một cái Triệu Trường không thân thể. Triệu Trường không bất đắc dĩ thở dài, được rồi, bất quá trước khi đi, ta muốn viết một phong thư. Thần bí nói sĩ không có cự tuyệt. Triệu Trường không đi tới bàn, cầm bút lên bắt đầu viết. Thần bí nói sĩ ngồi ở một bên trên ghế thủ sẵn ngón chân, thỉnh thoảng ngửi như vậy một cái. Viết xong một phong thư, Triệu Trường không có chút không thôi nhìn một cái căn phòng. Không nghĩ tới mới vừa trở lại quốc công phủ, bản thân lại phải rời đi. Thần bí nói sĩ đưa tay bắt được Triệu Trường không áo quần. Triệu Trường không nhìn đối phương mới vừa trừ qua ngón chân tay, còn chưa kịp phản kháng, bóng dáng liền thông suốt biến mất không còn tăm hơi. Trước mắt sự bật cũng biến thành mơ hồ. Khi hắn lần nữa thấy rõ ràng hết thảy trước mắt lúc, Triệu Trường không thỉnh lĩnh phát hiện, bản thân vậy mà đã xuất hiện ở bên ngoài thành. Ở trong màn đêm, Triệu Trường không nhìn về phía xung quanh, phát hiện đây chính là thành Nam ngoài quan đạo, lại đi về phía Nam đi, chính là Tử Kim Quan phương hướng. Uy, đạo trưởng. Triệu Trường không nhìn bốn phía, không có phát hiện thần bí nói sĩ tung tích. Điều này làm cho Triệu Trường không có chút ngạc nhiên. Con đường sau đó, liền dựa vào chính ngươi đi, tiếp tục đi về phía Nam, ngươi thứ nhất cái cơ duyên đang ở phương Nam. Đột nhiên, một đạo thanh âm ở Triệu Trường không vang lên bên tai. Triệu Trường không vẫn là không có tìm được thần bí nói sĩ tung tích, chống trải bóng đêm để cho Triệu Trường không có chút nóng nảy, không nhịn được hô, uy, cụ thể phương Nam địa phương nào? Còn có, ngươi bây giờ luôn có thể nói cho ta biết ngươi là ai đi. Chỉ nghe bên tai thản nhiên truyền tới đôi câu thơ. Người khoác khăn quàng vai bước mây khói, nửa phàm là thai nửa là tiên. Nửa phàm là thai nửa là tiên. Bán tiên. Bên hai không tiếp tục nghe được bất kỳ đáp lại nào thanh âm. Chỉ có đầu mùa xuân truyền tới chim hót côn trùng kêu vang, bóng đêm đen thủi, để cho Triệu Trường không không nhịn được run một cái. Hắn có chút bất đắc dĩ, cái này hơn nửa đêm ra khỏi thành, bản thân lại có thể đi chỗ nào? Nhìn một chút phía trước Tử Kim Sơn, điều này làm cho hắn nhớ tới Tử Kim Quan, nhìn một cái sắc trời, bây giờ cách trời sáng cũng không thiếu canh giờ, tối nay chỉ có thể đi trước Tử Kim Quan nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai lại lên đường xuôi nam. Mặc dù Triệu Trường không bây giờ không có tu vi, nhưng là hắn dù sao cũng là một vị võ tu, thể phách khác hẳn với thường nhân, chưa tới một canh giờ, liền chạy đến Tử Kim Quan vị trí. Chương 213, Kỳ Liên Sơn, Dược Vương Cốc. Chương 213, Kỳ Liên Sơn, Dược Vương Cốc đến Tử Kim Quan, Triệu Trường không phát hiện nơi này đã sớm là rách nát không chịu nổi. Trước đạo quan cổng, thứ lâu không cánh mà bay. Mặt đất một lứa lại một lứa cỏ khô, đem Tử Kim Quan quảng trường bao phủ, còn có những thứ kia sụp đổ nhà cửa, nếu như không phải Triệu Trường không trước đã tới nơi này, sợ rằng căn bản không nghĩ tới nơi này ở 10 năm trước lại là một tòa đạo quan. Ầm. Bầu trời vang lên một trận sấm sét, mưa to rơi xuống. Triệu Trường không bước nhanh đi vào một cái cũ rách đại điện, nơi này mặc dù mảnh ngói đã rách nước, nhưng là ít nhất còn có chút địa phương có thể tránh mưa. Từ trong túi đựng đồ lấy ra một món ngoài váy đắp lên người, Triệu Trường không tựa vào một cái bàn cũ rách ngủ. Vậy mà, đang ở hắn mới vừa ngủ, liền nghe được ngoài cửa truyền tới một trận huyên náo tiếng bước chân. Triệu Trường không khẽ to mày, vội vàng thu hồi bản thân ngoài váy, sau đó núp ở trong đại điện một chỗ cây cột phía sau. Rất nhanh, bốn đạo bóng người đi liền tiến đại điện. Đây là cái gì địa phương rách nát? Đều nói phải sớm điểm đi, các ngươi cứ không nghe, thượng kinh thành cửa đóng, bên ngoài càng là không tìm được một cái khách sạn, bây giờ chỉ có thể tới đây loại địa phương cất chim cũng không có nghỉ ngơi, mấu chốt bên trong giống như thủy liêm động, thế nào ở người? Nhị sư minh, người ta là cô gái, ra cửa thu thập một chút đây là người chi lẽ thường, ngươi làm gì tức giận như vậy, ngươi nhìn đại sư minh cũng không có tức giận không phải? Lời mới vừa nói nam tử, đầy mặt sắc mặt giận dữ, nếu là sau này hai người các ngươi hay là như vậy vết mực, không đổi kịp Kỳ Liên Sơn bách thảo hối, các ngươi sẽ trở về chịu sư phụ phê bình đi. Lại một kẻ giọng nam vang lên, được rồi, đội vàng đem nơi này đơn giản thu thập một chút, đợi mưa cạnh rồi thôi sau, chúng ta tiếp tục lên đường. Lần này Kỳ Liên Sơn bách thảo hối, nghe nói hội tụ toàn bộ Cửu Châu y địa thiên, còn lấy ra một viên càn nguyên đan làm tưởng thưởng, cho nên lần này Bách Thảo Hối chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Núp ở cây cột phía sau Triệu Trường Không, đang nghe cái gì Bách Thảo Hối thời điểm, khẽ cau mày. Tựa hồ phu tử trước đưa cho hắn trong thư tịch từng có ghi lại, Cửu Châu đại lục trừ lục đại hệ thống tu luyện ra, còn có một chút ý tiền tồn tại. Chẳng qua là những thứ này ý tiền tu hành phương thức, cũng là lục đại hệ thống bên trong, lợi dụng bản thân linh lực tới trị bệnh cứu người. Bất quá loại này quần thể số lượng không nhiều, ở toàn bộ Cửu Châu cũng là phi thường khan hiếm tồn tại. Dù sao ai cũng sẽ không bỏ rơi nguyên bản tu luyện, mà đi tu tập trị bệnh cứu người phương pháp. Về phần cái đó càn nguyên đan, Triệu Trường Không cũng đã nghe nói qua một ít, là một loại có thể tăng lên tu giả tu vi một loại đan dược. Bởi vì tu giả dùng sau không có bất kỳ tác dụng phụ, hơn nữa thật khó luyện chế, cho nên vẫn luôn là có tiền mà không mua được tồn tại, không nghĩ tới lần này Bách Thảo Hối vậy mà lại có càn nguyên đan như vậy tưởng thưởng. Chẳng lẽ nói, bán tiên nói cho hắn biết cơ duyên, đang ở Kỳ Liên Sơn Bách Thảo Hối. Bốn người ngồi ở trong đại điện, bọn họ quét dọn đi ra một mảnh đất, sau đó nổi lên một mảnh đống lửa. Đang ở Triệu Trường Không tính toán rời đi nơi này lúc, cách Triệu Trường Không dưới chân một tấm ván gỗ, bởi vì thời gian quá lâu, phát ra nhỏ nhẹ gãy lịa thanh âm. Trong lòng của hắn thốt một cái, mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng là hắn biết rõ, trong đại điện bốn người tuyệt đối nghe được thanh âm mới vừa rồi. Ai? Đột nhiên, một đạo nữ tử á âm thanh truyền tới. Một thanh lóe hàn quang thân kiếm hướng Triệu Trường Không vị trí hiện thời đâm tới. Ầm. Triệu Trường Không ẩn nút cây cột nhất thời chia năm xẻ bảy. Tỷ tỷ đừng đánh. Triệu Trường Không vội vàng ôm đầu ngồi xuống. Vậy mà, hắn một tiếng này ngược lại đưa đến một chút tác dụng, ít nhất cô gái kia không tiếp tục công kích Triệu Trường Không. Bất quá, nữ tử vẫn là cảnh giác xem Triệu Trường Không. Trường kiếm gác ở Triệu Trường Không cổ vị trí, ngươi là người phương nào? Tại sao lại ở chỗ này? Ba người kia cũng đi tới. Triệu Trường Không ngồi chồm hổm dưới đất ôm đầu, ánh mắt hoảng hốt, bên ngoài trời mưa, ta tới nơi này tránh mưa, mới vừa rồi nghe phía bên ngoài có thanh âm, liền muốn mau chóng rời đi nơi này. Cầm đầu một kẻ nam tử, xem mười phần trung hậu đàng hoàng. Đưa tay đem nữ tử trường kiếm từ Triệu Trường Không trên cổ lấy ra, nhìn về phía nữ tử nói, trên người hắn không có tu giả khí tức, xem ra chẳng qua là người bình thường. Nữ tử trên dưới quan sát một chút Triệu Trường Không. Phát hiện Triệu Trường Không trên người ăn mặc, chất vấn, ngươi cái này thân quần áo cũng đều là thượng đẳng tơ tằm chế tác mà thành, có giá trị không nhỏ, một người bình thường có thể ăn mặc lên sao? Sư Minh, sư tỷ, tên tiểu tử này tuyệt đối có vấn đề. Nghe được lời của cô gái, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Triệu Trường Không trên y phục. Quả nhiên, những thứ này tơ lụa đừng nói là bọn họ, chính là bọn họ trước ra mắt phú thương cùng quan viên, cũng không có hắn xuyên phẩm chất tốt. Triệu Trường Không trong lòng lộ cổ một cái. Hắn ngược lại đem chuyện này quên, sớm biết liền đem những y phục này giấu đi. Thấy được Triệu Trường Không một mực không có giải thích, nữ tử tiến lên một bước, khoe miệng hơi giơ lên, sư minh, ta vừa đúng thiếu người thí nghiệm thuốc, cái này lai lịch không rõ người, vừa đúng có thể để cho ta dùng một chút. Hoa. Đột nhiên, Triệu Trường Không khóc. Một tiếng này ngược lại đem nữ tử sợ hết hồn, vô cùng ngạc nhiên xem Triệu Trường Không, ngươi khóc cái gì? Triệu Trường Không mặt không còn lưu luyến cõi đời dáng vẻ, ta vốn cho là từ những thứ kia sơn phỉ trong tay trốn ra được, có thể tìm được một chút hy vọng sống, không nghĩ tới lại gặp phải các ngươi giết ta đi, ngược lại quản gia của ta bọn họ đều chết hết, liền thừa chính ta cũng trở về không đi. Một gã khác nữ tử tiến lên, ngươi là gặp phải sơn phỉ. Triệu Trường Không gật đầu, bọn họ giết quản gia của ta, đoạt đi ta tất cả mọi thứ, là hộ vệ của ta liều chết mới để cho ta chạy trốn tới cái chỗ này. Nữ tử lại hỏi, nhà ngươi ở địa phương nào? Triệu Trường Không nói, Kỳ Liên Sơn Dược Vương Cốc. Cái gì? Nghe được câu này, nữ tử bốn người đều là sửng sốt một chút, ngạc nhiên liếc nhau một cái. Tuổi tác nhỏ nhất nữ tử sắc mặt ngưng lại, ngươi ở tại Dược Vương Cốc? Điều này sao có thể? Chứ không nói trên người ngươi một chút dược liệu mùi vị cũng không có, chúng ta cũng chưa từng nghe nói qua Dược Vương Cốc có ngươi một người như vậy. Một gã khác nữ tử lại hỏi, cha mẹ ngươi tên gọi là gì? Triệu Trường Không đáp lại nói, phụ thân gọi Liên Văn Sơn, mẫu thân gọi Hoa Chỉ Dung. Cầm đầu nam tử mặt khiếp sợ, ngươi là tứ đại cốc chủ một trong Liên Văn Sơn nhi tử. Trên dưới quan sát đối phương một cái, lúc này mới còn nói thêm, ta đích xác là nghe nói qua Liên cốc chủ có một vị nhi tử, bất quá ra đời không lâu bởi vì thân thể không tốt, bị đưa đi phương Bắc Hoa gia ăn dưỡng. Triệu Trường Không không nói gì, chẳng qua là không được thúc thiết. Cầm đầu nam tử nhìn về phía chung quanh ba người, cấp bọn họ sử một cái ánh mắt. Bốn người lui về phía sau mấy bước. Tiểu sư muội mở miệng hỏi, sư minh, ngươi sẽ không thật tin tưởng hắn là ngay cả cốc chủ nhi tử đi? Nam tử gật đầu, trên người hắn không có tu vi, tuổi tác cũng đúng được với, hơn nữa cũng là ở phương Bắc gặp tập kích, đây hết thảy tựa hồ cũng có thể đối được. Chương 214, một phong thư. Chương 214, một phong thư. Tuổi tác nhỏ nhất nữ tử, ánh mắt có chút không cam lòng nhìn về phía Triệu Trường Không, tựa hồ còn muốn coi hắn làm thí nghiệm phẩm. Hù dọa Triệu Trường Không rụt cổ một cái không dám động đạn. Cầm đầu nam tử nói, La Hân, đừng dọa hắn dù sao cũng là cái xẻ đồng nhân. Được rồi, vậy ta trước hết bỏ qua cho hắn, nhưng là nếu để cho ta biết hắn là đang dối gạt chúng ta, đến lúc đó các ngươi đều không cho ngăn. Nam tử ngược lại không có phản bác. Sau đó, cầm đầu nam tử nhìn về phía Triệu Trường Không, ngươi tên là gì? Triệu Trường Không lẩy bẩy đáp lại, Tiểu Không. Nam tử gật đầu, bắt đầu tự giới thiệu mình, chúng ta là Phương Bắc Quy Linh Cốc tu sĩ, ta là đại sư Minh Trịnh Lập Hiên, đây là ta nhị sư đệ Hà Hâm Lỗi, vị này là ta tam sư muội Loan Diệm Ý Điệp, nàng là ta tứ sư muội Diêu Nại Hân, chúng ta cũng đúng lúc phải đi Kỳ Liên Sơn Dược Vương Cốc, vừa đúng có thể cùng ngươi đồng hành. Triệu Trường Không biểu hiện ra rất kích động dáng vẻ, có thật không? Thật sự là quá tốt rồi. Sau đó hắn lại hỏi, các ngươi đi Dược Vương Cốc, phải đi tham gia Bách Thảo Hối sao? Nghe được Bách Thảo Hối ba chữ này, Trịnh Lập Hiên càng thêm khẳng định Triệu Trường Không thân phận, không sai, chúng ta là được mời đi tham gia Bách Thảo Hối. Triệu Trường Không nói, nhiều năm như vậy, ta cũng là lần đầu tiên trở về Dược Vương Cốc, Bách Thảo Hối ta chẳng qua là nghe nói qua, còn chưa từng thấy qua. Vậy thì thật là tốt, lần này trở về ngươi liền thấy trong truyền thuyết Bách Thảo Hối. Sau đó, Trịnh Lập Hiên nhìn sắc trời một chút, mưa đã cạnh, qua không được bao lâu trời đã sáng rồi, mấy người các ngươi nghỉ ngơi trước một hồi, chúng ta đợi lát nữa còn phải lên đường. Mấy người dựa vào ở cánh cửa bắt đầu nghỉ ngơi, Trịnh Lập Hiên thời là một thân một mình các đêm. Về phần Triệu Trường Không, một đêm không có nghỉ ngơi, hơn nữa trước đóng kín khí hải đau khổ, ngược lại để hắn mệt mỏi không chịu nổi, tựa vào trên cây cột liền ngủ. Chú ý tới Triệu Trường Không rất nhanh liền ngủ mất. Cái này cũng bỏ đi mấy người bọn họ nghi ngờ. Có thể đối phương thật sự là lên đường mệt lạ. Cho đến trời sáng, Trịnh Lập Hiên đem Triệu Trường Không đánh thức, Triệu Trường Không rồi mới từ trong giấc mộng tỉnh lại. Bọn họ đi tới ngoài Tử Kim Quan. Ngoài cửa đậu bốn con liệt mã. Diêu Nãi Hân cao mày, sư minh, chúng ta chỉ có bốn con ngựa đi như thế nào? Trịnh Lập Hiên nhìn về phía Triệu Trường Không, ngươi biết cưỡi ngựa sao? Triệu Trường Không dĩ nhiên là sẽ, nhưng là hắn dĩ nhiên không thể thừa nhận, lúc này lắc đầu một cái. Đây cũng là để cho Trịnh Lập Hiên có chút hơi khó. Hắn cùng với Hà Hâm Lỗi đều là nam tử, vốn là dáng cường tráng, bọn họ khẳng định không có biện pháp mang theo Triệu Trường Không rời đi. Loan Diễm Y Lìa lúc này nói, không bằng ta cùng hắn ngồi chung một con ngựa đi. Hà Hâm Lỗi lập tức không vui nói, sư muội, như vậy sao được, hãy để cho hắn cân tiểu sư muội cùng nhau đi. Diêu Nãi Hân trừng mắt, nhị sư minh, vì sao là ta? Sư tỷ đều nói phải dẫn hắn đi, ta cũng không nói qua những lời này. Loan Diễm Y Lìa nói, thời gian không còn sớm, liền theo ta nói tới, không phải chúng ta sợ rằng không thể đúng lúc tiến về Dược Vương Cốc. Nghe được Loan Diễm Y Lìa nói như vậy, những người khác cũng chỉ đành không còn nói gì. Chẳng qua là Hà Hâm Lỗi nhìn về phía Triệu Trường Không ánh mắt rất có uy hiếp ý tứ, tựa hồ là đang cảnh cáo Triệu Trường Không, để cho hắn tốt nhất đàng hoàng một ít. Loan Diễm Y Lìa lôi kéo trên Triệu Trường Không sao? Giá. Bốn con liệt mã hướng từ Kim Sơn phương nam mà đi. Về phần Triệu Trường Không, dĩ nhiên là muốn lộ ra hoảng hốt một ít, sắc mặt hắn trắng bệch, xích sao nhắm hai mắt, mấy lần cũng thiếu chút nữa từ thất ngựa bên trên rớt xuống. Dưới tình thế cấp bách, trực tiếp ôm lấy Loan Diễm Y Lìa eo thon. Loan Diễm Y Lìa cảm nhận được dán chặt bản thân Triệu Trường Không, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra lau một cái hưng hạ. Tiểu tử, ngươi buông tay. Hà Hâm Lỗi một mực chú ý bọn họ, thấy cảnh này lạnh giọng mắng. Triệu Trường Không vẫn như cũ ôm thật chặt. Loan Diễm Y Lìa cảm nhận được Triệu Trường Không phát run thân thể, nói với Hà Hâm Lỗi, sư minh, tranh thủ thời gian lên đường đi. Nói xong, liền tăng nhanh tốc độ. Hà Hâm Lỗi đi theo sau lưng của bọn họ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đố kỵ. Mà lúc này, ở vào Thượng Kinh thành phủ Định Quốc công, Diệp Thư Lam sáng sớm liền chuẩn bị bữa ăn sáng, ở Thúy Thúy cùng đi tới Triệu Trường Không trường phượng viện. Tư Nam Quân An cũng đã rời giường, cấp Diệp Thư Lam hành lễ vấn an. Thúy Thúy thời là đi gõ Triệu Trường Không cửa phòng, nhưng là trong căn phòng lại không có bất kỳ đáp lại nào. Tiểu công gia, tiểu công gia. Vậy mà trong căn phòng vẫn là không có bất kỳ đáp lại. Diệp Thư Lam đi tới, thế nào? Thúy Thúy đáp lại nói, phu nhân, tiểu công gia một mực không có trả lời. Diệp Thư Lam xoay người nhìn về phía Tư Nam Quân An, Trường Không ra cửa. Tư Nam Quân An lắc đầu, không có nghe được hắn đi ra, chắc còn ở trong căn phòng đi. Thúy Thúy dùng sức đẩy một cái cửa phòng, phát hiện cửa phòng căn bản đẩy không ra. Phu nhân, cửa phòng là từ bên trong qua trái, tiểu công gia chắc còn ở trong căn phòng. Trường Không. Diệp Thư Lam khẽ cau mày, kêu một tiếng. Mặc dù trước Triệu Trường Không đối với nàng có chút hờ hững, nhưng là bình thường lễ phép Triệu Trường Không hay là biết, chưa bao giờ giống hôm nay như vậy không mở cửa. Thúy Thúy vẻ mặt cũng có chút khẩn trương. Phu nhân, tiểu công gia không là đã xảy ra chuyện gì đi? Phanh. Lời này vừa nói ra, Diệp Thư Lam một cước đạp ra Triệu Trường Không cửa phòng. Thúy Thúy cùng Tư Nam Quân An sợ hết hồn, chỉ thấy Diệp Thư Lam bóng dáng đã vọt vào Triệu Trường Không căn phòng. Hai người cũng liền vội đi vào theo. Nhưng là làm cho các nàng không nghĩ tới chính là, trong lúc các nàng đi vào Triệu Trường Không căn phòng sau, lại phát hiện Triệu Trường Không trong căn phòng không có một bóng người. Trường Không. Diệp Thư Lam ở trong phòng tìm chốc lát, cũng không có thấy Triệu Trường Không bóng dáng. Tư Nam Quân An cũng sững sờ ở tại chỗ, ta không có nghe được Trường Không đi ra thanh âm, cũng không có nghe được bất kỳ động tĩnh. Diệp Thư Lam sắc mặt có vẻ hơi khó coi, hắn không phải là mình rời đi. Không phải là mình. Diệp Thư Lam nói, toàn bộ phủ Định Quốc công, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng không chạy khỏi ta phát hiện, cho nên Trường Không mong muốn bản thân rời đi, là không thể nào. Sau đó, Diệp Thư Lam tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn về phía bên người Thúy Thúy hỏi, cái đó Ngô Chí Siêu còn ở trong phủ? Thúy Thúy gật đầu, ở, buổi sáng nô tỳ còn chứng kiến là Ngô đạo trưởng ở trong sân tu luyện. Hắn không đi, chẳng lẽ còn có những người khác? Diệp Thư Lam sắc mặt nghiêm trọng, nàng đột nhiên phát hiện, bản thân có chút càng ngày càng xem không hiểu nhà mình nhi tử. Cô, nơi này có một phong thư. Vừa lúc đó, Tư Nam Quân An thấy được bản bên trên lá thư này. Diệp Thư Lam bước nhanh tới, đi tới Tư Nam Quân An bên người, đem lá thư này cầm lên. Khi nàng thấy được nội dung bên trong lúc, Diệp Thư Lam cả người run lên. Mẫu thân, Quân An, Thúy Thúy, ta rời đi, bởi vì ta về mặt tu luyện gặp phải một chút vấn đề, nhất định phải rời đi Thượng Kinh tìm cơ duyên. Ta cũng rõ ràng, nếu như ta cùng các ngươi tạm biệt, các ngươi nhất định sẽ không để cho ta rời đi, cho nên ta mới lựa chọn loại phương thức này rời đi. Đa tạ ngài mấy ngày nay chiếu cố, để cho ta cảm nhận được chưa bao giờ cảm nhận được quan tâm. Đừng tới tìm ta, có một số việc nhất định phải ta tự mình tới làm. Còn có, nói cho Quân An, nếu như ta có thể trở về, nhất định cùng nàng thành hôn, nếu như không thể quay về, không cần chờ ta. Chương 215, Lý Quỷ gặp Lý Quỷ chương 215, Lý Quỷ gặp Lý Quỷ xem trong tay tin, Diệp Thư Lam thân thể khẽ run. Thúy Thúy liền vội vàng nói, "Phu nhân, nô tỳ cái này để cho Trương Tấn dẫn người đi tìm tiểu công gia." Diệp Thư Lam lại đưa tay ngăn cản Thúy Thúy, "Không cần." Thúy Thúy sửng sốt một chút, "Phu nhân, chúng ta không đi tìm tiểu công gia, vạn nhất hắn ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm gì làm sao bây giờ?" Diệp Thư Lam để quyển sách trên tay xuống tin, "Có thể ở dưới mí mắt ta đem Trường Không mang đi, thực lực của đối phương tất nhiên ở trên ta, chỉ bằng vào Trương Tấn đám người, là tìm không tới bọn họ." Một bên Tư Nam Quân An kinh ngạc lăng tại nguyên chỗ, ánh mắt một mực chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thư Lam sách trong tay tin. Diệp Thư Lam hỏi, "Các ngươi biết Trường Không tu luyện ra vấn đề gì sao?" Thúy Thúy lắc đầu, "Không biết, tiểu công gia một mực không để cập qua." Tư Nam Quân An cũng là giống vậy lắc đầu một cái. Bất quá, Tư Nam Quân An tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nàng bước nhanh hướng ngoài cửa chạy đi. Diệp Thư Lam khẽ to mày, "Đi theo." Tư Nam Quân An bước nhanh đi tới Ngô Chí Siêu ở bên ngoài phòng, thấy được Ngô Chí Siêu đứng ở sân bên trong thổ nạp linh khí, liền vội vàng tiến lên, "Ngô đạo trưởng." Ngô Chí Siêu nhìn về phía Tư Nam Quân An cùng với sau lưng Diệp Thư Lam, chắp tay, "Bần đạo ra mắt công chúa điện hạ, quốc công phu nhân." Tư Nam Quân An vội vàng hỏi thăm, "Ngươi cũng đã biết Trường Không đi địa phương nào?" Ngô Chí Siêu khẽ to mày, "Tiểu công gia không trong phủ sao?" Tư Nam Quân An lắc đầu, "Hôm nay sáng sớm liền không thấy tung tích của hắn, còn để lại một phong thư tín, bảo là muốn đi ra ngoài tìm cơ duyên, tu vi của hắn có phải hay không xảy ra vấn đề gì?" Ngô Chí Siêu hơi ngẩn ra, hắn không nghĩ tới, Triệu Trường Không vậy mà lại lựa chọn vào lúc này rời đi, mà hắn lại không biết chút nào. Thậm chí hắn cũng không có nhận ra được tối ngày hôm qua Triệu Trường Không rời đi, cho nên, Ngô Chí Siêu cảm thấy, chỉ sợ là người kia ra tay. Bất quá, hắn vẫn lắc đầu một cái, "Ta cũng không rõ lắm, dù sao tiểu công gia trước trong cung sinh sống 10 năm, 10 năm này thời gian, ta cũng chưa từng thấy qua tiểu công gia." Tư Nam Quân An ánh mắt có vẻ hơi thất vọng. Diệp Thư Lam xem thất vọng Tư Nam Quân An, tiến lên đem kéo vào trong ngực, "Không có sao, Trường Không sẽ trở lại." Tư Nam Quân An hốc mắt đỏ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo âu. Diệp Thư Lam nhìn về phía Thúy Thúy, vì bảo đảm Trường Không an toàn, dặn dò trong phủ người, "Trường Không rời đi Thượng Kinh thành tin tức, không phải để lộ ra đi, ta bây giờ đi tìm Trường Không." Thúy Thúy liền vội vàng gật đầu, "Nặng, phu nhân." Diệp Thư Lam cúi đầu xem Tư Nam Quân An, "Yên tâm, Trường Không không có việc gì, ta sẽ tìm được hắn dẫn hắn trở lại, hắn tu vi bên trên chuyện, có ta cùng phụ thân hắn ở, nhất định có thể tìm được biện pháp." Tư Nam Quân An gật gật đầu. Diệp Thư Lam vừa nhìn về phía Ngô Chí Siêu, "Ngô đạo trưởng, mấy ngày nay làm phiền ngươi chiếu cố tốt phủ định quốc công." Ngô Chí Siêu chắp tay chắp tay. Diệp Thư Lam xoay người, bóng dáng biến thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền không thấy tung tích. Thấy được Diệp Thư Lam rời đi, Thúy Thúy cũng bước nhanh rời đi, đi thông báo canh giữ ở Trường Phượng viện mấy vị kia nha hoàn, Triệu Trường Không mất tích tin tức, nhất định không thể để lộ ra đi. Triệu Trường Không cùng Trịnh Lập Hiên bốn người một đường xuôi nam. Loại này liệt mã giá cả không cao, nhưng là mười phần lắc lư, Triệu Trường Không bây giờ không có chút nào tu vi, cảm giác mình tối ngày hôm qua ăn cơm món ăn đều muốn nói ra. Rốt cuộc, ở buổi chiều Thái Dương sắp xuống núi thời điểm, bọn họ cưỡi ngựa tiến vào Vu Kỳ sơn mạch. Một khi xuyên qua Vu Kỳ sơn mạch, bọn họ liền xem như chân chính tiến vào phương nam. Bọn họ cũng không có một đường đi xuyên quan đạo, mà là tại sắc trời muốn đen lại trước, đi tới Trắc Lương Sơn dưới chân một cái trấn nhỏ. Nơi này bởi vì dựa vào Vu Kỳ sơn mạch quan đạo, cho nên còn tính là phi thường giàu có nơi. Trấn nhỏ bên trên mười phần náo nhiệt, cho người ta một loại mười phần thích thú cảm giác. Mới vừa gia nhập trấn nhỏ, Hà Hâm Lỗi liền không nhịn được nhìn chằm chằm Triệu Trường Không, "Tiểu tử, đều đã tiến vào trấn, ngươi còn không xuống?" Triệu Trường Không lúc này mới bung ra Loan Diễm Y Liễu, xuống ngựa. Năm người dắt bốn con lên ngựa đi tiến trấn nhỏ, ở hỏi thăm dưới, tìm một gian khách sạn ở lại. Bất quá, Trịnh Lập Hiên bọn họ tựa hồ cũng không có cái gì ngân lượng. Đơn giản ăn một bữa cơm, Trịnh Lập Hiên để cho tiểu nhị cấp bọn họ mở hai cái căn phòng, Loan Diễm Y cùng Diêu Nai Hân ở một gian, Triệu Trường Không ba người ở một gian. Triệu Trường Không tiến vào phòng, phát hiện nơi này lại là một cái phần lớn. Ba nam nhân chen ở trên một cái giường, Triệu Trường Không là thật sự có chút khó có thể tiếp nhận. Nhất là Trịnh Lập Hiên cùng Hà Hâm Lỗi một mực ngáy to, Triệu Trường Không căn bản là không có cách chìm vào giấc ngủ. Đêm khuya, Triệu Trường Không đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền tới một trận tiếng vó ngựa, thanh âm rất huyên náo. Điều này làm cho Triệu Trường Không càng thêm không cách nào nhịn được, Triệu Trường Không đứng dậy ngồi ở trên ghế. Thật sự là không ngủ được. Hắn đẩy cửa phòng ra, tính toán đi ra ngoài đổi lại một là căn phòng, dù sao tiếp tục như vậy, hắn căn bản là không có cách nghỉ ngơi. Vậy mà, đang ở Triệu Trường Không tính toán lúc xuống lầu, trong khách sạn lại tới đoàn người. Cầm đầu chính là một kẻ cầm kiếm người trung niên, ở phía sau hắn còn đi theo mười mấy tên hộ vệ. Ở bọn họ trung gian, một vị người mặc thật dày ngoài váy thiếu niên, sắc mặt trắng bệch, nhìn một cái chính là hàng năm nhiều bệnh người. "Tiểu nhị, các ngươi khách sạn chúng ta bao?" Nói, trực tiếp lấy ra một thỏi bạc nhét vào tiểu nhị trong ngực. Tiểu nhị xem bạc trong tay, mặt khiếp sợ. Lúc này, khách sạn ông chủ bước nhanh tới, mặt làm khó, khách sạn chúng ta chỉ còn lại 3 gian phòng, phòng nào khác cũng chủ đầy, cái này canh giờ khách nhân đều ngủ rồi, chúng ta cũng không tốt gọi bọn họ đứng dậy à." Người trung niên sầm mặt lại, "Vậy thì đưa bọn họ cũng cấp ta hoành ra ngoài, nói cho ngươi, đứng ở các ngươi trước mặt, là chúng ta Dược Vương Cốc Liên Cốc chủ thiếu công tử, bọn họ là thân phận gì, cũng xứng theo chúng ta thiếu công tử ở tại một chỗ." Đứng ở trên thang lầu, Triệu Trường Không sắc mặt chợt biến. Hắn ngạc nhiên xem trong đám người người thiếu niên kia, không nghĩ tới bản thân đây là Lý Quỷ gặp được Lý Quỷ. Cái này nếu để cho trong căn phòng Trịnh Lập Hiên đám người biết, chẳng phải là muốn lúc này giết hắn. Người trung niên lại ném ra một tỏi bạc, "Những thứ này đủ năm các ngươi thứ nhất thu nhập, mau đưa khách sạn cấp ta bay lên không, ta vậy chỉ nói một lần." Khách sạn ông chủ đầy mặt làm khó, có chút không biết làm sao. Ha ha, Dược Vương cốc đây là tính toán ỷ thế hiếp người sao? Triệu Trường không chậm rãi đi xuống, đột nhiên xuất hiện thanh âm, nhất thời chính là đưa tới chú ý của mọi người. Cầm đầu người trung niên, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Triệu Trường không, ngươi là người phương nào? Triệu Trường không từ trong tay lấy ra một tấm lệnh bài, ném ra ngoài. Người trung niên đưa tay tiếp lấy. Bất quá, khi hắn thấy rõ ràng Triệu Trường không ném qua tới lệnh bài sau, hơi biến sắc mặt, phu tử lệnh. Ngươi là quốc tử giám nho sinh. Triệu Trường không không nói gì. Người trung niên quan sát một phen Triệu Trường không, thế nhưng là vì sao trên người ngươi không có nho tu khí tức? Bây giờ Dược Vương cốc liền quốc tử giám chuyện cũng phải hỏi như vậy rõ ràng, chẳng lẽ là có ý đồ gì? Chương 216, cùng hắn không quen chương 216, cùng hắn không quen người trung niên vừa định nói những gì? Khu khu. Trong đám người vị kia thiếu niên gầy yếu ho khan hai tiếng nói, thôi, thời gian này để cho chủ quán đem mặt khác khách đuổi ra ngoài đích xác không thích hợp, nơi này còn dư lại hai gian phòng, tạm ở một buổi chiều đi. Nghe được thiếu công tử cũng nói như vậy, người trung niên gật gật đầu. Đang định để cho chủ quán cấp an bài một căn phòng, Triệu Trường không lại trước tiên lấy ra một tỏi bạc, nhét vào ông chủ trong tay, chúng ta nhiều người, căn phòng vốn là không đủ, còn lại căn phòng chúng ta mớn. Ông chủ xem trong tay 100 lượng bạc, vẻ mặt mở ra, có chút không biết làm sao. Sắc mặt của người trung niên trầm xuống, tiểu tử, ngươi đây là cố ý gây chuyện đúng không? Thật sự cho rằng chúng ta Dược Vương cốc sợ các ngươi quốc tử dám không được. Triệu Trường không hài hước nhìn đối phương, không nói gì. Đứng ở người trung niên sau lưng những hộ vệ kia, cũng đưa tay giữ tại cán đao trên. Triệu Trường không khỏe miệng hơi giơ lên, nếu như các ngươi muốn cho Dược Vương cốc vì vậy xóa tên, có thể ra tay thử một chút. Người trung niên ánh mắt lạnh băng, không khí cũng càng phát ra dương cung tuất kiếm đứng lên. Lúc này, thiếu niên gầy yếu mở miệng lần nữa, tào thúc, thôi, chúng ta đi cái khác trấn. Người trung niên cau mày, thiếu công tử, đêm nay bên trên nước sương nặng, thân thể của ngài không thể cố gắng nhịn. Thiếu niên kiên trì nói, vốn là đây chính là bọn họ tới trước địa phương, mọi thứ tới trước tới sau, là chúng ta có nhiều cái dậy, chúng ta đi thôi. Nói xong, thiếu niên nhìn một cái Triệu Trường không, hơi chắp tay, xoay người hướng ngoài cửa mà đi. Người trung niên thời là trừng mắt một cái Triệu Trường không, xoay người mang theo người rời đi. Ngoài cửa, lần nữa chuyển tới một trận võ ngựa cùng thanh âm của xe ngựa. Thấy được bọn họ rời đi, Triệu Trường không lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Đứng ở một bên chủ quán xem trong tay 100 lượng bạc, lại nhìn một chút Triệu Trường không, công tử, ngài căn phòng này còn cần không? Chúng ta nơi này còn có một gian thượng hạ phòng trọ. Hắn biết rõ, bản thân căn bản trêu chọc không nổi trước mắt gã thiếu niên này. Thái độ cũng so trước đó khá hơn nhiều. Triệu Trường không gật gật đầu, đi theo ông chủ đi lên lầu căn phòng. So trước đó căn phòng lớn thêm không ít, hơn nữa chăn nệm cũng không có mốc meo mùi vị, giường hẹp cũng càng thêm mềm mỏng, Triệu Trường không vẫn là rất hài lòng. Triệu Trường không giao phó một câu, thân phận của hắn không thể nói cho cùng hắn cùng đi mấy người kia. Ông chủ miệng rất nghiêm thật, liền đội vàng gật đầu thối lui ra khỏi căn phòng. Mà Triệu Trường không thời là nằm ở trên giường, có thể ngủ ngon giấc. Ngày thứ nhì sáng sớm, Triệu Trường không dậy rất sớm, hắn đi tới dưới lầu, trong tiệm ông chủ đã chuẩn bị xong thức ăn. Trịnh Lập Hiên hai người từ trong phòng đi ra, ngáp một cái, hiển nhiên là vừa bận tỉnh ngủ, căn bản không biết Triệu Trường không một đêm không có ở căn phòng chuyện. Hà Hâm Lỗi thấy được Triệu Trường không ngồi ở dưới lầu, ăn phong phú bữa ăn sáng, vô cùng ngạc nhiên. Sau đó đội vàng ngồi ở Triệu Trường không bên người ăn. Còn gọi một bên Trịnh Lập Hiên, đại sư minh, ngươi mau tới ăn điểm tâm, không nghĩ tới nơi này bữa ăn sáng thịnh soạn như vậy, buổi sáng liền có thịt làm ăn, so với hôm qua buổi tối ăn cũng được. Trịnh Lập Hiên đi gọi Loan Diễm Ý về hai người, lúc này mới đi xuống. Xem phong phú bữa ăn sáng, nghi hoặc nhìn Triệu Trường không, những thứ này bữa ăn sáng là khách sạn miễn phí cấp. Triệu Trường không lắc đầu một cái, tiêu tiền. Đang ngấu nghiến Hà Hâm Lỗi, dừng tay lại trong hút cháo động tác, bao nhiêu bạc? Lúc này, ông chủ lại bưng một cái thức ăn tới, vừa cười vừa nói, không mắc, cũng liền hai lượng bạc. Cái gì? Hà Hâm Lỗi lúc này đem chiếc đũa nhét vào trên bàn, đầy mặt ngạc nhiên xem Triệu Trường không, tiểu tử, chúng ta ở một buổi chiều khách sạn cũng không nỡ dùng một lượng bạc, ngươi vậy mà một bữa ăn sáng liền ăn hai lượng bạc. Triệu Trường không vẫn vậy tự nhiên tự tại ăn bữa ăn sáng. Hà Hâm Lỗi lúc này nhìn về phía ông chủ, chúng ta cân tên tiểu tử này không nhận biết, hắn những thức ăn này bạc để cho chính hắn cầm, theo chúng ta nhưng không hề có một chút quan hệ. Ông chủ ngẩn người. Loan Diễm Y thì cùng Diêu Nãi Hân lúc này cũng từ trên lầu căn phòng đi xuống. Nghe được Hà Hâm Lỗi thanh âm, Loan Diễm Y thì hỏi, nhị sư minh, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hà Hâm Lỗi liên minh chỉ Triệu Trường không, sư muội, ta liền nói đừng mang tên tiểu tử này, các ngươi lại cứ không nghe, ngươi cũng đã biết hắn chọc chuyện lớn hơn gì, hắn không thông qua đồng ý của chúng ta, bản thân điểm giá trị hai lượng bạc bữa ăn sáng. Diêu Nãi Hân cũng là mặt khiếp sợ, cái gì? Hai lượng bạc? Cái này cũng đủ ở tụ đức phảng ăn một bữa sơn chân giá vị. Loan Diễm Y thì hơi cao mày, nàng cũng không nghĩ tới Triệu Trường không sẽ làm ra chuyện như vậy. Còn không đợi nàng mở miệng, Hà Hâm Lỗi liền nói, mới vừa rồi ta đã nói cho ông chủ, chúng ta cùng hắn không quen, những bạc này để cho chính hắn ra. Loan Diễm Y thì không để ý đến Hà Hâm Lỗi đề nghị, mà là đi tới Triệu Trường không trước mặt, liên công tử, bọn ta đi ra ngân lượng có hạn, nếu là ngài như vậy phô trương lãng phí, sợ là chúng ta không kiên trì được bao lâu. Khách sạn ông chủ rốt cuộc mở miệng, mấy vị khách, các ngươi hiểu lầm, những bạc này, công tử đã trả tiền rồi. Cái gì? Chứ đang mặt lạnh nhạt tan cái gì Triệu Trường không ra, Trịnh Lập Hiên bốn người đều là mặt khiếp sợ. Diêu Nãi Hân thời là phản ứng rất nhanh, đội vàng vui vẻ ngồi xuống, nếu giao qua bạc, vậy ta cũng không khách khí. Nói xong liền không khách khí ăn. Triệu Trường không xem Trịnh Lập Hiên cùng Loan Diễm Y gì, các ngươi cũng ngồi xuống ăn cơm đi. Hai người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, có chút lúng túng ngồi ở Triệu Trường không đối diện. Hà Hâm lỗi mặt khó có thể tin, ngươi không phải gặp gỡ đánh cướp sao? Làm sao có thể có bạc? Triệu Trường không nhìn một cái đối phương, ta là gặp phải đánh cướp, nhưng là ta không phải chạy ra ngoài sao? Trên người ta tự nhiên là có bạc. Vậy ngươi không nói sớm? Hà Hâm lỗi mặt không nói, sau đó ngồi xuống sẽ phải tiếp tục ăn cơm. Bất quá, Triệu Trường không cũng là nhìn một cái ông chủ, phiền phải đem hắn chén đũa lấy đi, dù sao ta cùng hắn không quen. Ông chủ gật gật đầu, đem Hà Hâm lỗi chén đũa thu vào. Hà Hâm lỗi sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn thông suốt đứng dậy đi về phía một bên, ta còn không lạ gì đâu. Nói, hắn từ trong lồng ngực lấy ra một cái khẳng kheo bánh bột bắt đầu ăn đứng lên. Bọn họ ăn điểm tâm xong, nhìn một cái sắc trời đã không còn sớm, liền tính toán lên đường. Hà Hâm lỗi đi tới ngoài khách sạn nói, Liên công tử có tiền như vậy, không bằng mua một thất liệt mã bản thân cưới, cũng bất phiền thoái mấy người chúng ta. Triệu Trường không thời là nhìn một cái Hà Hâm lỗi, mấu chốt ta không biết cưỡi ngựa. Nghe được câu này, Hà Hâm lỗi sắc mặt hết sức khó coi, vậy hãy để cho ta tới dạy ngươi. Hôm nay không thể nào lại để cho ngươi chiếm sư muội ta tiện nghi. Nhị sư minh. Loan Diễm Y lìa dày một tiếng, mặt nhỏ ửng đỏ. Nàng phóng người lên ngựa, vẫn là hướng về phía Triệu Trường không đưa ra thon thon tay ngọc. Triệu Trường không lần nữa nhìn Hà Hâm lỗi một cái, lôi kéo tay của đối phương, bay lên lưng ngựa, lần nữa ôm lấy Loan Diễm Y lìa eo thon. Chương 217, có độc chương 217, có độc. Hà Hâm lỗi nhìn chính là nghiến răng nghiến lợi, nhưng là hắn lại không thể làm gì. Trịnh Lập Hiên nói, thời gian không còn sớm, chúng ta bây giờ lên đường. Giá. Bốn con liệt mã tiếp tục hướng phương nam đi tới. Lúc này, ở vào một chỗ bùn lầy tiểu đạo, một chiếc xe ngựa chạy ở trong đó, trước sau đi theo mười mấy tên hộ vệ, cảnh giác quan sát tình huống chung quanh. Ở bọn họ hai bên là một mảnh khô vàng cỏ dại, chung quanh gần như không thấy được bất luận dấu chân người. Khu khu cụ. Lái xe ngựa người trung niên nghe được bên trong xe ngựa hò xuyên âm thanh, vội vàng kéo ra màn xe, nhìn về phía bên trong thiếu niên gầy yếu, thiếu công tử, thuốc uống đi. Thiếu niên gật gật đầu, ăn rồi. Người trung niên có chút bất mãn nói, thiếu công tử, chúng ta tối hôm qua thì không nên rời đi, thân thể của ngài vốn là không tốt, trải qua một đêm này lắc lư, khẳng định lại không xong một ít. Không nói, chúng ta khoảng cách Dược Vương Cốc còn có mấy ngày lộ trình. Nếu như dựa theo tốc độ bây giờ, nên ở sau 5 ngày có thể đến Dược Vương Cốc. Sau đó, người trung niên còn nói thêm, lần này Dược Vương Cốc hội tụ Cửu Châu danh y, nhất định có biện pháp chữa khỏi thiếu công tử bệnh chứng, để cho ngài giống như những người khác vậy có thể bình thường tu luyện. Thiếu niên không nói gì, như vậy kỳ vọng hắn đợi suốt 10 năm, đã sớm chết lặng. Người trung niên hạ màn xe xuống, thở dài. Sao sạc. Vậy mà, vừa lúc đó, hai bên trong cỏ khô truyền tới từng trận ma sát thanh âm. Người trung niên sắc mặt chợt biến, bảo vệ thiếu công tử. Ra lệnh một tiếng, chung quanh hộ vệ hoảng hốt hướng xe ngựa tụ lại, dừng sát ở xe ngựa bốn phía, cảnh giác xem hai bên bụi cỏ. Mèo. Trong phút chốc, hơn 10 đạo mũi tên phá không mà tới. Người trung niên lúc này rút ra trường kiếm, chém xuống một kiếm, ngăn trở bắn về phía xe ngựa mũi tên. Mà chung quanh hộ vệ lại bị một tua này mũi tên đánh trúng ba người. Bọn họ miệng phun máu tươi, vết thương tản mát ra sương mù màu đen, ngã xuống trong vũng máu. Thấy cảnh này, người trung niên sắc mặt nghiêm trọng, mở miệng nhắc nhở, mũi tên có độc. Đại gia cẩn thận. Mèo. Ngay sau đó, lại là mấy đạo mũi tên bắn tới, phần lớn trực kích xe ngựa. Người trung niên chém ra mấy đạo kiếm khí, ngăn cản mũi tên, nhưng là vừa có không ít hộ vệ ngã trên mặt đất. Những thứ này mũi tên độc tính rất mạnh, có thể nói là chạm vào tức tử. Ngắn ngủi hai lần công kích, bọn họ cũng chỉ còn lại có 5 tên hộ vệ bảo hộ ở chung quanh xe ngựa. Người trung niên sắc mặt lạnh băng, nhìn về phía chung quanh bụi cỏ, người tới người nào? Lại dám đối với chúng ta Dược Vương Cốc thiếu công tử ra tay, chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta Dược Vương Cốc trả thù sao? Ha ha, Dược Vương Cốc mà thôi, chúng ta thật đúng là không có đưa nó để ở trong mắt. Đột nhiên, bụi cỏ gỡ ra một cái khe hở, mấy đạo nhân ảnh từ trong bụi cỏ đi ra. Cầm đầu chính là cái gầy yếu nam tử, trên bả vai khiêng một thanh trường đao. Ở hắn hai bên, còn có mười mấy tên nam tử, đang mắt lom lom nhìn chăm chú bọn họ. Người trung niên nhìn đối phương, cau mày hỏi, "Xin hỏi các hạ là ai?" Nam tử gầy yếu hài hước cười một tiếng, "Một người chết, không có tư cách biết tên của ta, đem Liên Tiểu Minh giao ra đây, ta có thể để cho các ngươi chết nhẹ nhõm một chút, không phải, ta sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết." Người trung niên ánh mắt lạnh băng, "Nằm mơ." Nam tử gầy yếu hoạt động một chút cổ, "Nếu như vậy, vậy thì toàn bộ giết chết." Nghe vậy, đứng tại sau lưng hắn những thứ kia nam tử, lúc này rút đao xông tới. Bảo hộ ở xe ngựa chung quanh những hộ vệ kia, cầm kiếm lên đón, hai bên trong nháy mắt đánh nhau ở chung một chỗ. Thế nhưng là, đối phương sáng do người đông thế mạnh. Nam tên hộ vệ căn bản không ngăn được những người này công kích. Chẳng qua là ngắn ngủi chốc lát, liền có ba người đã ngã xuống trong vũng máu. Còn lại hai tên hộ vệ không ngừng lùi lại, ánh mắt hoảng hốt nhìn trước mắt những thứ kia nam tử, cả người đều ở đây run lẩy bẩy. Người trung niên sắc mặt trầm xuống. Hắn tung người nhảy một cái, bóng dáng đi tới trước mặt hai người, một kiếm chém đi ra ngoài. Một cỗ hạo nhiên kiếm khí mãnh liệt mà ra, xông vào trước mặt những thứ kia nam tử, vội vàng dùng vũ khí trong tay ngăn trở. Rắc rắc. Trong tay bọn họ vũ khí lúc này gãy, bóng dáng hóa thành một vũng máu sương mù, biến mất ở trong không khí. Hai người các ngươi, mang thiếu công tử đi Thượng Kinh thành, nghĩ biện pháp liên hệ cốc chủ, để cho hắn tới cứu thiếu công tử. Phân phó một câu, người trung niên bước nhanh về phía trước, ngăn trở những thứ kia tiếp tục vọt tới nam tử. Hai tên hộ vệ không dám chậm trễ chút nào, liền vội vàng xoay người nhảy lên xe ngựa. Lái xe ngựa quay đầu, hướng Thượng Kinh thành phương hướng mà đi. Mắt thấy xe ngựa phải đi, nam tử gầy yếu ánh mắt ngưng lại, tránh ra. Một tiếng lệ a nguyên bản xông về người trung niên nam tử lúc này nhường ra một con đường. Nam tử gầy yếu khiêng đại đao, vọt tới người trung niên trước mặt, trên bả vai đại đao thông suốt rơi xuống, hung hăng hướng người trung niên chém tới. Người trung niên giống vậy một kiếm bạch ra, một cỗ kiếm khí nên đón. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Sau khi đem bốn đo cỏ dại nổ tận gốc, hung mạnh sức công phá, để cho người trung niên bóng dáng liên tục thụt lùi mười mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Vì một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hắn nhìn mình trường kiếm trong tay, thình lình phát hiện thân kiếm đã xuất hiện vết nứt, còn không nhanh đuổi. Nam tử gầy yếu một tiếng lệ a đứng ở một bên, nam tử rối rít hướng phía trước đuổi theo. Người trung niên mong muốn ngăn trở, nhưng là nam tử gầy yếu làm sao sẽ cấp hắn cơ hội này, bóng dáng giống như quỷ mị xuất hiện ở người trung niên trước mặt, một đao hướng người trung niên bả vai chém tới. Người trung niên tiềm thức nâng lên thân kiếm ngăn trở. Thế nhưng là, cách một tiếng, thân kiếm trực tiếp gãy lịa, trường đao trong nháy mắt chui vào người trung niên bả vai. Người trung niên sắc mặt trở biến, hắn khiếp sợ phát hiện, bả vai của mình miệng vết thương, vậy mà toát ra sương mù màu đen, có độc. Nam tử gầy yếu ánh mắt hài hước, ngươi chết chắc rồi, chúng ta độc, không ai có thể cứu được ngươi. Người trung niên khiếp sợ nhìn đối phương, ngươi rốt cuộc là ai? Ngũ Độc Giáo. Người trung niên nhất thời ngạc nhiên trợn to cả mắt, các ngươi không phải sớm tại 10 năm trước liền bị tiêu diệt sao? Làm sao có thể còn có Ngũ Độc Giáo? Nam tử gầy yếu khỏe miệng hơi giơ lên, ban đầu các ngươi dược vương cốc đích xác để chúng ta Ngũ Độc Giáo tổn thất nặng nề, nhưng là mong muốn diệt tuyệt chúng ta Ngũ Độc Giáo, đó là không thể nào, chúng ta đợi 10 năm, vì chính là muốn cho dược vương cốc bỏ ra thê thảm giá cao, mà con của hắn chính là chúng ta thiết yếu mục tiêu, ngươi cảm thấy chúng ta đem hắn nhi tử luyện chế thành một cái độc nhân, các ngươi cốc chủ có thể hay không đau lòng à? Các ngươi đám này vô sỉ thứ bại hoại. Người trung niên một tay gắt gao đè lại đối phương cán đao, đem thân đao cắm ở bờ vai của hắn bên trong. Cái tay còn lại cầm lên kiếm gãy, đâm về phía trước mặt nam tử gầy yếu. Vậy mà, đã bị trọng thương người trung niên, làm sao có thể tổn thương được đối phương? Đối phương bắt lại người trung niên trong tay kiếm gãy, chết đi góc độ, trực tiếp đâm xuyên qua người trung niên cổ. Chương 218, đi gặp Diêm Vương. Chương 218, đi gặp Diêm Vương. Người trung niên cả người run lên. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài, trong ánh mắt của hắn tràn đầy không cam lòng. Phanh. Nam tử gầy yếu một cước đá vào người trung niên ngực, đem người trung niên đạp bay đi ra ngoài. Người trung niên té xuống đất, máu tươi đem mặt đất nhuộm thành màu đỏ. Nam tử gầy yếu đem trường đao lần nữa kháng trên bờ bay, phóng người lên một thất liệt mã, hướng phía trước đuổi theo. Về phần người trung niên, nên ngừng kiếm đâm xuyên hắn cổ một khắc kia, đã không có bất kỳ khí tức gì. Lúc này, hơn 10 đạo bóng người ở tại xe ngựa phía sau. Nơi này con đường bùn lầy, cũng không khá lắm đi, lái xe hai tên hộ vệ không ngừng quay đầu nhìn lại phía sau truy kích tới sát thủ. Mắt thấy cách bọn họ vị trí càng ngày càng gần. Một gã hộ vệ mắt đỏ, nắm thật chặt trường kiếm trong tay, dưới ta đi cản bọn họ lại, ngươi mang thiếu công tử đi mau. Nói, tên hộ vệ kia trực tiếp từ xe ngựa nhảy xuống. Liên Thiệu Minh mở ra màn xe, muốn ngăn cản lại dĩ nhiên muộn. Một gã khác hộ vệ vội vàng hô, thiếu công tử ngồi xuống, ta chính là liều mạng cái mạng này, cũng phải đưa ngươi mang tới chỗ an toàn. Giá. Xe ngựa tiếp tục hướng phía trước chạy, mà sau lưng những sát thủ kia đã đuổi theo. Nhảy xuống xe ngựa hộ vệ, hai tay nắm thật chặt trường kiếm trong tay, nhìn chòng chọc vào xông lên những sát thủ kia. A. Gầm lên giận dữ, hộ vệ huy động trường kiếm trong tay nên đón. Xông lên phía trước nhất sát thủ huy động trường đao ngăn trở. Hộ vệ một kiếm chém ra, nhanh chóng chuyển đổi thân pháp, một kiếm đâm ra, trường kiếm chui vào phía trước nhất tên sát thủ kia ngực. Trên mặt của hắn nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn. Rút ra trường kiếm mới vừa tính toán đối phó phía sau một người khác. Một đạo tiếng xe gió ở bên thai của hắn vang lên. Một thanh trường đao ở bên thai của hắn sẽ qua. Hộ vệ vội vàng tránh né. Thế nhưng là vẫn vậy muộn chốc lát. Cánh tay trái của hắn trực tiếp bị trường đao chém gục, máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài. Hộ vệ lảo đảo một cái, quỳ một chân trên đất, hắn một tay nắm tay trong trường kiếm, toàn bộ thân kiếm đều đang run rẩy. Nhưng là ánh mắt của hắn lại hết sức kiên nghị. A! Lại là một tiếng gào thét, hộ vệ cố nén đau đớn, hướng bọn họ vào tới. Phía trước nhất sát thủ ngăn trở hộ vệ trường kiếm trong tay, ở phía sau hắn, mấy tên sát thủ trường đao cùng nhau vừa rơi xuống. Hộ vệ đầu trong nháy mắt bay ra ngoài, rơi vào một bên trong bụi cỏ. Hộ vệ thân thể ầm ầm ngã xuống. Mau đuổi theo. Một kẻ sát thủ gầm lên một tiếng, những người khác rối rít hướng xe ngựa đuổi theo. Mặc dù mới vừa rồi hộ vệ cấp bọn họ tranh thủ một chút thời gian, nhưng là rất nhanh, những người này lần nữa đuổi theo. Giá. Trong bụi cỏ, một đạo thân ảnh gầy yếu cưỡi ngựa chạy như điên, tung người nhảy một cái, bóng dáng bước vàng rơi vào con đường này trên. Hắn chậm rãi xoay người, ở phía sau hắn, xe ngựa vội vàng ngừng lại. Lái xe ngựa hộ vệ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn xoay người nhìn về phía sau lưng, phát hiện sau lưng những sát thủ kia cũng đã đuổi theo, bọn họ đã bị tiền hậu giáp kích ở nơi này. Thấy cảnh này, hộ vệ khắp khuôn mặt là vẻ tuyệt vọng, nhưng là hắn cũng không có đầu hàng, mà là rút ra trường kiếm bên hông, hướng về phía bên trong xe ngựa Liên Thiệu Minh nói, thiếu công tử, đợi lát nữa ta cản bọn họ lại, ngươi lái xe ngựa xung ra. Mặc dù hắn biết cái này căn bản liền không có khả năng, nhưng lúc này hắn đã không có chút xíu biện pháp, chỉ có thể đánh cuộc một lần. Hộ vệ tung người nhảy xuống xe ngựa, hướng phía trước nam tử gầy yếu vào tới. Liên Thiệu Minh đột nhiên quất liệt mã, xe ngựa hướng nam tử gầy yếu phong tới. Nam tử gầy yếu thấy được trước mắt một màn này, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hài hước. Trên bả vai hắn trường đao rơi xuống đất. Nhất thời, một cỗ sóng khí mãnh liệt mà ra, rút kiếm bọn lên hộ vệ sắc mặt chợt biến, bị kia cỗ khí sóng trong nháy mắt hất bay. Vì hộ vệ một ngụm máu tươi phun ra ngoài, bóng dáng hung hăng nện xuống đất. Liệt mã cũng giống vậy bay ra ngoài, xe ngựa trực tiếp chia năm xẻ bảy. Liên Thiệu Minh bóng dáng rớt xuống đất, lăn mấy vòng, nhổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm trắng bệnh. ngươi là linh huyền cảnh cường giả. Hộ vệ còn muốn đứng lên, nhưng là hắn phát hiện kinh mạch của mình đã toàn bộ gãy lìa. Một kẻ nam tử đi tới hộ vệ sau lưng, trường đao hung hăng rơi xuống, xỏ xuyên qua hộ vệ thân thể. Đừng! Liên Thiệu Minh tan nát cõi lòng tê. Chỉ tiếc hắn không có nửa điểm tu vi, đối với trước mắt những người tu này mà nói, hắn bất quá chỉ là một cái phế vật mà thôi. Nam tử gầy yếu đem trường đao kháng trên bờ bay, ánh mắt hài hước nhìn một cái Liên Thiệu Minh, dẫn hắn đi. Mấy tên sát thủ tiến lên, sẽ phải đem Liên Thiệu Minh mang đi. Liên Thiệu Minh ánh mắt trống rỗng, trên mặt viết đầy vẻ tuyệt vọng. Mèo. Vậy mà, vừa lúc đó, một đạo tiếng kiếm reo đang lúc mọi người vang lên bên tai. Chỉ thấy một thanh trường kiếm phá không mà tới, trong nháy mắt rơi vào Liên Thiệu Minh bên người. Hung mạnh kiếm khí cuốn qua ở đó mấy tên sát thủ trên thân. Mấy tên sát thủ tại chỗ tắt thở mà chết. Cùng lúc đó, lại là một thanh trường kiếm hướng nam tử gầy yếu sau lưng đâm tới. Nam tử gầy yếu thông suốt xoay người, một đao chém xuống, ngăn trở sau lưng trường kiếm. Ô. Ở nam tử gầy yếu sau lưng, bốn con liệt mã thông suốt dừng lại. Năm đạo bóng người xuất hiện ở là trong tầm mắt của hắn, mà năm người này chính là mới vừa rồi chạy tới Triệu Trường Không đám người. Cầm đầu Trịnh Lập Hiên, ánh mắt quét nhìn hiện trường, các ngươi nhiều người như vậy ước hiếp một cái tay trói gà không chặt người bình thường, thật là ném chúng ta tu giả mặt mũi. Nam tử gầy yếu ánh mắt hung ác, giọng điệu lạnh băng, các ngươi là ai? Ta khuyên các ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác, không phải ta chớ để ý đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương. Diêu Nai Hân ánh mắt không thèm, người dài xấu xí, không nghĩ tới nói chuyện khẩu khí cũng lớn như vậy. Nam tử gầy yếu nhìn về phía Diêu Nai Hân, liếm liếm khóe miệng, ngươi yên tâm, ở ta chơi trắng trước, sẽ không giết các ngươi hai cái này nũng nịu mỹ nhân. Muốn chết? Diêu Nai Hân sắc mặt khó coi, lúc này cầm trong tay trường kiếm xông ra ngoài. Trường kiếm xẹt qua một đạo kiếm băng, trực kích nam tử gầy yếu mặt. Nam tử gầy yếu một cước đá vào sống đao, trường đao thông suốt bay ra ngoài, cùng Diêu Nai Hân trường kiếm đụng vào nhau. Bành! Một đạo tiếng nổ vang lên. Diêu Nai Hân bóng dáng trong nháy mắt tụt lùi trở về, liên tục lui mười mấy bước lúc này mới ngừng lại. Hà Hâm Lỗi trực tiếp từ thất ngựa bên trên nhảy xuống, đưa tay ngăn cản thụt lùi Diêu Nai Hân. Ngay sau đó, Hà Hâm Lỗi hướng nam tử gầy yếu vào tới. Diêu Nai Hân thủ đoạn vẫn còn ở run rẩy, nàng đội vàng nhắc nhở, nhị sư minh, người này không đơn giản, tu vi của hắn sợ rằng đã đạt tới linh huyền cảnh giới. Hà Hâm Lỗi cùng đối phương chiến đấu ở chung một chỗ, cái khác sát thủ còn muốn đối Liên Thiệu Minh có một ít ý tưởng, thế nhưng là Loan Diệm Y đi tung người nhảy một cái, rút ra bên hông nhuyễn kiếm, trong nháy mắt chém giết mấy đạo nhân ảnh. Trịnh Lập Hiên cũng giống vậy ra tay, bàn tay hắn nắm chặt, trước bay ra ngoài trường kiếm trong nháy mắt trở lại trong tay của hắn. Nam tử gầy yếu sắc mặt âm trầm, mắt thấy phía bên mình rơi vào hạ phòng, hắn ánh mắt lạnh băng, mối thù hôm nay ta đã ghi nhớ, chắc chắn tìm ngươi chờ đòi lại. Chương 219, trao đổi thân phận. Chương 219, trao đổi thân phận. Dứt tiếng, nam tử gầy yếu chém ra một đao, bóng dáng chui vào trong rừng cây. Cùng lúc đó, một đạo khói đen sau lưng hắn xuất hiện. Về phần hắn lưu lại những sát thủ kia, cũng bị Loan Diễm Ý quét dọn sạch sẽ. Hà Hâm Lỗi mới vừa tính toán đuổi theo, Trịnh Lập Hiên đột nhiên gọi lại đối phương, nhị sư đệ, đừng đuổi theo, những khói đen kia có độc. Hà Hâm Lỗi có chút không cam lòng, nhưng là mắt thấy đối phương đã chạy trốn, cái này chó ma chạy ngược lại rất nhanh. Lúc này, ngồi ở trên lưng ngựa Triệu Trường Không, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Liên Thiệu Minh. Sắc mặt của hắn nghiêm trọng, không nghĩ tới hôm nay ở nơi này lại gặp được đối phương. Triệu Trường Không đã làm tốt xoay người chạy trốn chuẩn bị. Vừa lúc đó, được cứu Liên Thiệu Minh mắt tối sầm lại, trong nháy mắt ngất đi. "Uy, ngươi làm sao vậy?" Loan Diễm Ý liền vội vàng hỏi thăm, nhanh chóng đưa tay đi nghiên cứu thảo luận và phân tích đối phương mạch đập. Trịnh Lập Hiên đám người bước nhanh tới, "Sư muội, hắn thế nào?" Loan Diễm Ý liền nhíu mày một cái, hắn ngược lại không có bị thương gì, chỉ bất quá hắn thân thể không tốt, hơn nữa kinh mạch tắc nghẽn, mới vừa rồi bị kinh sợ hù dọa cho nên mới phải bất tỉnh đi. Trịnh Lập Hiên đưa tay lấy ra một viên đan dược, đem đan dược đưa vào Liên Thiệu Minh trong miệng. Sau đó nhìn một chút xung quanh, "Chúng ta mau rời khỏi nơi này." Đám người lần nữa lên ngựa, về phần bất tỉnh Liên Thiệu Minh, thời là đem hắn đặt ở Hà Hâm Lỗi trên lưng ngựa, đi về phía trước một khoảng cách, lần nữa thấy được một cái thảm thiết hiện trường. Hà Hâm Lỗi cau mày hỏi, "Sư minh, những thứ này rốt cuộc là cái gì người? Tại sao phải giết một cái tay trói gà không chặt người bình thường?" Trịnh Lập Hiên lắc đầu. Diêu Nai Hân nói, "Sư minh, thân phận của người này tất nhiên không đơn giản, không phải làm sao lại có linh huyền cảnh người tới giết hắn, chờ hắn sau khi tỉnh lại phải đàng hoàng hỏi một chút hắn, không thể cấp chúng ta quy linh cốc gây phiền toái." Trịnh Lập Hiên gật gật đầu. Theo bọn họ tiến vào Vu Kỳ Sơn mạch chỗ sâu, sát trời cũng từ từ ảm đạm xuống. Trung quanh nhiều hơn không ít côn trùng kêu vang thanh âm, chẳng qua là nơi này là dãy núi thủ phủ, cho nên cũng không có thôn trang hoặc là trấn. Nhìn sát trời một chút, Trịnh Lập Hiên lựa chọn ở một chỗ trống trải bờ sông ngừng lại. Trịnh Lập Hiên phân phó nói, "Ta đi bắt điểm cá, nhỏ chồng chất đi tìm một ít tuổi khô, sư muội, hai người các ngươi tìm một cái sạch sẽ một chút địa phương, tối nay chúng ta ngay ở chỗ này sửa chữa một đêm." Diêu Nãi Hân nhíu mày một cái, "A, liền ở lại đây a?" Hà Hâm Lỗi nói, "Cái này rừng sâu núi thẳm, ngươi vẫn còn muốn tìm cái khách sạn không được." Diêu Nãi Hân nhíu môi, cùng Loan Diễm Ý đi tìm bằng phẳng địa phương. Mà Triệu Trường Không thời là lưu lại chiếu cố Liên Thiệu Minh. Thấy được đám người rời đi, Triệu Trường Không ánh mắt rơi vào Liên Thiệu Minh trên thân. Hắn đưa tay dò xét một cái Liên Thiệu Minh khí tức, vẫn là rất suy yếu. Triệu Trường Không từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, bên trong đúng là mình mẫu thân cấp hắn Càn Nguyên Đan. Hắn lấy ra một viên, nhét vào Liên Thiệu Minh trong miệng. Nhất thời, một cỗ mát mẻ khí tức trực tiếp chui vào Liên Thiệu Minh trong cơ thể, hơi thở của hắn cũng biến thành ổn định rất nhiều. Sau một lúc lâu, Liên Thiệu Minh ngón tay hơi động mấy cái, nhưng là hắn cũng không có mở mắt. Triệu Trường Không thanh âm vang lên, tỉnh liền mở mắt ra, ta có một số việc chuẩn bị với ngươi nói một cái. Liên Thiệu Minh lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn xem Triệu Trường Không, chắp tay, đa tạ tiên sinh cứu mạng người, cái này Càn Nguyên Đan ta sẽ trả ngài. Triệu Trường Không hơi kinh ngạc, ngươi biết Càn Nguyên Đan? Liên Thiệu Minh cũng không có giấu giếm, trước ta nhìn mẫu thân luyện chế qua loại đan dược này, địa cấp đan dược, 10 phần chân quý khó được, là tu giả thủ đoạn bảo mệnh, một mình ngươi người bình thường có thể có Càn Nguyên Đan loại đan dược này, sợ rằng ở quốc tử giám địa vị không thấp. Triệu Trường Không không nghĩ tới đối phương lại có thể nhận được Càn Nguyên Đan, hắn nói thẳng nói, kỳ thực ta lần này cũng là tính toán đi dược vương cốc. Nghe được Triệu Trường Không lời nói này, Liên Thiệu Minh sắc mặt có vẻ hơi nghiêm trọng, hỏi, là Triệu Đình tính toán ra tay với dược vương cốc sao? Triệu Trường Không lắc đầu, không phải, là cá nhân ta nguyên nhân. Liên Thiệu Minh lại hỏi, vậy ngươi tính toán để cho ta làm gì? Bọn họ không biết thân phận của ta, lúc ấy vì che giấu thân phận, ta liền lấy trộm thân phận của ngươi, cho nên. Liên Thiệu Minh bừng tỉnh, cho nên tối ngày hôm qua ngươi đem chúng ta đuổi ra khỏi khách sạn, chính là nguyên nhân này. Triệu Trường Không có chút áy náy, thật xin lỗi, ta không nghĩ tới các ngươi sẽ có cảnh ngộ như thế. Liên Thiệu Minh khoát tay một cái, chuyện này không trách ngươi, cho dù chúng ta ở tại khách sạn, vẫn vậy sẽ gặp phải những người này, bọn họ chính là hướng về phía ta tới, ngươi đối với ta có ân cứu mạng, ngươi muốn cho ta làm gì cứ việc nói thẳng đi. Ta để ngươi giả dạng làm quốc tử giám nho sinh, khối này phu tử lệnh cầm, mà ta tiếp tục đóng vai nhân vật của ngươi. Tốt. Liên Thiệu Minh không có bất kỳ do dự nào, lúc này đáp ứng, đưa tay bắt được Triệu Trường Không đưa tới phu tử lệnh. Vừa lúc đó, Loan Diễm Y cùng Diêu Nãi Hân đi tới. Hà Hâm Lỗi cùng ôm tuổi khô trở lại. Thấy được Liên Thiệu Minh đã tỉnh lại, Diêu Nãi Hân vội vàng hướng về phía bờ sông Trịnh Lập Hiên hô, đại sư Minh, hắn tỉnh. Trịnh Lập Hiên bắt mấy con cá, xử lý sạch sẽ, trở lại nơi này, để cho Hà Hâm Lỗi trực tiếp nướng ở trên lửa. Trịnh Lập Hiên nhìn về phía suy yếu Liên Thiệu Minh, ngươi là người nào? Những thứ kia đổi giết ngươi lại là ai? Liên Thiệu Minh nhìn Triệu Trường Không một cái, sau đó đáp lại nói, ta là Thượng Kinh Thành Quốc Tử Giám học sinh, những thứ kia là đưa ta tiến về Dược Vương Cốc hộ vệ. Diêu Nãi Hân hơi kinh ngạc, ngươi cũng muốn đi Dược Vương Cốc? Liên Thiệu Minh giải thích nói, thân thể của ta ra một chút vấn đề, một mực không có cách nào tu hành, phu tử để cho ta đi một chuyến Dược Vương Cốc, tìm kiếm một ít biện pháp. Trịnh Lập Hiên cau mày hỏi, ngươi nhưng có chứng minh thân phận của ngươi bật? Liên Thiệu Minh lấy ra phu tử lệnh. Đây là phu tử lệnh. Thấy được Liên Thiệu Minh trong tay phu tử lệnh, Trịnh Lập Hiên bốn người đều là mặt khiếp sợ. Bọn họ hướng Liên Thiệu Minh chắp tay, nguyên lai ngài là quốc tử giám nho sinh, thất kính. Loan Diễm Y cùng Diêu Nãi Hân càng là trong ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái. Liên Thiệu Minh đáp lại nói, là ta muốn cảm tạ các ngươi ân cứu mạng. Diêu Nãi Hân liền vội vàng nói, nơi nào, chúng ta có thể cứu quốc tử giám người, đó là vinh hạnh của chúng ta. Nghe được câu này, Triệu Trường Không cho là mình nghe lầm. Cái này Diêu Nãi Hân thái độ vì sao thay đổi lớn như vậy? Trịnh Lập Hiên giải thích nói, tiên sinh có chỗ không biết, quốc tử giám thắng được nho gia thịnh hội, đây là chúng ta đại diện người kiêu ngạo, ta hai vị này sư muội càng là đối với quốc tử giám nho sinh khâm phục không dứt. Liên Thiệu Minh vội vàng chắp tay, không dám, là các ngươi đã cứu ta tính mạng. Trịnh Lập Hiên kéo lại Liên Thiệu Minh, sau đó lại hỏi, không biết tiên sinh tên huy, hôm nay đuổi giết ngươi những người kia là ai? Liên Thiệu Minh đáp lại nói, tại hạ Liên Trương Trạc. Ngươi cũng họ Liên? Diêu Nãi Hân kinh ngạc nhìn về phía Triệu Trường Không, hắn cũng họ Liên, gọi Liên vô ích, là Dược Vương Cốc Liên Cốc chủ nhi tử. Chương 220, Mai Phục Liên Thiệu Minh hướng Triệu Trường Không chắp tay, nguyên lai là Liên Cốc chủ nhi tử, thất kính. Triệu Trường Không làm bộ như mặt lạnh nhạt gật gật đầu. Trịnh Lập Hiên lại hỏi, không biết Liên tiên sinh có biết trước ám sát các ngươi sát thủ là ai? Liên Thiệu Minh lắc đầu, không biết. Triệu Trường Không đột nhiên mở miệng, bọn họ có thể như vậy tinh chuẩn tìm được các ngươi, nói vậy hành tung của các ngươi nên cũng sớm đã tiết lộ cho bọn họ, cho nên bọn họ nên là không muốn để cho các ngươi tiến về Dược Vương Cốc. Trịnh Lập Hiên cau mày, chẳng lẽ những người này mục đích là Dược Vương Cốc? Loan Diễm Y thì trầm tư chốc lát nói, đại sư Minh, rất có thể, không phải bọn họ lớn như vậy phí khổ tâm tới ám sát quốc tử giám tiên sinh làm gì. Trịnh Lập Hiên cũng rất tán đồng Loan Diễm Y để phân tích, nhìn về phía đám người phân phó nói, an vật sớm nghỉ ngơi một chút, chúng ta nhất định phải nhanh tiến về Dược Vương Cốc, đem tin tức này nói cho Dược Vương Cốc. Đám người sinh lửa, đem cá ăn rồi thôi sau, Hà Hâm Lỗi cùng Trịnh Lập Hiên hai người đổi phiên các đêm, những người khác thời là ở Loan Diễm Y đi tìm bằng phẳng địa phương nghỉ ngơi. Loan Diễm Y thì nhìn về phía Liên Thiệu Minh, tiên sinh, ta có một số việc cũng muốn hỏi ngươi. Liên Thiệu Minh ngồi dậy chắp tay, ngài nói. Loan Diễm Y thì nhỏ giọng hỏi thăm, ngài ở quốc tử giám, nhưng nhận được Triệu Trường Không. Triệu Trường Không hơi sững sờ. Liên Thiệu Minh thời là mặt tay nấy, ta dù ở quốc tử giám học tập, nhưng là bởi vì thân thể nguyên nhân, rất ít đi quốc tử giám, hơn nữa thường ngày rất ít đi quốc tử giám, cho nên cũng chưa gặp qua hắn. Loan Diễm Y thì trên mặt lộ ra lau một cái vẻ thất vọng, ta còn tưởng rằng ngươi nhận được hắn đâu, ta rất thích hắn thi tử, nhưng đáng tiếc thân ta ở giang hồ, không có cơ hội có thể thấy hắn. Liên Thiệu Minh lúng túng đáp lại nói, thật ngại ngùng, thân phận của ta thấp kém, cũng chưa từng thấy qua hắn. Loan Diễm Y thì lại hỏi, vậy ngươi có biết hắn gần đây có cái gì tác phẩm mới? Liên Thiệu Minh lắc đầu, gần đây không có nghe nói, bất quá hắn ghét ác như kiểu, vì trong phủ thị vệ cùng tỷ nữ, không sợ cường quyền cùng hoàng thất tranh đấu, cũng là ta tấm gương. Loan Diễm Y thì nghe được câu này, nhất thời hứng thú, hắn gần đây lại làm chuyện gì sao? Liên Thiệu Minh kinh ngạc xem Loan Diễm Y thì, Loan cô nương không biết sao? Một bên Diêu Nãi Hân nói, sư tỷ của ta mỗi ngày đều ở đây Quy Linh Cốc chế thuốc, rất ít biết thượng kinh thành chuyện, những thi tử kia hay là từ người ngoài trong tay mua, ngươi liền mau nói cho ta biết sư tỷ đi, không phải nàng tối nay sợ là phải ngủ không. Loan Diễm Y liền mặt nhỏ đỏ lên, trách cứ, "Tiểu Hân, ngươi nói nhăng gì đấy?" Diêu Mai Hân le lưỡi một cái, "Ta cũng không có nói bậy, kia bản thi tập đều bị ngươi lật nát." Liên Thiệu Minh bắt đầu giảng thuật, "Đây cũng là ta nói nghe đồn đãi, ban đầu Bắc Tề xuất binh, bệ hạ lo lắng Định Quốc công hùng binh tự trọng, đem Triệu Trường không nhốt ở trong hoàng thành, trước lúc này, Lạc Thành kiếm chủng Lâm gia Lâm Tinh Hà, giết Triệu Trường không thị vệ, mặc dù qua 10 năm, nhưng là Triệu Trường không cũng không quên thù này, khi hắn từ hoàng thành sau khi đi ra, liền điều tra chuyện này, không chỉ có chu diệt Lâm Tinh Hà, càng là dẫn người tiến vào phủ thuật thân. Vương đang ở triều đình xuất binh muốn vây công Triệu Trường không lúc, Định Quốc công phu nhân trở về thượng kinh, chém mấy ngàn người, còn giết đương triều hộ bộ thượng thư Lâu Kính Minh, chuyện này triều dã chấn động." Loan Diễm Y cùng Diêu Nãi Hân nghe mê mẩn. Chuyện thế này, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Sau một lúc lâu, Loan Diễm Y lại truy hỏi, "Sau đó thì sao?" Liên Thiệu Minh bất đắc dĩ lắc đầu, "Ta cũng chỉ nghe nói những nội dung này, đừng cũng không biết." Loan Diễm Y nhìn lên bầu trời sao trời, hy vọng triều đình không nên làm khó Triệu Trường không. Diêu Nãi Hân lại nói, "Vậy nhưng chưa chắc, dù sao phủ Định Quốc công đây chính là bôi nhỏ hoàng thất mặt mũi." Nghe nói, Loan Diễm Y liề mặt lo âu, "Vậy nhưng như thế nào cho phải?" Triệu Trường không một mực không nói gì, hắn nhắm hai mắt tiếp tục giả bộ ngủ. Cho đến ngày thứ nhì sáng sớm, sát trời hơi sáng, Trịnh Lập Hiên liền đánh thức bọn họ. Bởi vì Liên Thiệu Minh thân thể tương đối suy yếu, cho nên hắn chỉ có thể cùng Diêu Ngai Hân ngồi chung một thất liệt mã. Sáu người bốn con ngựa tiếp tục hướng Dược Vương cốc phương hướng mà đi. Trong núi này con đường gập ghềnh, vốn là không dễ đi. Bọn họ vượt qua hai ngọn núi, dùng nửa ngày thời gian. Đang lúc bọn họ xuyên qua một rừng cây, chuẩn bị vượt qua thứ ba ngọn núi thời điểm, Triệu Trường không chân mày lại đột nhiên nhíu lại, "Chờ một chút." Đột nhiên xuất hiện thanh âm, để cho Trịnh Lập Hiên đám người ngừng lại. Hà Hâm Lỗi cau mày hỏi, "Thế nào?" Triệu Trường không nhìn về phía xung quanh, "Chẳng lẽ các ngươi liền không có phát hiện cái gì không đúng địa phương sao?" Trịnh Lập Hiên đám người quan sát xung quanh trong rừng cây tình huống. Hà Hâm Lỗi mặt không vui, "Ngươi bất quá chỉ là một người bình thường, ở chỗ này nói hưu nói vượn chút gì? Nếu là có cái gì không đúng địa phương, ta sư minh khẳng định thứ nhất thời gian phát hiện, đến phiên ngươi phát hiện, sợ là chúng ta sớm đã bị người giết đi." Trịnh Lập Hiên quan sát chốc lát nói, "Xung quanh không có nguy hiểm gì." Liên công tử, ngươi sợ là quá lo lắng. Triệu Trường không sắc mặt nghiêm trọng, hắn nhìn về phía chung quanh rừng cây, bây giờ đã là mùa xuân, các ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện, chỗ này quá mức an tĩnh sao? Nghe nói thế, Loan Diễm Y lìa đôi mi thanh tú khẽ cau, không sai, nơi này chung quanh thanh âm gì cũng không có, ngay cả chim hót thanh âm cũng không có. Mèo. Đồng nhiên, một thanh trường kiếm xuyên qua bụi tây, trực kích Trịnh Lập Hiên ngực. Đại sư Minh, cẩn thận. Hà Hâm Lỗi vội vàng kêu một tiếng. Trịnh Lập Hiên trong nháy mắt rút ra trường kiếm, bóng dáng nhanh chóng từ trên lưng ngựa rời đi, về phía sau chuyển hồi, đồng thời một kiếm chém ra, ngăn trở trước mặt đâm tới trường kiếm. Người nào? Trịnh Lập Hiên đứng ở lưng ngựa, nhìn về phía chung quanh bụi cây chất vấn. Vừa lúc đó, một cỗ khói đen từ trong bụi cây xông ra. Những thứ này khói đen ở tiếp xúc được bụi cây một khắc kia, lá cây liền trong nháy mắt khô héo. Trịnh Lập Hiên lúc này nói, không tốt, những thứ này khói đen có độc. Đám người vội vàng bưng kín miệng mũi. Hà Hâm Lỗi mấy người cũng rút vũ khí ra, cảnh giác nhìn về phía chung quanh. Phía trước khói đen trong, đi ra mấy đạo nhân ảnh. Thấy được những người ở trước mắt, Trịnh Lập Hiên sắc mặt nghiêm trọng, toàn bộ đều là linh huyền cảnh cường giả. Cầm đầu chính là một vị người trung niên áo đen, hắn hốc mắt biến thành màu đen, đôi môi tím bẩm, nhìn qua giống như là cái người sắp chết. Hắn giọng điệu lạnh băng, "Giao ra Dược Vương cốc thiếu công tử, ta có thể thả các ngươi một con đường sống." Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người toàn bộ rơi vào Triệu Trường không trên thân. Loan Diễm Y Lìa nhìn về phía Triệu Trường không, những người này là hướng về phía ngươi tới. Triệu Trường không khẽ nhíu mày, cái này nhưng cân bản thân không hề có một chút quan hệ, bất quá lúc này, hắn tự nhiên không thể bại lộ thân phận của mình, yên lặng không nói gì. Người trung niên mở miệng lần nữa, "Một cái linh huyền cảnh, ba cái khai khiếu ba tầng, hai cái tay trói gà không chặt người phạm, ngươi cảm thấy ngươi nhóm có khả năng đào tẩu sao?" Trịnh Lập Hiên ánh mắt kiên định, "Tam sư muội, ngươi dẫn hắn đi trước, chúng ta đoạn hậu, nhất định không thể để cho Liên công tử rơi vào trong tay tập nhân." Chương 221, ta không phải Liên công tử, chương 221, ta không phải Liên công tử tốt. Loan Diễm Y Lìa lúc này điều chuyển đầu ngựa, nàng nhìn về phía Trịnh Lập Hiên nói, "Sư huynh, các ngươi cẩn thận." Nói xong, Loan Diễm Y Lìa lúc này cưỡi ngựa rời đi. Triệu Trường không còn gì để nói. Cái này chẳng phải là để cho những tặc nhân kia cũng đem hắn trở thành chân chính Dược Vương cốc thiếu công tử. Cầm đầu người trung niên ánh mắt lạnh băng, muốn chết, đuổi. Người trung niên tung người nhảy một cái, bóng dáng liền biến mất không thấy. Những người khác cũng rối rít hướng Triệu Trường không chạy trốn phương hướng đuổi theo. Trịnh Lập Hiên một kiếm chém ra, mong muốn lưu lại những người này. Vậy mà, hắn ngược lại đánh giá thấp tên trung niên nhân kia tu vi. Đối phương chẳng qua là vung vẩy một cái ống tay áo, liền đỡ được Trịnh Lập Hiên một kiếm. Bốn đạo bóng người, trong nháy mắt biến mất không thấy ba người. Trịnh Lập Hiên sắc mặt chợt biến, không tốt. Mau cùng đi lên. Hắn biết rõ, Loan Diễm Y tu vi chỉ có khai khiếu cảnh ba tầng, căn bản không phải linh huyền cảnh cường giả đối thủ, cũng chỉ còn là ba tên linh huyền cảnh cường giả. Đang hắn muốn đuổi kịp đi lúc, một đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, một đao chém về phía Trịnh Lập Hiên đầu. Sư Minh cẩn thận. Hà Hâm Lỗi vung ra một kiếm, ngăn trở đỉnh đầu rơi xuống trường đao. Oeng. Hà Hâm Lỗi bóng dáng trong nháy mắt ngã trên mặt đất, chợt đi ra mười mấy thước khoảng cách, lúc này mới ngừng lại. Vì Hà Hâm Lỗi một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là bị trọng thương. Sư Minh. Diêu Nãi Hân lúc này xuống tới, dịu nhau Hà Hâm Lỗi đứng lên. Trịnh Lập Hiên một kiếm hướng đỉnh đầu một người trung niên phong tới. Cả gan làm tổn thương ta sư đệ, muốn chết. Trịnh Lập Hiên mũi kiếm ở dưới ánh trăng vạch ra một đạo ngân hồ, ba mảnh bay xuống lá phong đột nhiên ngưng trệ giữa không trung. Trên cây khô vết đao còn hiện lên đỏ nhạt huyết quang, cái đó áo bào đen sát thủ đang đứng ở ngoài 10 trượng ngọn cây. Trịnh Lập Hiên kiếm chỉ nhẹ bôi qua thanh phong, trên thân kiếm vân vân sáng lên nhàn nhạt thanh quang. Muốn giết ta, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ. Sát thủ phát ra tiếng cười như cú đêm thê, cán đao khô lâu trong mắt đột nhiên lóe ra tia máu. Dưới chân hắn cổ bách đầm ầm nổ tung, bóng dáng hóa thành chín đạo huyết sắc tàn ảnh nào tới. Trịnh Lập Hiên mũi chân nhẹ một chút cành tùng, cả người giống như trong gió tơ liễu về phía sau thổi tới, kiếm quang nhưng ở trước người dệt ra dày đặc tinh võng. Phanh! Đao kiếm đánh nhau trong nháy mắt, phương viên 10 trượng cổ thụ đồng thời chặn ngang gãy. Huyết sắc đao cương hóa thành chín đầu cự mãng cắn xé tinh võng, Trịnh Lập Hiên mũi kiếm đột nhiên tuôn ra 7 giờ hàn mang, bắt đầu trận đồ trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Ba đầu máu đầu chăn sọ ứng tiếng mà đứt, hóa thành tanh hôi mưa máu hắt ở gãy mục trên. Giết! Sát thủ quát lên một tiếng lớn, con mắt trái đột nhiên nứt toác, phun ra huyết vụ ở trên thân đao ngưng tụ thành dữ tợn quỷ diện. Khắp rừng cây đột nhiên nổi lên gió tanh, vô số lá rụng trên không trung ngưng tụ thành huyết sắc vòi rồng. Trịnh Lập Hiên vẻ mặt mở ra, huyết sắc đột mặt. Ngươi là ngũ độc giáo người. Sát thủ mặt mũi dữ tợn, ngươi bây giờ biết, đã chậm. Trịnh Lập Hiên ống tay áo ở trong cuồng phong bay phất phới, thân kiếm vân vân đã lan tràn tới cổ tay. Hắn chợt nhắm mắt ngưng thần, bốn phía gãy lìa sao băng một hoàn toàn đồng thời sáng lên ánh sáng nhạt. Làm huyết sắc vòi rồng sắp nuốt mất hắn lúc, hữu tiêu trên đột nhiên chuyển tới réo rắt kiếm minh. Ngân hà treo ngược. Muôn bản ánh sao từ vỡ vụn tảng cây giữa chút xuống, Trịnh Lập Hiên kiếm phong dẫn dắt ngân hà vậy vầng sáng quét ngang mà qua. Huyết sắc vòi rồng bị ánh sao từng khúc tan rã, sát thủ ngạc nhiên biết trong tay máu đao lại ánh sao trong bắt đầu hòa tan. Hắn điên cuồng hét lên đem còn thừa lại mắt phải cũng nổ thành huyết vụ, cả người hóa thành một đạo máu cầu vồng đâm thẳng Trịnh Lập Hiên cổ họng. Trong phút chốc, ngân hà kiếm quang ở giữa rừng cây chết xạ ra 1.100 đạo ảo ảnh, sát thủ máu cầu vồng ở lưới ánh sáng trung tả hướng bên phải đột, cuối cùng bị chín đạo đan chéo tinh mang đóng ở giữa không trung. Sát thủ xem sọ xuyên qua ngực ánh sao xiển xích, vỡ vụn cổ họng trong nạn ra hí. Trịnh Lập Hiên mũi kiếm nhẹ một chút, ngân hà xiển xích đột nhiên co rút lại. Làm huyết vụ tan hết lúc, chỉ còn dư trôi này hòa tan huyết đao cắm ở nám đen gốc cây bên trên, cán đao khô lâu trong mắt hồng mang dần dần tắt. Trịnh Lập Hiên sắc mặt trắng bệnh, rơi trên mặt đất. Đại sư Minh, Diêu Nãi Hân bước nhanh về phía trước, dịu nhau suy yếu Trịnh Lập Hiên. Trịnh Lập Hiên cố nén thân thể hư nhược, phân phó nói, tiểu sư muội, ngươi dẫn bọn họ hai người rời đi, vượt qua ngọn núi này, lại đi 100 dặm hướng đông chính là dược vương gốc. Vậy còn ngươi? Trịnh Lập Hiên sắc mặt nghiêm trọng, nhìn về phía Loan Diệm Y để rời đi phương hướng, ta phải đi tìm ngươi sư tỷ, ta đã đáp ứng sư phụ, mang bọn ngươi ba người đi ra, nhất định phải mang bọn ngươi trở về. Nói xong, Trịnh Lập Hiên lật người bên trên liệt mã, hướng Loan Diệm Ý Lìa rời đi phương hướng đuổi theo. Đại sư Minh, Diêu Nãi Hân còn muốn nói điều gì? Phía trước chỉ truyền đến rồi Trịnh Lập Hiên dặn dò âm thanh, nhất định phải dẫn bọn họ đi Dược Vương Cốc, để cho Dược Vương Cốc người tới cứu chúng ta. Diêu Nãi Hân hốc mắt đỏ bừng, nàng dịu nhau trên hà hâm lỗi ngựa, mang theo Liên Tiểu Minh nhanh chóng vượt qua ngọn núi này. Mà lúc này, ở một chỗ sườn núi vách đá chỗ, ba đạo bóng người mới đỉnh núi nhảy xuống, hai người trực tiếp ngăn ở Loan Diệm Ý Lìa liệt mã phía trước. Ô, Loan Diệm Ý Lìa dừng lại liệt mã, sắc mặt nghiêm trọng. Nàng xoay người nhìn về phía sau lưng, phát hiện còn lại người kia vừa đúng ngăn ở phía sau của nàng. Triệu Trường không sắc mặt cũng lộ ra rất khó coi, khẩn trương nhìn chăm chú trước mắt hai bóng người. Đạo sĩ túi, hắn tính treo một điểm cũng không cho phép, lão tử thì không nên tin hắn chuyện hoang đường. Loan Diễm Y thì cau mày, cái gì đạo sĩ? Triệu Trường không đáp lại nói, không có gì, ngươi đem ta bỏ lại, bọn họ cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Loan Diễm Y thì ánh mắt kiên định, Liên công tử, ta Loan Diễm Y thì không phải tham sống sợ chết người, đợi lát nữa ta cản bọn họ lại, ngươi đi trước. Triệu Trường không trầm giọng nói, bọn họ muốn người là ta. Loan Diệm Y Lìa đã rút ra trường kiếm, cảnh giác xem ba người, các ngươi mong muốn mang đi Liên công tử, trừ phi từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Cầm đầu người trung niên khỏe miệng lộ ra lau một cái vẻ hài hước, ngươi xinh đẹp như vậy tiểu mỹ nhân, ta thế nào chịu cho giết chết? Dứt tiếng, không đợi Loan Diệm Y Lìa nói chuyện, một đạo tàn ảnh liền xuất hiện ở nàng trước mặt hai người, trực tiếp điểm trúng Loan Diệm Y Lìa huyệt đạo. Trong phút chốc, Loan Diệm Y Lìa thân thể cứng ngắc, căn bản là không có cách núp đích. Loan Diệm Y Lìa đầy mặt hoảng sợ, nàng không nghĩ tới, bản thân ở mặt của đối phương trước, vậy mà không thể chống đỡ một chút nào. Triệu Trường không nhìn về phía người trung niên, các ngươi rốt cuộc là ai? Người trung niên ánh mắt lãnh đạm, Liên công tử, chờ ngươi cần ta trở về, biết ngay. Sau đó, người trung niên đưa tay bắt được Triệu Trường không cùng Loan Diệm Ý Lìa bà bay. Triệu Trường không đội vàng mở miệng, ta có thể đi với các ngươi, nhưng là ngươi muốn thả nàng. Người trung niên cười khẩy, Liên công tử, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách nói điều kiện với ta sao? Một giây kế tiếp, người trung niên tung người nhảy một cái, bóng dáng liền hướng xa xa mà đi. Triệu Trường không trở nên đau đầu, lại hoảng hốt nói, kỳ thực ta không phải Liên công tử, ta không phải là các ngươi người muốn tìm. Người trung niên nhưng căn bản không tin Triệu Trường không theo như lời nói. Triệu Trường không xem dưới chân gào thét mà qua rừng cây, sắc mặt càng phát ra khó coi. Chương 222, bỏ trốn chương 222, bỏ trốn không biết qua bao lâu, sắc trời đã mờ tối, bọn họ rốt cuộc ở một chỗ bình nguyên nơi ngừng lại. Triệu Trường không nhìn về phía hoàn cảnh xung quanh, phát hiện bọn họ đã rời đi là Vu Kỳ Sơn Mạch. Nơi này nên là ở Vu Kỳ Sơn Mạch cánh đông. Ở bọn họ phía trước chỗ không xa, một chỗ đèn đuốc sáng trưng địa phương xuất hiện. Chỗ đó không giống như là trấn nhỏ, càng giống như là một chỗ trại. Trại ngoài cửa không có bất kỳ cửa biển, nhưng nhìn tuần tra đội ngũ, Triệu Trường không biết cái chỗ này không hề đơn giản. Đi thôi, Liên công tử. Người trung niên trầm giọng nói. Triệu Trường không lại không có phải đi hướng trại ý tứ, mà là ánh mắt kiên định, thả nàng, không phải các ngươi chỉ có thể lấy được thi thể của ta. Người trung niên cười lạnh, Liên công tử, người chết hay sống, đối với ta mà nói đều là giống nhau, mong muốn dùng cái phương pháp này tới uy hiếp ta, hiển nhiên phải không đủ, giống như nàng nữ nhân xinh đẹp như vậy, chúng ta nơi này rất lâu chưa từng xuất hiện, yên tâm, ta sẽ thật tốt đau lòng nàng. Nói, người trung niên sẽ phải đưa tay đi vớt ve Loan Diễm Y hề mặt nhỏ. Loan Diễm Y thì sắc mặt tái nhợt, nàng bị đối phương điểm huyệt đạo, căn bản là không có cách lên đường. Xem người trung niên đưa qua tới bàn tay, Loan Diễm Y thì hốc mắt đỏ lên, nước mắt không nhịn được chảy ra. Còn lại hai bóng người cũng là thu bị xem Loan Diễm Y thì tình mỹ tuyệt luân sắc đẹp, nuốt xuống vài hớp nước miếng. Ba người sự chú ý toàn bộ bị Loan Diễm Y thì hấp dẫn qua. Ngay tại lúc này, đột nhiên Triệu Trường Không trong tay thình lình xuất hiện mấy đạo phù lục, trong nháy mắt nhét vào ba người trước mặt. Vâng. Trong phút chốc, một đạo khói mù bay lên, mặt đất mấy đạo đỏ thắm xích sắt xuất hiện, nháy mắt liền quấn quanh ở ba người trên thân. Cùng lúc đó, chung quanh bọn họ xuất hiện một đạo bình chướng, đưa bọn họ giam ở trong đó. Tiểu tử, đây là cái gì? Sắc mặt của người trung niên trầm xuống, hắn rút ra trường kiếm, chém về phía mặt đất đỏ thắm xích sắt. Vậy mà, làm hắn kinh ngạc chính là, người trung niên bất kể như thế nào dùng sức, đều không cách nào phá vỡ cái này đỏ thắm xích sắt trói buộc. Hắn một kiếm chém về phía Triệu Trường Không. Vâng. Một đạo tiếng nổ vang lên, xuất hiện ở trước mặt bọn họ bình chướng, chẳng qua là xuất hiện nhỏ nhẹ chấn động, cũng không có bị đối phương một kiếm chém ra. Đột nhiên xuất hiện một màn, để cho Loan Diễm Ý Nhi đầy mặt khiếp sợ. Triệu Trường Không dùng sức chút ở Loan Diễm Ý Nhi trên người mấy cái huyệt vị. A, Loan Diễm Ý Nhi bị đau, trong cơ thể bị phong tỏa huyệt vị bị Triệu Trường Không cưỡng ép thời ra. Còn không đợi Loan Diễm Ý Nhi phục hồi tinh thần lại, Triệu Trường Không lôi kéo Loan Diễm Ý Nhi ống tay áo, hoảng hốt nói, đi mau. Loan Diễm Ý Nhi bừng tỉnh, nàng lần nữa kinh ngạc nhìn một cái bị kẹt ba người, sau đó mang theo Triệu Trường Không nhanh chóng trốn đi. Người trung niên trợn mắt nhìn, ngươi thật sự cho rằng vây khốn ta nhóm ba người là có thể chạy thoát sao? Ngay sau đó, người trung niên lấy ra một vật, lúc này thổi vang, bén nhọn thanh âm ở trong không khí nhanh chóng truyền bá. Xa xa trại, trong nháy mắt xôn xao lên, chỉ thấy từng cái một tay cầm cây đuốc bóng người vọt ra, có người cưỡi linh thú, tốc độ tương đương nhanh. Loan Diễm Y thì quay đầu nhìn lại, thấy được xa xa vọt tới bóng người, sắc mặt trắng bệnh, liều mạng hướng Vu Kỳ Sơn mạch mà đi. Chỗ đó đều là rậm rạp bụi cây, là dễ dàng nhất chỗ đuốc. Xa xa người trung niên tức giận mắng, Dược Vương Cốc thiếu công tử trốn, mau đuổi theo. Từ trại lao ra đoàn người, nhanh chóng hướng Vu Kỳ Sơn mạch phương hướng mà đi. Bởi vì không có tu vi, trên Triệu Trường Không khí không đỡ lấy khí, kịch liệt thở hào hẹn. Hai người khó khăn lắm mới vọt vào Vu Kỳ Sơn mạch, phía sau đã có người cưỡi linh thú trước tiên vào tới. Triệu Trường Không lần nữa lấy ra một tờ phụ lục, hướng thẳng đến sau lưng ném ra ngoài. Nhiệt độ trung quanh trong nháy mắt hạ thấp, trong không khí ngưng kết ra mấy đạo băng nhận, hướng sau lưng đuổi theo bóng người đâm tới. Sau lưng đạo nhân ảnh kia rút ra trường đao, một đao chém đi ra ngoài. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, xông lên bóng người, ở tiếp xúc được băng nhận một sát na, sắc mặt chợt biến. Đao trong tay lưới đao trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa. Băng nhận xuyên thấu qua trường đao, trực kích đạo nhân ảnh kia ngực. Vì bóng người nổ ra một ngụm máu tươi, bóng dáng bay thẳng đi ra ngoài, đập gãy hai cây sau, không có chút xíu hô hấp. Thấy cảnh này, Loan Diễm Ý liền mặt khiếp sợ. Thân thủ của đối phương thấp nhất ở khai khiếu cảnh ba tầng, thậm chí ngay cả tấm đùa kia một kích cũng không đỡ nổi. Hơn nữa những đùa chú kia rất giống đạo gia vật. Nàng rất hiếu kỳ, Triệu Trường Không trên thân, làm sao sẽ có loại đùa chú này tồn tại? Bất quá ở loại này khẩn trương thời điểm, Loan Diễm Ý liền cũng không có hỏi thăm, mà là tiếp tục hướng Vu Kỳ Sơn mạch chỗ sâu bỏ chạy. Truy binh sau lưng có linh thú gia trì, hai người bọn họ cái chân không thể nào chạy qua, Triệu Trường Không trong tay phủ lục cũng gần như dùng hết. Đang ở hai người chuẩn bị vượt qua đỉnh núi, chuẩn bị xuống núi thời điểm, hai người trong nháy mắt ngừng lại, bởi vì ở trước mặt của bọn họ lại là một cái vài trăm mét cao vách đá. Sườn núi chỗ còn có một chút mây trắng, vừa đúng che đậy kín phía dưới tình huống. Nhưng là, trong lúc mơ hồ, Triệu Trường Không nghe được phía dưới có nước chảy thanh âm. "Tiểu tử, không nghĩ tới trong tay ngươi bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy thật nhiều, nhưng nơi này là Ngũ Độc giáo địa bàn, các ngươi nếu đến rồi nơi này, cũng đừng nghĩ rời đi." Ngũ Độc giáo? Nghe được cái này ba chữ, Loan Diễm Y sắc mặt chợt biến. Nàng khiếp sợ nhìn trước mắt xuất hiện những người này, Ngũ Độc giáo không phải đã bị hủy diệt? Tiêu diệt? Các ngươi cũng quá xem thường chúng ta Ngũ Độc giáo, chúng ta mấy năm này bất quá là đang ngủ đông mà thôi, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, không phải đừng trách chúng ta không khách khí. Loan Diễm Y sắc mặt trắng bệch. Nàng không nghĩ tới, bản thân vẫn không thể nào bỏ trốn, nghĩ đến mới vừa rồi người trung niên ánh mắt, nàng ánh mắt quyết nhiên, ta chính là chết, cũng sẽ không để các ngươi bắt ta trở về. Nói, Loan Diễm Y liền rút ra trường kiếm sẽ phải tự vận. Triệu Trường Không thông suốt đưa tay ngăn cản Loan Diễm Y liền. Loan Diễm Y liền nói, vô dụng, chúng ta không trốn thoát được, ta chính là chết, cũng sẽ không để bọn họ đụng ta một ngón tay. Triệu Trường Không trầm giọng nói, ai nói chúng ta nhất định chết? Loan Diễm Y liền sực lại, ngươi chẳng lẽ còn có biện pháp? Triệu Trường Không hỏi, người tin ta sao? Loan Diễm Y liền gật gật đầu, bây giờ đã không có bất luận cái gì biện pháp. Triệu Trường Không trong tay thình lình xuất hiện hai tấm phù lục. Thấy được trong tay hắn xuất hiện phù lục, đuổi theo những người này sắc mặt đại biến, mới vừa rồi không ít người chính là bị Triệu Trường Không phù lục gây thương tích. Cẩn thận. Cầm đầu nam tử lúc này rút ra trường kiếm, cảnh giác xem Triệu Trường Không. Triệu Trường Không trong nháy mắt ném ra phù lục. Sát na tức, không khí chung quanh nhiệt độ cực độ hạ thấp, mấy đạo băng nhận xuất hiện, phá không mà ra. Những thứ kia đuổi theo người lúc này hoảng hốt tần nút. Bọn họ thực lực của những người này, căn bản không ngăn được những thứ này băng nhận công kích. Mọi người ở đây tránh né lúc, Triệu Trường không lôi Loan Diễm Ý liễu thủ đoạn, hướng phía sau vách đá phóng tới, cản bọn họ lại. Cầm đầu nam tử thấy cảnh này, lớn tiếng mắng. Thế nhưng là, đối mặt đánh tới băng nhận, không ai dám lên trước một bước. Chương 223, tuyệt sử phùng sinh chương 223, tuyệt sử phùng sinh chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Trường không cùng Loan Diễm Ý liễu nhảy xuống vách đá. Băng nhận chạm giết mấy đạo nhân ảnh, đang ở băng nhận tiếp tục tập kích những người khác thời điểm, trước người trung niên bóng dáng xuất hiện, một kiếm chém ra, đem băng nhận toàn bộ đánh nát. Người trung niên nhìn về phía xung quanh, mở miệng chất vấn, người đâu? Nam tử chỉ hướng trước mặt vách đá, đại trưởng lão, hai người bọn họ nhảy núi. Cái gì? Sắc mặt của người trung niên chợt biến, bóng dáng nháy mắt liền tới đến vách đá cạnh, túi đầu nhìn về phía vách đá, phát hiện mây mù lượn quanh, căn bản là không có cách thấy rõ ràng phía dưới tình huống. Người trung niên quay đầu nhìn về phía những thứ kia ngũ độc giáo đệ tử, cũng nhớ ra làm gì, nhanh lên đi xuống tìm, bổ tọa sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Nặng. Đám người liền vội vàng không người đáp lại, sau đó nhanh chóng hướng chân núi mà đi. Vừa lúc đó, mới vừa rồi đem Triệu Trường không hai người trộm tới hai vị khác ngũ độc giáo trưởng lão cũng tới đến chỗ này. Đại trưởng lão, bọn họ người đâu? Người trung niên chỉ bên dưới vách núi phương, nhảy núi. Cái gì? Vậy chúng ta làm như thế nào trở về cấp giáo chủ giao phó? Người trung niên trầm giọng nói, ta đã phân phó, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, bọn họ từ nơi này độ cao nhảy xuống, lấy tu vi của bọn họ, căn bản không sống được. Trong đó một vị trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng, đại trưởng lão, mới vừa rồi Liên Văn Sơn nhi tử, thi triển hình như là đạo pháp phụ lục, cái này dược vương cốc khi nào cùng đạo tu liên hệ quan hệ? Người trung niên lắc đầu, cũng không nghe nói. Mới vừa rồi trưởng lão tiếp tục nói, ta nghe nói Liên Thiệu mình chưa bao giờ rời đi phương Bắc, chẳng lẽ thân phận của đối phương có vấn đề? Người trung niên đáp lại nói, cũng sẽ không, lúc ấy chúng ta nói muốn bắt Liên Thiệu mình, phản ứng của bọn họ rất rõ ràng, mới vừa rồi tên tiểu tử kia chính là Liên Văn Sơn chi tử. Sau đó, người trung niên nhíu mày một cái, tứ trưởng lão đâu? Còn chưa trở lại, xem ra đã là giữ nhiều lành ít. Người trung niên ánh mắt lạnh băng, cha cho ta rõ ràng đi theo Liên Thiệu mình người bên cạnh là ai, dám đả thương ta ngũ độc giáo người, bọn họ nhất định phải trả giá đắt. Mà lúc này, Triệu Trường không cùng Loan Diễm Ý gì từ trên vách đá nhảy xuống sau. Gào thét gió thổi Loan Diễm Ý gì không mở ra được cặp mắt, bóng dáng trên không trung không ngừng xoay tròn. Khó khăn lắm mới thi triển bình chướng cản trở phong, vững vàng bóng dáng. Loan Diễm Ý gì túi đầu nhìn một cái, hai người thân thể đã xuyên qua tầng mây. Bầu trời tối đen dưới, Loan Diễm Ý gì thấy được, trên mặt đất có một cái xiết xuống ngòi. Nhưng là, khoảng cách cao như vậy, hai người liền xem như rơi vào trong nước, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Loan Diễm Ý gì đưa tay ôm lấy Triệu Trường không. Nàng nhắm hai mắt lại. Hết thảy, phó thác cho trời. Bất quá Triệu Trường không lại không có buông tha cho, trong tay của hắn thình lình xuất hiện một tấm bùa chú. Đây là hắn từ Ngô Chí Siêu nơi đó lấy đi cuối cùng một tấm bùa chú. Bởi vì đi tương đối gấp, Triệu Trường không căn bản chưa kịp nhiều muốn một ít. Nếu là sớm biết hắn muốn rời khỏi Thượng Kinh, sẽ để cho Ngô Chí Siêu cấp hắn vẽ lên mấy vạn tấm phụ lục. Hắn mặc dù không thể thi triển tu vi, nhưng là có thoát phàm cảnh cường giả phụ lục nơi tay, hắn tin tưởng mình có thể tiêu diệt cả một cái ngũ độc giáo. Chi tiết, hiện tại hắn trong tay chỉ còn dư lại cuối cùng một chương. Hắn xem khoảng cách mặt sông khoảng cách càng ngày càng gần. Triệu Trường không hết sức chăm chú, khẩn trương lòng bàn tay đã toát ra mồ hôi lạnh. 20m, 10m, 5m. Vừa lúc đó, Triệu Trường không thông suốt ném ra phù lục. Ầm. Trong phút chốc, mặt sông trong nháy mắt nổ ra một mảnh bọt nước. Bọt nước đem Triệu Trường không hai người thân thể cái bọc, một giây kế tiếp, hai người thân thể chui vào nước sông bên trong. Loan Diễm Y Liễu lúc này thất kinh đứng lên. Nàng liều mạng giãy giụa. Sinh hoạt ở phương Bắc Loan Diễm Y Liễu, hiển nhiên là căn bản không biết bơi. Triệu Trường không thấy được trong nước từ từ nghẹt thở Loan Diễm Y Liễu, lúc này hướng Loan Diễm Y Liễu môi đỏ hôn lên. Loan Diễm Y thì thân thể lúc này cứng ngắc. Nguyên bản thất kinh nàng, ngạc nhiên trợn to mí mâu, khiếp sợ xem Triệu Trường không. Không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, một cỗ khí thể từ Triệu Trường không trong miệng phun ra ngoài. Loan Diễm Y thì vẻ mặt mẩn ra, rốt cuộc hiểu rõ Triệu Trường không dụng ý nguyên bản khẩn trương nàng, cũng từ từ khôi phục bình tĩnh, chỉ bất quá nàng vẫn là vô cùng khẩn trương, ôm thật chặt Triệu Trường không. Hai người từ vài trăm mét địa phương rơi vào trong nước, hùng mạnh sức công phá, khiến cho hai người thân thể không ngừng chìm xuống. Triệu Trường không dùng sức mong muốn hướng thượng du động. Thế nhưng là, vừa lúc đó, một cỗ đáy nước dòng nước ngầm trong nháy mắt của tới, Triệu Trường không liều mạng du động, thế nhưng là vẫn vậy không có biện pháp chống tự dòng nước ngầm. Hai bóng người trực tiếp bị dòng nước ngầm cuốn đi. Triệu Trường không cũng sắp tức nghẹn hơi, xem đã sắp muốn hôn mê Loan Diễm Ý thì hắn đem cuối cùng một hơi độ cấp đối phương. Sau đó, đáy nước một mảnh đen nhánh, Triệu Trường không hai người cái gì cũng không nhìn thấy. Cực độ thiếu oxy dưới, Triệu Trường không cũng từ từ mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, một chỗ u ám trong huyệt động, một đạo bóng người trôi lơ lửng ở huyệt động bên đầm nước duyên, bóng dáng theo nước gợn không ngừng tuôn trào. Khu khu cụ. Đột nhiên, bóng người ho khan hai tiếng, một hớp nước sông từ trong miệng của hắn phun ra ngoài. Bóng người chậm rãi mở hai mắt ra, lau một cái xanh đậm qua mang ở trước mắt của hắn hiện lên, đem toàn bộ huyệt động chiếu sáng. Bóng người suy yếu bò lên bờ, đầu hắn trống rỗng, không biết nơi này là địa phương nào. Hắn ngắm nhìn bốn phía, thình lình phát hiện ở bên cạnh cách đó không xa còn có một đạo bóng người nằm ở nơi đó. Đối phương sắc mặt trắng bệnh, không có chút nào sinh cơ. Loan cô nương. Bóng người không phải người khác, chính là Triệu Trường không. Hắn bước nhanh đi tới hôn mê Loan Diễm Ý Liễu bên người, thử dò xét một cái đối phương hơi thở, không có bất kỳ khí tức tồn tại. Nhưng là Triệu Trường không rất nhanh phát hiện, Loan Diễm Ý Liễu tựa hồ còn có một chút điểm rất yếu ớt mạch đập. Triệu Trường không trong lòng vui mừng. "Thật xin lỗi, Loan cô nương. Vì cứu người, Triệu Trường Không lúc này không còn cách nào, đem Loan Diễm Y kéo lên bờ, bắt đầu đối Loan Diễm Y để làm tim phổi hồi phục. Cùng lúc đó, Triệu Trường Không còn lấy ra một viên Càn Nguyên Đan, nhét vào Loan Diễm Y để trong miệng. Trải qua Triệu Trường Không không ngừng cố gắng, rốt cuộc đang ở Triệu Trường Không chuẩn bị lần nữa cấp Loan Diễm Y để làm người công hô hấp lúc, Loan Diễm Y thì chậm rãi mở hai mắt ra. Ngươi làm gì? Loan Diễm Y thì xem há mồm đụng lên tới Triệu Trường Không, kinh ngạc hỏi thăm. Triệu Trường Không thân thể cứng đờ, thông suốt nhìn về phía Loan Diễm Y thì lúc này hưng phấn nói, Loan cô nương, ngươi đã tỉnh. Loan Diễm Y thì cảm giác được đôi môi khác thường, lúc này trắng bệnh không có huyết sắc trên mặt, đỏ một mảnh. Hơn nữa, Loan Diễm Y thì túi đầu nhìn, nàng thình lình phát hiện Triệu Trường Không hai tay, vậy mà nhất thời Loan Diễm Y thì ánh mắt phẫn nộ, một trưởng vỗ ở Triệu Trường Không trên thân. Phanh! Triệu Trường Không thân thể bay thẳng đi ra ngoài, hung hăng đập xuống đất. Triệu Trường Không mặt một bước, đau hắn mặt mũi dữ tợn, Loan cô đường, ngươi đánh ta làm gì? Loan Diễm Y lìa đỏ mặt đứng lên, Liên công tử, ta nhìn ngươi cũng là một vị chính nhân quân tử, ngươi có thể nào lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn làm loại chuyện đó? Triệu Trường Không có chút mờ mịt, nhưng nhìn đến đối phương gò má đỏ bừng dáng vẻ, hắn lúc này mới chợt hiểu ra. Chương 224, cửa đá. Chương 224, cửa đá. Hắn vội vàng giải thích, Loan cô đường, ngươi hiểu lầm, ta mới vừa rồi là ở cứu ngươi. Loan Diễm Y thì sắc mặt có vẻ hơi khó coi, Liên công tử, ta nhìn ngươi là chính nhân quân tử, cho nên mới không tiếc tính mạng cứu ngươi, nhưng đến bây giờ ngươi lại vẫn đang gạt ta, mới vừa rồi cái loại đó cứu người động tác, ta chưa bao giờ nghe. Triệu Trường Không tiếp tục nói, Loan cô đương, ngươi nghe ta nói trước hoàn hảo sao? Nếu như ngươi còn cảm thấy ta là ở khinh bạc ngươi, ta Triệu Trường Không mặc cho ngươi xử trí. Loan Diễm Y thì không nói gì, bất quá nhãn thần lại nhìn về phía Triệu Trường Không, tựa hồ là đang chờ đối phương giải thích. Triệu Trường Không giải thích nói, Loan cô đương, mới vừa rồi ta là đang làm tim phổi hồi phục cùng hô hấp nhân tạo. Loan Diễm Y thì cau mày, thế nào là tim phổi hồi phục, cái gì lại là hô hấp nhân tạo? Mới vừa ngươi rơi vào trong nước, tim phổi thiếu oxy chỉ có yếu ớt mạch đập, trái tim đã ngừng đập, ta mới vừa rồi đối bộ ngực của ngươi tiến hành ăn áp, chính là vì bảo đảm tim của ngươi hướng toàn thân cung cấp máu, nhất là bảo đảm ngươi não bộ cung cấp máu, không đến nỗi bởi vì thiếu máu mà đưa đến não bộ tổn thương. Loan Diễm Y thì nghe rơi vào trong sương mù. Triệu Trường Không còn nói thêm, trái tim của người ta giống như là một cái hình cầu, không ngừng hướng thân thể chuyển vận huyết dịch, đây chính là tim đập tác dụng, đây cũng là người nào trái tim ngưng đập, xác suất lớn thì sẽ chết mất nguyên nhân. Loan Diễm Y liền vẻ mặt mở ra, tựa hồ cảm thấy Triệu Trường Không nói mười phần có đạo lý. Nàng chợt nhớ tới, trước ta đã thấy sư phụ giải phẫu động vật thi thể, trong cơ thể đích xác sẽ có một ít mạch máu cùng trái tim liên tiếp, sư phụ cũng đã nói, trái tim là trọng yếu chính là khí quan, cái gọi là người chết đèn tắt, nói chính là trái tim, cái này thông qua án áp bắt trước trái tim nhảy lên cấp thân thể cung cấp máu, nghe vào có chút khó mà tin được, nhưng là nghĩ kỹ lại, tựa hồ có chút đạo lý. Triệu Trường Không nghe Loan Diễm Y liễu vừa nói như vậy, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Còn không đợi Triệu Trường Không buông lòng, Loan Diễm Y liễu lần nữa chất vấn, coi như ngươi nói tim phổi hồi phục là thật, nhưng ngươi mới vừa rồi như vậy như thế nào giải thích? Triệu Trường Không dĩ nhiên biết Loan Diễm Y liễu nói chính là hô hấp nhân tạo. Hắn vội vàng giải thích, Loan cô nương, ngươi còn nhớ hay không được chúng ta mới vừa rơi vào trong nước sau, ta cho ngươi độ khí chuyện. Loan Diễm Y liễu mặt nhỏ đỏ lên, đó là dưới tình thế cấp bách, cùng vừa rồi lại có quan hệ gì? Triệu Trường Không bất đắc dĩ đáp lại nói, đương nhiên là có quan hệ, Loan cô nương, người nếu là không có tim đập, cực độ thiếu oxy dưới tình huống sẽ đưa đến đại não cùng trái tim tổn thương, cái này nhân công hô hấp chính là vì để ngươi mau sớm tỉnh lại. Loan Diễm Y thì tinh tế thưởng thức một cái Triệu Trường Không đã nói biện pháp, nhìn lại Triệu Trường Không như vậy bất đắc dĩ ánh mắt, hắn biết rõ Triệu Trường Không nên không giống nói láo. Được rồi, ta tạm thời tin tưởng ngươi. Triệu Trường Không rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Loan Diễm Y liền nhìn về phía trung quanh, sắc mặt nghiêm trọng, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Chúng ta bây giờ ở đâu? Triệu Trường Không bây giờ cũng rốt cuộc có thời gian nhìn một phía. Đây là một chỗ hang núi, bên cạnh đầm nước còn có từng cơn sóng gợn, hang núi chót đỉnh có một viên cực lớn màu xanh da trời thủy tinh, thẳng đứng xuống, nhìn qua mười phần hùng vĩ. Cũng chính là màu xanh da trời thủy tinh phát ra quang mang, đem hang núi chiếu sáng. Triệu Trường Không chỉ bên cạnh đầm nước, chúng ta hẳn là bị dòng nước ngầm cuốn tới cái chỗ này, bất quá nơi này đã có không khí, nói rõ nơi này nhất định có đi ra ngoài biện pháp. Loan Diễm Y lìa đi về phía hang núi nấp thang, rất nhanh, nàng chỉ về đằng trước một chỗ cửa đá, Liên công tử, nơi đó có cái cửa đá. Triệu Trường Không bước nhanh về phía trước, phát hiện nơi đó quả nhiên có cái cửa đá. Cửa đá phía trên còn khắc họa hai cái chữ phồn thể chính dương. Nhưng là hai chữ này, Loan Diễm Y lìa nhưng bởi vì đại đạo áp chế, căn bản xem không hiểu. Bất quá, Loan Diễm Y lìa cũng là mặt kích động, nơi này lại có vạn năm trước chữ viết, chẳng lẽ nơi này là một vị thượng cổ tu giả di tích? Triệu Trường Không tiến lên trước, quan sát một cái trước mắt cửa đá. Trung quanh đều là chắc chắn vách tường, mong muốn từ trong nước rời đi, căn bản không thể nào, đã có không khí, nói rõ nhất định cùng trước mắt cửa đá có quan hệ. Triệu Trường Không đưa tay đẩy hướng cửa đá. Chỉ bất quá, Triệu Trường Không nhưng căn bản không cách nào thúc đẩy trước mắt cửa đá. Loan Diễm Y thì nói, nếu như đây thật là thượng cổ tu giả di tích, nhất định là có trận pháp gì mới có thể mở ra chỗ ngồi này cửa đá. Triệu Trường Không cẩn thận kiểm tra cửa đá, phát hiện phía trên vậy mà khắc họa một ít đồ án, chỉ bất quá bởi vì thời gian quá lâu, cái này đồ án đã có chút không rõ ràng lắm. Loan Diễm Y thì thời là đi bốn phía tìm đầu mối. Triệu Trường Không quan sát cửa đá đột nhiên, thông suốt ở cửa đá chót đỉnh, thấy được một cái lỗ nhỏ. Cái này lỗ thủng hình dáng rất kỳ quái, giống như là một cái chìa khóa lỗ. Triệu Trường Không vừa nhìn về phía trên cửa đá đồ án, thình lình phát hiện, cái này đột nhiên bên trên vẽ hình mũi khoan vật thể, cùng phía trên thủy tinh giống nhau ý hệ. Hơn nữa cái đó chìa khóa, liền giấu ở cái này thủy tinh trong. Tìm được. Loan Diễm Ý liền nghe được Triệu Trường Không làm ăn, thông suốt xoay người, tìm được cái gì? Triệu Trường Không chỉ hướng đỉnh đầu, chìa khóa lên đỉnh đầu thủy tinh trong. Loan Diễm Ý liền ngẩng đầu nhìn lại, kia rực rỡ màu xanh da trời thủy tinh hết sức xinh đẹp. Bất quá, đang ở Loan Diễm Ý chuẩn bị hướng màu xanh da trời thủy tinh ra tay lúc, một đạo yêu dị ánh sáng màu lam lấp lóe, thấy được yêu dị lam quang một khắc kia, Loan Diễm Ý thì ánh mắt mẩn ra, trong nháy mắt trở nên ngây dại ra, sau đó vậy mà hướng đầm nước phương hướng từ từ đến gần. Loan cô nương. Triệu Trường Không mở miệng đi kêu đối phương, nhưng là đối phó cái đó lại không có bất kỳ đáp lại nào. Mắt thấy Loan Diễm Ý thì sắp đi vào đầm nước. Triệu Trường Không bóng dáng lúc này xông lên phía trước, ngăn cản Loan Diễm Ý đi. Loan cô nương, ngươi làm sao vậy? Loan cô nương. Bất kể Triệu Trường Không như thế nào đi theo, đối phương vẫn là vẻ mặt cù lần, không có một tia thần trí, trong ánh mắt tản mát ra một loại hào quang màu u lam. Triệu Trường Không cao mày, chẳng lẽ cùng đỉnh đầu màu xanh da trời thủy tinh có liên quan? Đột nhiên, Loan Diễm Ý liền rút ra trường kiếm, hướng Triệu Trường Không ngực đâm tới. Triệu Trường Không bóng dáng lúc này tránh né. Dưới tình thế cấp bách, Triệu Trường Không từ dưới đất nhặt lên một tảng đá, dùng sức hướng đỉnh đầu thủy tinh đập tới. Dù sao Triệu Trường Không là một kẻ võ tu, thể phách vốn là so với người thường lợi hại. Hắn một kích toàn lực, đá giống như đạn pháo bay ra ngoài, trực kích đỉnh đầu thủy tinh. Phanh! Một giây kế tiếp, một đạo thanh âm vang lên. Rắc rắc. Triệu Trường Không nhìn, thủy tinh mặt ngoài vậy mà xuất hiện ở từng đạo vết nứt. Phanh! Chốc lát, một tiếng nổ trong sơn động vang lên. Ánh sáng màu lam tứ tán mà ra, một cái chìa khóa từ không trung chậm rãi rơi xuống. Những thứ kia mảnh thủy tinh vỡ, giống như đom đóm bình thường, trên không trung bay lượn. Mà chuẩn bị đi về phía đầm nước Loan Diễm Y Lìa cũng thông suốt thất tỉnh. Túi đầu nhìn, nàng một con bàn chân đã chạm vào trong đầm nước. Loan Diễm Y Lìa mặt khiếp sợ, ta đây là thế nào? Ầm! Lại là một tiếng vang thật lớn, đỉnh đầu thủy tinh vỡ vụn sau, toàn bộ hang núi lay động kịch liệt, trận trận đá vụn từ đỉnh động rơi xuống. Triệu Trường Không tung người bắt lại chìa khóa, hướng về phía Loan Diễm Y Lìa nói, Loan cô nương, đi mau, cái sơn động này muốn sụp. Chương 225, truyền thừa chương 225, truyền thừa Loan Diễm Ý Liễu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nàng tung người nhảy một cái, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, một kiếm bổ ra rơi xuống mấy khối đá. Bóng dáng đi tới Triệu Trường Không bên người. Triệu Trường Không trong tay cầm chìa khóa, nhanh chóng cắm vào cửa đá lỗ chìa khóa. Ầm. Một giây kế tiếp, cửa đá chậm rãi mở ra. Mới vừa có thể chứa được một người thông qua, liền lôi kéo Loan Diễm Ý Liễu chui vào cửa đá. Oeng. Hai người mới vừa tiến vào cửa đá, bên ngoài liền bị đỉnh đầu cự thạch hoàn toàn chôn. Nếu như mới vừa rồi hai người ở bên ngoài, tất nhiên sẽ bị mất mạng. Một trận đuổi mù để cho Triệu Trường Không nheo lại cả mắt. Loan cô nương, ngươi không sao chứ? Triệu Trường Không mở miệng hỏi thăm. Vậy mà, trung quanh đáp lại, để cho Triệu Trường Không trong lòng căng thẳng. Nơi này cùng bên ngoài bất đồng, đỉnh đầu không có cực lớn thủy tinh, trung quanh một mảnh đen nhánh, cái gì cũng không thấy được. Ta không có sao. Loan Diễm Ý lìa đáp lại một câu, trong tay lấy ra một cái hộp quẹt, mở ra sau, yếu ớt ngọn lửa ở đèn nhánh trong không gian sáng lên. Trung quanh trống rỗng, yếu ớt ngọn lửa căn bản không thấy rõ trung quanh vật. Loan Diễm Ý lìa nói, Liên công tử, ngươi theo sau lưng ta. Nơi này có chút cổ quái. Triệu Trường Không bây giờ không có bất kỳ tu vi, tự nhiên sẽ không làm tàng, cẩn thận đi theo Loan Diễm Ý Liễu sau lưng. Đang ở thân ảnh của hai người, đi về phía trước khoảng 10 mét. Oeng. Đột nhiên, một trận cháy bùng thanh âm ở trung quanh vang lên. Nguyên bản đen nhánh không gian, bị từng đoàn ngọn lửa màu u lam chiếu sáng. Đột nhiên xuất hiện một màn, để cho Triệu Trường Không hai người cả người run lên, Loan Diễm Ý Liễu càng là rút ra trường kiếm, trong cơ thể khí hải vận chuyển, cẩn thận nhìn về phía tình huống xung quanh. Mưa ngọn lửa màu u lam, hai người lúc này mới thấy được bọn họ vậy mà thân ở đèn kịt một màu trong lòng núi, bọn họ chỗ đứng là một tòa cầu đá hai bên cũng chính là ngọn lửa màu u lam thiêu đốt ngoài ra một bên, thời là đen nhánh vực sâu, đỉnh đầu một mảnh đen nhánh, căn bản không thấy được đỉnh núi nơi ở bọn họ, chỉ có thể nhìn thấy cái này du trường cầu đá, phản phất không có cuối bình thường. Loan Diễm Ý thì cẩn thận một chút về phía trước mà đi, Triệu Trường Không theo sau lưng. Không biết đi được bao lâu, bọn họ rốt cuộc thấy được phía trước xuất hiện một cái cực lớn nền tảng phản phất lơ lửng giữa không trung bình thường, ở nền tảng chính giữa vị trí là một cái cực lớn quan tài đá, ở quan tài đá hai bên thời là có hai cái tượng đá đứng sừng sững ở chỗ đó, tựa hồ là đang bảo vệ trong thạch quan vật. Hai người tới chống trải nền tảng, cẩn thận đến gần quan tài đá. Triệu Trường Không phát hiện, cái này quan tài đá trên vẫn là khắc họa phồn thể chữ viết, chỉ có chính Triệu Trường Không có thể thấy rõ. Những văn tự này là quan tài đá chủ nhân bình sinh sự tích. Căn cứ phân tích, Triệu Trường Không phát hiện, cái này quan tài đá chủ nhân lại là một vị trận pháp sư. Loan Diễm Ý Liễu nhìn trước mắt quan tài đá, có vẻ hơi kinh ngạc, cái này quan tài đá chủ nhân nhất định là cái cường giả thời thượng cổ, nếu là có thể đạt được truyền thừa của hắn, sau này nhất định có thể ở nơi này Cựu Châu danh chấn thiên hạ, nói không chừng còn có thể giải quyết người không cách nào vấn đề tu luyện. Triệu Trường Không gật gật đầu, bọn họ đã đi tới cái chỗ này, tự nhiên sẽ không bỏ rơi loại cơ duyên này. Sau đó, hai người dùng sức đem đóng chặt quan tài đá chậm rãi đẩy ra. Rất nhanh, quan tài đá bị Triệu Trường Không hai người mở ra. Hai người nhìn về phía quan tài đá bên trong, phát hiện bên trong thình lình nằm ngửa một vị trung niên, ở trong tay của hắn xếp một cái đen nhánh cờ xí. Hơn nữa ở bên người của hắn còn để mấy quyển bí tịch. Bí tịch tản ra hào quang màu tím nhạt, cùng với đếm không hết màu tím tinh thạch, lộ ra đặc biệt mê người. Loan Diễm Ý lìa đầy mặt khiếp sợ, đây là khí tinh thạch. Triệu Trường Không hỏi, Loan cô nương, chuyện gì khí tinh thạch? Loan Diễm Ý lìa giải thích nói, Khí tinh thạch là một loại ẩn chứa thiên địa linh khí tinh thạch, căn cứ ghi lại, thời kỳ thượng cổ tu giả cũng sẽ căn cứ những thứ này tinh thạch tới tu luyện, chỉ bất quá bây giờ chuyển thừa đánh mất, những thứ này khí tinh thạch cũng từ từ biến mất, đây là từ một quyển trong cổ tịch thấy được, không nghĩ tới cái này quan tài đá chủ nhân lại là một kẻ trận sư. Sau đó nàng vừa nhìn về phía Triệu Trường Không, vừa đúng, ngươi không có biện pháp tu luyện, những thứ này khí tinh thạch cùng với những bí tịch này ngươi cũng nhận lấy đi, coi như tự thân không có biện pháp tu luyện, tu thành trận sư, cũng có thể có sức tự vệ. Triệu Trường Không không có cấp Loan Diệm Ý liền khách khí, hắn đưa tay đi đụng chạm những thứ kia tản ra hào quang màu tím nhạt bí tịch. Trong phút chốc, những bí tịch này biến thành một đạo tử sắc quang mang, chui vào Triệu Trường Không trong đầu. Một cố cường đại tin tức ở Triệu Trường Không trong óc hiện lên. Triệu Trường Không mặt hốt hoảng. Loan Diệm Ý liền cả kinh nói, ngươi vậy mà thu được truyền thừa của hắn. Thấy cảnh này, Loan Diệm Ý liền mặt khiếp sợ, ngươi không phải tu giả, cũng không phải trận sư, làm sao có thể lấy được công nhận của hắn? Ầm. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn, nguyên bản đứng ở hai bên tượng đá cực lớn, đột nhiên bắt đầu chuyển động. Trên người bọn họ hòn đá không đứt rời rơi. Đen nhánh ánh mắt nhìn chăm chú hai người bọn họ. Loan Diễm Y liền vội vàng bảo hộ ở Triệu Trường Không trước mặt. Lúc này Triệu Trường Không đang tiếp thụ những thứ kia truyền thừa tin tức, căn bản là không có cách cảm nhận tình huống bên ngoài. Thông suốt, hai cái tượng đá động, tượng đá bàn tay khổng lồ nắm thành quyền đầu, hướng Loan Diễm Y cùng Triệu Trường Không liền đập xuống. Một đạo xa xa thanh âm vang lên, tự tiện xông vào cấm địa người, giết. Loan Diễm Y tung người nhảy lên, một kiếm hướng tượng đá quả đấm chém xuống. Phanh! Cực lớn va chạm, để cho Loan Diễm Y sắc mặt chợt biến. Một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đem Loan Diễm Y cấp đánh bay đi ra ngoài. Một cái khác tượng đá thời là hướng Triệu Trường Không đỉnh đầu đập tới. Loan Diễm Y trắng non thủ đoạn khẽ run, nàng lần nữa xuống tới. Phanh! Trường kiếm cùng tượng đá quả đấm va chạm. Kết. Một giây kế tiếp, trường kiếm trong nháy mắt băng liệt, bóng dáng lần nữa bay ra ngoài. Vì Loan Diễm Y không nhịn được phun một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Hai cái tượng đá bị Loan Diễm Y hấp dẫn sự chú ý, mỗi đi một bước, cái này cực lớn nền tảng cũng sẽ khẽ run một cái. Bọn họ không ngừng đến gần Loan Diễm Y, Loan Diễm Y từ dưới đất đứng dậy, nhanh chóng hướng chung quanh chạy đi. Sau lưng tượng đá không ngừng theo sát, không ngừng vung đầu nắm đấm đi công kích Loan Diễm Y. Loan Diễm Y biết mình không phải là đối thủ, chỉ có thể không ngừng tránh né. Nàng đang đợi Triệu Trường Không khôi phục tỉnh táo. Không phải nàng một khi rời đi, hai cái này tượng đá tất nhiên sẽ đi công kích Triệu Trường Không. Loan Diễm Y ở cực lớn trên bình đài không ngừng tránh né. Thế nhưng là cái này hai ngồi tượng đá tốc độ công kích cũng càng lúc càng nhanh, hai ngồi tượng đá từ từ phối hợp, để cho Loan Diễm Y không có chút nào sức chống đỡ. Phanh! Loan Diễm Y thì mới vừa né tránh một tòa tượng đá quả đấm, ở sau lưng nàng, ngoài ra một tòa tượng đá quả đấm lặng lẽ tới. Loan Diễm Y thì toàn lực cùng đối phương va chạm một quyền. Phanh! Loan Diễm Y thì thân thể trong nháy mắt bay ra ngoài, hung hăng nện xuống đất. Hai ngồi tượng đá cũng sẽ không thương Hương Tiếc Ngọc. Bọn họ tung người nhảy một cái, toàn bộ nền tảng đều ở đây kịch liệt run rẩy. Hai ngồi tượng đá đồng thời hướng Loan Diễm Y thì thân thể mềm mại đập tới. Loan Diễm Y thì sắc mặt trắng bệch, nàng đã không có bất kỳ tránh né năng lực. Chương 226, thần bí di tích. Chương 226, thần bí di tích. Mắt thấy cứng rắn quả đấm càng ngày càng gần, Loan Diễm Y thì nhắm hai mắt lại, nàng biết mình đã không có khí lực cần nút, chỉ có thể thản nhiên đối mặt tử vong. Vậy mà đang ở Loan Diễm Y tuyệt vọng chờ đợi tử vong lúc, tưởng tượng bị đánh trúng cảm giác đau đớn lại không có chuyển tới. Sau một lúc lâu, Loan Diễm Y chậm rãi mở hai mắt ra, nàng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, một cái cực lớn quả đấm thình lình dừng ở đỉnh đầu của nàng trên. Loan Diễm Y thì không dám hô hấp, nàng kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, sắc mặt trắng bệch. Nếu như một quyền này rơi xuống, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Loan cô nương, ngươi không sao chứ? Vừa lúc đó, Triệu Trường Không thanh âm ở một bên vang lên. Loan Diễm Y thì cả người run một cái, ngạc nhiên nhìn về phía Triệu Trường Không, Liên công tử, ngươi đi mau. Triệu Trường Không cười nhạt, Loan cô nương, đã không sao, bây giờ hai cái này đại gia hỏa hoàn toàn bị khống chế của ta. Sau đó, hắn nhìn về phía hai ngồi tượng đá, đứng ngay ngắn. Một màn kế tiếp, để cho Loan Diễm Y thì trên mặt viết đầy vẻ khiếp sợ. Bởi vì nàng thình lình phát hiện, cái này hai ngồi tượng đá thật đúng là nghe theo Triệu Trường Không ra lệnh, thành thành thật thật đứng thẳng người, cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó. Loan Diễm Y lìa đầy mặt khó có thể tin, ngươi thật thu được vị cường giả kia truyền thừa. Triệu Trường Không gật đầu, làm phiền Loan cô nương giúp một tay, không phải ta cũng sẽ không như thế dễ dàng đạt được truyền thừa. Nói, Triệu Trường Không lấy ra một viên đan dược đưa cho Loan Diễm Y lìa, đây là chữa thương đan dược. Loan Diễm Y lìa xem Triệu Trường Không đưa tới đan dược, đầy mặt khiếp sợ, đây là Càn Nguyên đan. Một viên đan dược mà thôi, so với Loan cô nương trợ giúp, không đáng giá nhắc tới. Loan cô nương hay là thu cất đi. Nghe vậy, Loan Diễm Y Lệ cũng không khách khí, đưa tay tiếp nhận Triệu Trường Không đưa tới Càn Nguyên đan. Bất quá, nàng cũng không có trực tiếp dùng, mà là cẩn thận dùng bình sứ trăng lên, lấy ra một viên viên thuốc nhét vào trong miệng. Nàng giải thích nói, ta cái này thương thế không nghiêm trọng lắm, một ít bổ khí đan là có thể để cho ta khôi phục như cũ, dùng Càn Nguyên đan là thật có chút lãng phí. Triệu Trường Không cười một tiếng, cũng không nói cái gì. Dù sao hắn biết rõ, cái này Càn Nguyên đan ở Cửu Châu đại lục giá trị rất cao. Loan Diễm Y Lệ lại hỏi, cái này hai ngồi tượng đá tương đương với linh huyền cảnh 3 tầng thực lực, hai ngồi tượng đá liên thủ, liền xem như thoát phàm cảnh cường giả cũng có thể đánh một trận. Nếu là đem cái này hai ngồi tượng đá ở lại chỗ này ngược lại có chút lãng phí, nếu như có thể mang đi liền tốt. Triệu Trường Không ngay sau đó lấy ra càn khôn túi. Một giây kế tiếp, hai ngồi tượng đá trong nháy mắt tiến vào Triệu Trường Không trong túi càn khôn. Loan Diễm Ý lìa đầy mặt khiếp sợ, trên người ngươi vẫn còn có không gian loại pháp khí. Nhưng là suy nghĩ một chút Triệu Trường Không thân phận, Loan Diễm Ý lìa cũng liền bình thường trở lại, dù sao Triệu Trường không là Liên Văn Sơn nhi tử. Một cái không gian loại pháp khí mặc dù hiếm hoi, nhưng đối Dược Vương cốc cũng không tính là gì. Triệu Trường không lật bàn tay một cái, 20 khối màu tím khí tinh thạch xuất hiện ở Triệu Trường không trong tay. Loan cô nương, những thứ này khí tinh thạch ngươi cầm, đây là ngươi có được. Xem Triệu Trường không đưa tới khí tinh thạch, Loan Diễm Ý thì lại là một trận ngạc nhiên, cái này khí tinh thạch ngươi quả thật muốn cho ta. Nhưng là rất nhanh, Loan Diễm Ý khoát tay một cái, không được, những thứ này khí tinh thạch hay là ngươi giữ đi, bây giờ khí tinh thạch gần như đã diệt tuyệt, ngươi nếu là muốn thúc dục trận pháp, sử dụng mới vừa rồi hai ngồi tượng đá, tất nhiên không thiếu được khí tinh thạch năng lượng. Triệu Trường không chưa cho đối phương nói nhảm, lúc này đem khí tinh thạch giao cho Loan Diễm Ý ở trong tay, quyền này chính là ngươi có được, nếu là đừng, để lại trở về mới vừa rồi quan tài đá đi. Cuối cùng, Loan Diễm Ý hay là nhận lấy Triệu Trường không đưa tới khí tinh thạch. Triệu Trường không nhìn một phía, chẳng lẽ những thứ này chính là chỗ này lưu lại di tích? Kia không khỏi tiền bối này cũng quá keo kiệt đi. Loan Diễm Ý liếc bất đắc dĩ nói, ngươi cũng đã biết cái này quả khí tinh thạch là có thể để cho không ít môn phái nhấc lên gió tanh mưa máu, ngươi phải biết đủ. Triệu Trường không lại lắc đầu một cái. Loan Diễm Ý thì không nhận biết những thứ kia chữ viết, nhưng là hắn Triệu Trường không có thể xem hiểu. Tên này trận sư chính là một cái trông chừng người, nơi này cũng không phải là chân chính di tích chỗ. Triệu Trường không quan sát xung quanh, thông suốt phát hiện một cái vấn đề, hắn nhìn về phía Loan Diễm Ý, Loan cô nương, làm phiền ngươi bay lên nhìn một chút cái này nền tảng hình dáng. Không do dự, Loan Diễm Ý tung người nhảy một cái, thân hình liền tới đến giữa không trung. Nàng cúi đầu nhìn về phía nền tảng hình dáng, ghi nhớ sau, liền tới đến Triệu Trường không bên người. Triệu Trường không xem Loan Diễm Ý ghi chép xuống hình dáng, thông suốt cả kinh, nơi này quả nhiên có vấn đề. Loan Diễm Ý thì hỏi, Liên công tử, ngươi phát hiện cái gì? Triệu Trường không chỉ hướng đồ án nói, cái này nền tảng chính là một cái cực lớn trận pháp, nếu như ta không có đoán sai, mở ra trận pháp này mới có thể chân chính tiến vào trong di tích. Loan Diễm Ý thì kinh ngạc, chẳng lẽ nơi này thật không phải là di tích chỗ? Triệu Trường không bước nhanh hướng nền tảng ranh giới mà đi. Sau đó, hắn quả nhiên ngồi trên mặt đất tìm được một cái hố nhỏ. Hắn lật tay lấy ra một khối khí tinh thạch, đem khí tinh thạch đặt ở cái hố nhỏ bên trong. Ông. Đột nhiên, không gian hơi chấn động, một cỗ năng lượng bị trận pháp từ trong khí tinh thạch hấp thu. Quả là thế. Triệu Trường không lúc này hưng phấn, hắn bắt đầu dựa theo phương vị, không ngừng tìm kiếm chung quanh cái hố nhỏ. Khi cuối cùng một cái hố nhỏ buông xuống khí tinh thạch sau, oeng, nền tảng trong nháy mắt kịch liệt run rẩy một cái. Ở dưới chân của bọn họ, một đạo lưu quang lưu chuyển, hướng quan tài đá vị trí hội tụ mà đi. Đang ở một giây kế tiếp, quan tài đá trên, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, bên trong một mảnh đen nhánh. Loan Diễm Ý gì cả kinh nói, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết truyền tống trận pháp? Triệu Trường không lôi kéo Loan Diễm Ý gì thủ đoạn, đi. Làm hai người đến gần quan tài đá sau, trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực hút đem hai người thân thể hút vào nước xoáy. Hai người trước mắt nhất thời đen kịt một màu. Không đợi hai người phục hồi tinh thần lại, hai người chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, sau đó nặng nề rơi xuống. Bịch. Một tiếng. Cũng được Loan Diễm Ý gì phản ứng tương đối nhanh, ở nàng sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, bóng dáng dừng lại ở giữa không trung. Nhưng là Triệu Trường không lại cứng rắn té xuống đất. Ai u? Triệu Trường không một tiếng hét thảm. Loan Diễm Ý liền vội vàng hỏi, Liên công tử, người không sao chứ? Triệu Trường không từ dưới đất bò dậy, lắc đầu một cái, không có sao. Khi hắn đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh, thông suốt bị một màn trước mắt sợ ngây người, hắn khó có thể tin nói, nơi này thật là di tích nơi ở. Loan Diễm Ý cũng nhìn về phía chung quanh. Khi nàng thấy được chung quanh cảnh tượng, cũng bị một màn trước mắt khiếp sợ. Đập vào mặt linh khí ngưng tụ thành mưa phùn. Loan Diễm Ý con ngươi hơi co lại. Cổ thụ chọc trời chặt cây giữa rũ xuống màu hổ phách dây mây, mỗi cái lá cây cũng lưu chuyển kim hồng hào quang. Trên cây khô mọc lên ngọc chất vòng tuổi, tầng ngoài nhất đường vân lại chậm chạp mỏng ngoại, giống như là đọc lại ngân hà đột nhiên có sinh mạng. Nàng ngửa đầu nhìn mái vòm, nơi đó đã không nhật nguyệt cũng không sao trời, lại có nắng sớm vậy vầng sáng từ hư không chút xuống, ở hai người tay áo giữa dệt thành trong vắt quan xa. Chương 227, bia đá chương 227, bia đá Loan Diễm Ý đi trong lòng cảm thán, đây quả thực giống như là tiên cảnh bình thường. Đột nhiên, đang ở nàng ngay phía trước một chỗ cự thạch rêu xanh nơi quan mang, hấp dẫn Loan Diễm Ý ánh mắt, cầu kết rễ cây mọc ra mặt đất, tạo thành thiên nhiên lò luyện đan hình dáng. Hai cây toàn thân trắng bóng dị mục dây dưa sinh trưởng, đầu cành treo lơ lửng trái cây tựa như dương cánh vượng hoàng, lông đuôi lại là lưu động ngọn lửa. Đây là chu hoàng quả. Loan Diễm Ý bước nhanh về phía trước, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kích động. Triệu Trường không kinh ngạc theo sau, đây là 300 mùa màng quen một lần chu hoàng quả. Loan Diễm Ý kích động gật đầu, không sai, nghe nói chu hoàng quả tại xung kích thoát phàm cảnh tu vi thường có trợ giúp rất lớn, ta nhớ được lần trước nghe nói chu hoàng quả, hay là ở 5 năm trước. Ban đầu một viên chu hoàng quả càng là dẫn động không ít cựu châu cường giả điên cuồng cướp lấy, sau đó bị Nam Hòa phái cướp đi. Triệu Trường không hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này chu hoàng quả vậy mà cân đối kích thoát phàm cảnh còn có tác dụng. Bất quá, Loan Diễm Ý lại lộ ra vẻ khó xử, chỉ tiếc cái này chu hoàng quả không tốt mang theo, nhiệt độ cực cao, chỉ có thể dùng không gian pháp khí mới có thể đem này đầy đủ lấy đi. Triệu Trường không lấy ra càng con túi, không bằng trước bỏ vào nơi này, chờ sau khi đi ra ngoài ta lại đem chu hoàng quả cho ngươi. Loan Diễm Ý cau mày, ngươi quả thật nguyện ý đem cái này chu hoàng quả nhường cho ta? Triệu Trường không cười nhạt, quyền này chính là ngươi có được. Tốt, vậy ta cũng không khách khí, nếu là phía sau còn nữa thứ gì, Liên công tử nhưng trước tiên chọn lựa. Triệu Trường không mở ra càn khôn túi, trong nháy mắt liền đem cái này chu hoàng quả thu vào. Thu hồi chu hoàng quả, hai người bắt đầu tách ra tìm. Quả nhiên, nơi này linh khí nồng nặc, cũng không thiếu kỳ chân dị quả. Các loại linh thảo linh dược, đơn giản là đến không xuể. Triệu Trường không thời là chiếu đơn thu hết, hắn rốt cuộc hiểu ra vị kia bán tiên đạo trưởng tại sao lại để cho hắn tới phương Nam. Nguyên bản hắn cho là mình cơ duyên là ở Dược Vương Cốc, nhưng là bây giờ nhìn lại, nơi này mới là hắn cơ duyên chân chính chỗ. Nơi này cũng không phải là rất lớn, giống như là một cái hình bầu dục thung lũng. Hai người tìm một vòng, cuối cùng ở một chỗ vách đá vị trí gặp nhau lần nữa. Loan Diễm Y Lìa đưa nàng hái linh dược linh quả giao cho Triệu Trường Không, bọn họ bây giờ đã thu được không ít linh dược linh quả, coi như là thắng lớn trở về, bọn họ bây giờ nhất định phải tìm được rời đi vị trí. Hai người lúc này mới nhìn một phía, thình lình phát hiện, đang lúc bọn họ bên cạnh trên vách đá, thậm chí có một tòa tàn phá bia đá. Nửa che ở một cây dưới long huyết đằng, văn bia bị rêu xanh thực đi hơn phân nửa, còn sót lại thiên hình hai chữ loáng thoáng có thể phân biệt. Loan Diễm Y Lìa đầu ngón tay mơn trớn dạn nước mặt đá, uy giáp đường vân trong dị ra đỏ thắm chất lỏng. Cẩn thận! Triệu Trường Không vội vàng nhắc nhở. Loan Diễm Y Lìa đưa tay thu hồi lại. Chỉ thấy kia đỏ thắm chất lỏng ở nhỏ xuống sau, trong nháy mắt hủ thực mặt đất hòn đá, giống như là nham thạch nóng chảy rơi xuống bình thường, nhìn thấy người kinh hồn bạt vía. Loan Diễm Y Lìa cau mày, chúng ta bây giờ nên như thế nào rời đi nơi này? Triệu Trường Không cẩn thận quan sát bia đá, thế nhưng lại căn bản không tìm được bất kỳ sơ hở. Quan sát không gian chung quanh, cũng không có nhận ra được bất kỳ trận pháp lực lượng. Triệu Trường Không sắc mặt nghiêm trọng, xem ra chúng ta trong thời gian ngắn là không thể rời bỏ nơi này. Cái gì? Nghe được Triệu Trường Không trả lời, Loan Diễm Y Lìa đầy mặt kinh ngạc. Triệu Trường Không trầm giọng nói, không biết ngươi cũng đã biết chốc lát không gian. Đó không phải là nho ra cường giả mở ra tiểu thế giới sao? Triệu Trường Không gật đầu, cái chỗ này cùng chốc lát không gian giống nhau, chúng ta tự thân sợ rằng không cách nào rời đi. Vậy nhưng như thế nào cho phải? Triệu Trường Không không nói gì, hắn nhặt lên một cái nhánh cây, đem che giấu ở trên tấm bia đá máu dây leo bật ra. Thình lình thấy rõ ràng bên trong chữ viết. Loan Diễm Y thì cao mày, lại là thượng cổ truyền thừa chữ viết, xem ra chúng ta muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải cởi ra những chữ này ý tứ. Nàng xem không hiểu, nhưng là không có nghĩa là Triệu Trường Không xem không hiểu. Triệu Trường Không nhìn kỹ hướng bên trên chữ viết, ý là cái không gian này là một vị gọi là Thiên Hình Đại Tông Sư biến thành, hắn cùng với mảnh không gian này hòa thành một thể. Muốn rời khỏi cái chỗ này, nhất định phải lấy được Thiên Hình Tông Sư công nhận. Công nhận? Triệu Trường Không sắc mặt nghiêm trọng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nơi này chỉ có ban ngày, không có đêm tối, không trách một cái trong tiểu thế giới linh khí sẽ như thế nồng nặc. Thì ra nơi này không gian, lại là một vị trong truyền thuyết Đại Tông Sư biến thành. Thấy được Triệu Trường Không ngẩng đầu, Loan Diệm Y liền hỏi, Liên công tử, chẳng lẽ đi ra ngoài biện pháp ở phía trên? Triệu Trường Không lắc đầu, không xác định. Ta đi lên trước nhìn một chút. Nói, Loan Diễm Y tung người nhảy một cái, liền muốn bay lên trời cao. Vậy mà, đang ở Loan Diễm Y bóng dáng mới vừa đạt tới nhất định độ cao. Ầm. Đột nhiên, bầu trời nổ lên một mảnh sấm sét. Chớp nhoáng hướng Loan Diễm Y mà tới, Loan Diễm Y một kiếm chém ra, lưu quang cùng chớp nhoáng va chạm. Mà thân ảnh của nàng cũng chật vật rơi xuống trở lại. Triệu Trường Không liền đội vàng tiến lên dịu, xem ra không chúng có cấm chế, tới cửa không phải đường ra. Loan Diễm Y nhìn về phía Triệu Trường Không, vậy phải làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ chúng ta đời này đều phải bị vây ở chỗ này? Triệu Trường Không xem bia đá, mấu chốt hắn không rõ ràng lắm người đại tông sư này đã nói công nhận là có ý gì. Loan Diễm Y thì không thích ngồi chờ chết, lúc này một kiếm chém về phía bia đá. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Triệu Trường Không nhìn. Vậy mà, sắc mặt hai người đều là biến đổi, bởi vì bọn họ phát hiện, mới vừa rồi Loan Diễm Y liền một kiếm, vậy mà không có ở tấm bia đá này trên có khắc lên bất luận cái gì dấu vết. Loan Diễm Y thì hỏi, tấm bia đá này rất là cứng rắn, nhìn qua không giống như là bình thường bia đá. Triệu Trường Không ánh mắt rơi vào những chữ kia trên bề mặt. Hắn đột nhiên linh quang chợt lóe, "Loan cô nương, ngươi đem hết toàn lực thử một chút, nhìn một chút có thể hay không đem tấm bia đá này chặt đứt." Loan Diễm Ý liền gật đầu. Trong cơ thể khí hải vận chuyển, trên trường kiếm toát ra lau một cái ánh sáng, mấy đạo tàn ảnh xuất hiện, Loan Diễm Ý hướng bia đá trung gian hung hăng đâm xuống dưới. Ầm. Bia đá phát ra tiếng vang lớn. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt bắn ngược mà ra, Loan Diễm Ý thân thể lui về phía sau mấy bước, nhưng là Triệu Trường Không nhưng là bị cỗ này xong khí trực tiếp hất bay. Bịch. Triệu Trường Không ngã trên mặt đất. Loan Diễm Y Lìa bước nhanh đi tới Triệu Trường Không bên người, "Liên công tử, ngươi không sao chứ?" Triệu Trường Không ăn đầy miệng cỏ, phun ra ngoài, hắn không có đi để ý chính mình có bị thương không, mà là nhìn về phía tấm bia đá kia. Quả nhiên, trên tấm bia đá vẫn là không có bất kỳ dấu vết. Loan Diễm Y Lìa khó có thể tin, tấm bia đá này vậy mà như thế cứng rắn. Triệu Trường Không lấy ra càn khôn túi, đem hai ngồi tượng đá lấy ra. Hắn thi triển trong tay cờ xí, để cho hai ngồi tượng đá đi công kích bia đá. Dù sao, hai cái này tượng đá tu vi chung vào một chỗ, đủ để chống lại một vị thoát phàm cảnh một tầng tu giả. Vậy mà không như mong muốn, cái này hai ngồi tượng đá tại xuất hiện sau, phản phất cùng Triệu Trường Không mất đi liên hệ bình thường, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Triệu Trường Không sắc mặt nghiêm trọng, xem ra cái này hai ngồi tượng đá bị cái không gian này ảnh hưởng, căn bản là không có cách sử dụng. Loan Diễm Y Lìa nhìn một cái trường kiếm trong tay, tu vi của ta bây giờ, căn bản không phá nổi tấm bia đá này, nhưng là mong muốn đoạn thời gian tăng cao tu vi, cũng căn bản không thực tế. Triệu Trường Không cũng là thông suốt năng đầu, không thể trong thời gian ngắn tăng lên, nhưng là còn có biện pháp nào khác. Chương 228, thân phận bại lộ. Chương 228, thân phận bại lộ. Loan Diễm Y Lìa nghi ngờ nhìn về phía Triệu Trường Không, biện pháp gì? Triệu Trường Không không có trả lời, bởi vì hắn bây giờ còn chưa nghĩ kỹ như thế nào cấp Loan Diễm Y Lìa giải thích. Bây giờ tu vi của hắn bị phong ấn, nhưng là nơi này chính là không bao giờ thiếu linh dược cùng linh quả, không thiếu một ít có thể dễ chịu kinh mạch trong cơ thể vật. Nếu như hắn có thể xông phá phong ấn, tạm thời áp chế lại trong cơ thể cái đó linh hồn, nói không chừng lấy hắn linh huyền cảnh tu vi, có thể phá vỡ cái này bia đá. Hắn bây giờ kết luận, rời đi cái không gian này biện pháp, nhất định cùng trước mắt bia đá có liên quan. Triệu Trường không mở ra càn khôn túi, ở bên trong tìm kiếm. Rất nhanh, một người dáng dấp kỳ dị màu vàng trái bị hắn cầm ở trong tay. Loan Diễm Ý liền nghi hoặc nhìn Triệu Trường không, không biết Triệu Trường không phải làm gì. Vậy mà, đang ở một giây kế tiếp, Triệu Trường không lại đem cái đó màu vàng trái trực tiếp ăn vào trong miệng. Làm cái này màu vàng trái ăn vào trong miệng một khắc kia. Nhất thời, từng cổ một màu vàng chất lỏng theo Triệu Trường không vòm họng chảy vào trong cơ thể. Từng cổ một mênh mông năng lượng vọt thẳng nhập Triệu Trường không kinh mạch. Chẳng qua là, Triệu Trường không trong kinh mạch đều bị hàn băng che kín. Màu vàng chất lỏng chỉ có thể không ngừng đánh vào kinh mạch, đem cái này che kín kinh mạch rời ra. Liên công tử, thấy cảnh này, Loan Diễm Ý sắc mặt chợt biến, đây là Tử Tiêu Ngọc Thủy Quả, người bình thường căn bản là không có cách chịu đựng lấy nó ẩn chứa lực lượng, ngươi biết bạo thể mà chết. Triệu Trường không nói gì, mà là khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu vận chuyển trong cơ thể công pháp. Màu vàng chất lỏng không ngừng đánh vào Triệu Trường không kinh mạch, cái loại đó đau đớn kịch liệt, để cho Triệu Trường không nhíu mày. Còn chưa đủ. Triệu Trường không mở bừng mắt ra, lần nữa từ trong túi càn khôn lấy ra một viên tràn đầy ngọn lửa trái. Loan Diễm Ý Liễu vừa định muốn ngăn trở, lại phát hiện Triệu Trường không đã đem trái nuốt xuống. Loan Diễm Ý Liễu mặt lo âu, Liên công tử, đây là Xích Dương phần tâm quả, người bình thường là ăn rồi thôi sau là sẽ bị trái thiêu đốt thành tro tàn. Vậy mà, lời của nàng đã chậm. Trái hóa thành một đạo đỏ thắm lửa rực, ở Triệu Trường không trong cơ thể đụng, tập kích thân thể hắn bị đóng băng kinh mạch. Có Xích Dương phần tâm quả gia trì, Triệu Trường không trong cơ thể bị đóng băng kinh mạch rốt cuộc bắt đầu hóa tan. Theo những thứ này lửa rực tiến vào kinh mạch, ở Triệu Trường không toàn thân đi lại. Triệu Trường không khí hải cũng từ từ bắt đầu vận chuyển. Trung quanh linh khí nồng nặc cũng bắt đầu hướng Triệu Trường không mà tới. Thậm chí ở Triệu Trường không đỉnh đầu, tạo thành một cái nước xoáy, chui vào Triệu Trường không trong cơ thể. Đứng ở một bên Loan Diễm Ý Lìa đầy mặt ngạc nhiên. Nàng khó có thể tin nhìn trước mắt Triệu Trường không. Rất hiển nhiên, Triệu Trường không lúc này là đang tu luyện. Thế nhưng là, Triệu Trường không trước lại không có chút nào sóng linh khí, căn bản chính là một người bình thường. Chẳng lẽ trước hắn một mực tại lửa gạt mình? Còn chưa đủ. Triệu Trường không thông suốt mở hai mắt ra, lau một cái hỏa quang từ Triệu Trường không cặp mắt hiện ra. Lần này, Triệu Trường không lại lấy ra một viên Long Huyết Bồ Đề quả. Loại trái này đối kinh mạch chữa trị có trợ giúp cực lớn. Mà đây cũng là Triệu Trường không vì sao dám xông phá trong cơ thể phong ấn chân chính nguyên nhân. Theo Long Huyết Bồ Đề quả tiến vào trong cơ thể, nguyên bản khẳng kheo kinh mạch trong nháy mắt giống như đổi phát máy mới bình thường, trở nên mười phần có bền bỉ. Trong cơ thể hắn khí hải hoàn toàn mở ra phong ấn, bốn phía tụ đến linh khí, tạo thành nước xoáy cũng lần nữa trở nên lớn mấy chục lần, ngưng kết thành linh tuyển, đem Triệu Trường không cái bọc trong đó. Có những linh khí này dễ chịu, Triệu Trường không có thể sáng rõ cảm giác được, tu vi của mình đang không ngừng kéo lên, lập tức sẽ phải đạt tới linh huyền cảnh 2 tầng thực lực. Thế nhưng là, đột nhiên Triệu Trường không nghĩ đến bán tiên đạo trưởng vậy, hắn bây giờ một khi tăng cao tu vi, sợ là cái đó linh hồn lại phải nhấp nhổm. Đến lúc đó kinh mạch của mình vẫn vậy sẽ bị đối phương vỡ. Mắt thấy hơi thở của hắn không ngừng kéo lên, lập tức sẽ phải đột phá đến linh huyền cảnh 2 tầng. Triệu Trường không thông suốt mở hai mắt ra. Thân ảnh của hắn bay lên trời, bàn tay vung lên, Loan Diễm Y Ly trường kiếm trong tay trong nháy mắt xuất hiện ở Triệu Trường không trong tay. Linh khí chung quanh không ngừng hội tụ, bám vào ở trên trường kiếm. Lăng Tiêu kiếm quyết. Một tiếng lệ a đột nhiên, một cỗ khí tức kinh khủng hiện lên. Ngay cả Loan Diễm Y Ly cảm nhận được kia cổ kiếm khí, cũng không nhịn được tâm thần run lên. Nàng không nghĩ tới, Triệu Trường không vẫn còn có thực lực như vậy. Triệu Trường không có gấp ra tay, chung quanh ánh sáng lưu chuyển, không ngừng bám vào trong tay hắn trường kiếm. Cái loại đó khủng bố uy áp còn đang không ngừng kéo lên, cho đến Triệu Trường không gần như không cách nào khống chế. Lúc này mới một kiếm chém đi ra ngoài. Trong phút chốc, vốn là ba ngày bí cảnh di tích, lóe ra một đạo để cho người khó có thể nhìn thẳng ánh sáng màu trắng. Ầm. Một giây kế tiếp, một trận tiếng nổ thình lình vang lên. Nguyên bản bình tĩnh không gian, trong nháy mắt kịch liệt run rẩy lên. Một kiếm này, Triệu Trường không dùng toàn lực, không chỉ là linh khí chung quanh, ngay cả trong cơ thể hắn linh lực cũng bị trong nháy mắt toàn bộ rút sạch. Triệu Trường không sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt bia đá, làm nhức mắt bạch quang tàn đi. Bia đá xuất hiện lần nữa ở Triệu Trường không trước mắt. Rắc rắc. Đang lúc này, bia đá thông suốt phát ra một đạo thanh âm. Triệu Trường không lúc này sắc mặt vui mừng, kích động nhìn chằm chằm bia đá. Chỉ thấy bia đá mặt ngoài xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết nứt, tản mát ra một cỗ tia sáng chói mắt. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, bia đá hoàn toàn băng liệt. Một cái nước xoáy thình lình xuất hiện ở Triệu Trường không trước mắt. Quả nhiên cùng tấm bia đá này có liên quan. Triệu Trường không mừng như điên, nhìn về phía không gian chung quanh, linh khí mỏng manh, không gian chung quanh cũng ở đây kịch liệt run rẩy, cảm giác sắp sụp đổ. Hắn hoảng hốt kéo lại vô cùng ngạc nhiên Loan Diễm Ý Liễu, trực tiếp chui vào trước mắt nước xoáy. Hai người mắt tối sầm lại. Một lát sau, ở Vu Kỳ Sơn mạch một chỗ trong thung lũng, không gian xuất hiện một cái vết nứt, hai bóng người từ bên trong bay ra ngoài. Lần này, Triệu Trường không tu vi khôi phục, hắn kéo Loan Diễm Ý Liễu bằng dáng, hai người cẩn thận rơi vào trên một tảng đá lớn. Triệu Trường không nhìn bốn phía hoàn cảnh. Lúc này sắc trời mờ tối, chung quanh một mảnh đen nhánh, bất quá xiết xuống ngòi, còn có đầy trời sao trời, để cho Triệu Trường không thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì hắn rất rõ ràng, bọn họ đã rời đi cái di tích kia nơi. Chúng ta rốt cuộc đi ra. Triệu Trường không rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Loan Diễm Ý Ly túi đầu nhìn về phía Triệu Trường không dắt mình tay, liền đội vàng đem tay thu về. Triệu Trường không lúng túng cười một tiếng, mới vừa rồi quá mức kích động, ngược lại đem chuyện này quên. Nhìn một chút xung quanh, Triệu Trường không nói, Loan cô nương, chúng ta mau rời khỏi nơi này đi. Loan Diễm Y liền lại chăm chú nhìn chăm chú Triệu Trường Không, người rốt cuộc là ai? Dược Vương Cốc Liên Văn Sơn nhi tử từ nhỏ yếu ớt bệnh tật, nếu không phải hắn sinh ra ở Dược Vương Cốc, cả ngày dùng linh đan rượu dược, hắn căn bản không sống hơn 10 tuổi, càng chưa nói tu luyện, mà ngươi lại có lợi hại như vậy tu vi, cho nên, ngươi không phải Liên Tiểu Minh. Triệu Trường Không nhíu mày một cái. Quả nhiên, sự tình phiền phức nhất hay là xuất hiện. Chương 229, đưa ngươi chém giết. Chương 229, đưa ngươi chém giết. Triệu Trường Không hơi cau mày, thân phận của hắn tự nhiên không thể bại lộ. Dù sao lấy thân phận của hắn, nếu như bộc lộ ra đi, sợ là sẽ phải đưa tới vô số cường giả tới đánh chặn đường bản thân. Triệu Trường Không trầm giọng nói, Loan cô nương, ta đích xác không phải Liên Tiểu Minh, bất quá thân phận của ta không có phương tiện tiết lộ, nhưng là ngươi yên tâm, ta không có muốn gây hại ý của các ngươi, chúng ta hay là mau rời khỏi nơi này đi. Hắn không thể thường ra tay. Mới vừa rồi một kiếm kia, để cho hắn sáng do cảm giác được kinh mạch của mình lại xuất hiện một ít tổn thương. Hắn áp chế tu vi, không có để cho tu vi đột phá đến linh huyền cảnh 2 tầng, cũng là lo lắng sẽ đối với kinh mạch của hắn tạo thành tổn thương. Loan Diễm Ý liền lại lui về sau một bước, vị công tử này, đã ngươi không tín nhiệm ta nhóm, vậy thì này quay qua đi, ngươi đem đồ vật bên trong chia cho ta phân nửa, chúng ta từ nay lại không bất kỳ dính dốc. Triệu Trường Không cao mày. Loan Diễm Ý liền chất vấn, chẳng lẽ công tử mong muốn nuốt vào tất cả mọi thứ? Triệu Trường Không lắc đầu, vốn là những thứ kia chính là vật của ngươi, nếu như ta muốn nuốt một mình, cần gì phải mang ngươi đi ra đâu? Chẳng qua là nơi này vẫn còn ở Vu Kỳ Sơn Mạch, nguy hiểm còn chưa giải trừ, chờ đến chỗ an toàn, chúng ta lại chia đồ vật bên trong như thế nào? Loan Diễm Ý liền vừa định muốn cự tuyệt. Bọn họ ở chỗ này. Đột nhiên, một đạo thanh âm từ đằng xa truyền tới. Cùng lúc đó, một đạo pháo đông trong nháy mắt bay lên, ở dưới bầu trời đêm đen nhánh nở rộ. Đột nhiên xuất hiện một màn, để cho Triệu Trường Long sắc mặt khẽ biến. Hắn không nghĩ tới, những người này tới vậy mà như thế nhanh chóng. Đi mau. Triệu Trường Không mang theo Loan Diễm Ý liền muốn rời đi. Nhưng ngay khi lúc này, chung quanh mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, đem Triệu Trường Không vây ở cự thạch trên. Bất quá chốc lát, một đạo người trung niên tiếng cười truyền tới, ha ha ha, không nghĩ tới hai người các ngươi mệnh thật lớn, từ cao như vậy địa phương nhảy xuống, đều không thể muốn hai người các ngươi tính mạng, bất quá hôm nay, các ngươi đừng nghĩ lại trốn. Thấy được người trung niên bóng dáng, Loan Diễm Y đi sắc mặt lộ ra 10 phần nghiêm trọng. Bởi vì trước mắt người trung niên này, chính là ban đầu bắt bọn họ đi tới nơi này cái đó linh huyền cảnh cao thủ. Người trung niên xem Triệu Trường Không, Liên công tử, ngươi hay là thành thành thật thật cân ta trở về, không phải ta không ngại để chúng ta ngũ độc giáo người, ở ngay trước mặt ngươi, đi tới may mắn bên cạnh ngươi vị này mỹ nhân. Chung quanh những thứ kia ngũ độc giáo đệ tử, xem Loan Diễm Y liền mặt mũi, nước miếng cũng không nhịn được nuốt vài hớp. Chú ý tới đám người ánh mắt, Loan Diễm Y liền vẻ mặt càng căng thẳng hơn. Nàng cho dù chết ở cái đó bí cảnh, cũng không muốn bị những xuất sinh này đụng phải thân thể của mình. Triệu Trường Không không nói gì, ánh mắt lại có vẻ dị thường lạnh băng. Nếu Liên công tử không chịu đi theo ta, vậy thì động thủ đi. Người trung niên thanh âm rơi xuống. Chung quanh như đói như khát ngũ độc giáo đệ tử, rối rít hướng Loan Diễm Y liền vọt tới. Loan Diễm Y liền bất quá là một vị khai khiếu cảnh giới tu giả, về phần Triệu Trường Không, bọn họ căn bản cũng không có để ở trong mắt. Một kẻ nam tử trước tiên đi tới cự thạch trên, đưa tay sẽ phải đi bắt Loan Diễm Y liền thủ đoạn. Tiểu mỹ nhân, đợi lát nữa ta bảo đảm để ngươi cảm nhận được trước giờ chưa từng có cảm giác. Loan Diễm Y Lệ vừa muốn tính toán rút kiếm, một kẻ nam tử bàn tay vung lên, một đạo dây thừng xuất hiện, thình lình đem Loan Diễm Y Lệ thủ đoạn trói lại. Loan Diễm Y Lệ căn bản cũng không có chú ý tới mới vừa rồi dây thừng, lúc này thất kinh. Cũng ngay, làm nam tử đưa tay sẽ phải đi bước ve Loan Diễm Y Lệ đẹp đẽ tuyệt luân gò má lúc, Triệu Trường Không thanh âm thình lình băng lên. Nam tử nghe vậy, đầy mặt không thèm, một người bình thường cũng dám ở lão tử trước mặt ngông cuồng, ngươi cho là ngươi tính cái gì? Hai chữ cuối cùng còn chưa nói đi ra, Triệu Trường Không thình lình một cái tát, trực tiếp quất vào nam tử trên mặt. Ba, một tiếng vang lên. Nam tử trong nháy mắt ngơ ngác, cảm giác mình mặt liền bị cự thạch hung hăng đụng bình thường, thân thể không tự chủ được bay ra ngoài. Một tát này, để cho nam tử bay ra mấy chục mét, cho đến đụng vào ngọn núi trên vách đá, lúc này mới ngừng lại. Nam tử bóng dáng trực tiếp vây quanh ở ngọn núi bên trong. Đám người ngạc nhiên nhìn, phát hiện tên nam tử kia vậy mà đã không có bất kỳ sinh cơ. Sắc mặt của người trung niên trầm xuống, nhìn từ trên xuống dưới Triệu Trường Không, ngươi vậy mà cũng là một vị tu giả. Ngươi không phải Liên Tiểu Minh? Triệu Trường Không ánh mắt hài hước, ta sớm nhất liền nói qua cho ngươi, ta không phải Liên Tiểu Minh, chỉ tiếc, ngươi không tin à. Người trung niên khỏe mắt không nhịn được co quắp mấy cái, không nghĩ tới bản thân vậy mà bắt lộ người. Cái này nếu là giáo chủ trách tội xuống, sợ là muốn nghiêm trị hắn hành sự bất lực. Giết hắn. Người trung niên ra lệnh một tiếng. Vây lượn ở bốn phía những thứ kia ngũ độc giáo đệ tử, rối rít rút vũ khí ra, hướng Triệu Trường Không phóng tới. Đối mặt vọt tới những người này, Triệu Trường Không ánh mắt lãnh đạm. Loan cô nương, cho ngươi mượn kiếm dùng một chút. Không đợi Loan Diễm Ý liền trả lời, Triệu Trường Không dưới chân nhẹ đạp, trong phút chốc, Loan Diễm Ý thì trường kiếm xuất hiếu, hơn 10 đạo kiếm khí từ trường kiếm tản ra, hướng bốn phía mà đi. Những thứ kia mới vừa vọt tới ngũ độc giáo đệ tử, căn bản cũng không có thời gian phản ứng, những thứ này kiếm khí liền thông suốt xuyên tấu lồng ngực của bọn họ. Từng mảnh một huyết vụ trên không trung hiện lên. Cái này hơn 10 đạo bóng người cũng ngơ ngác, bóng dáng định cách giữa không trung, đầy mặt ngạc nhiên. Bọn họ sao có thể nghĩ đến, Triệu Trường Không lại có cường hãn như vậy thực lực. Chốc lát, hơn 10 đạo bóng người liền té ở trong vũng máu. Thấy cảnh này, người trung niên khiếp sợ không thôi, ngươi lại là linh huyền cảnh tu vi? Bổn tọa ngược lại coi thường ngươi. Triệu Trường Không đưa tay nắm trôi lơ lửng ở trước mặt trường kiếm, hôm nay, bổn công tử liền thay trời hành đạo, đưa ngươi chém giết. Người trung niên đầy mặt không thèm, "Tiểu tử, bổ tọa linh huyền cảnh 2 tầng tu vi, ngươi chỉ có linh huyền cảnh 1 tầng, cũng dám ở trước mặt bản tọa nói khoác không biết ngượng, đơn giản là muốn chết." Dứt tiếng, người trung niên năm ngón tay khống chế xả văn chu kiếm. Thân kiếm bốc lên xanh rêu lục vụ, chín đạo rắn hổ mang hư ảnh từ trong làn khói độc thoát ra, lao thẳng tới Triệu Trường Không cổ họng. Triệu Trường Không cổ tay rung lên, trường kiếm phát ra réo rắt rồng ngâm, Triệu Trường Không đạp cự thạch nhún người nhảy lên, mũi kiếm rũ ra 7 giờ hàn tinh, mỗi một viên tinh mang cũng tinh chuẩn đâm thủng bóng rắn bảy tấc. Người trung niên quát lên một tiếng lớn, kiếm thế đột biến. Độc vụ ngưng tụ thành bách tốc nô công quấn quanh kiếm phòng, nặng tựa vạn cân chém vào đem nham thạch bổ ra 3 trượng vết rách. Triệu Trường Không rút lui nửa bước, trường kiếm vạch ra nửa vòng đầy tháng, ánh trăng vậy kiếm khí cùng giết khí độc ầm ầm đụng nhau, chấn động đến vách núi đá lăn như mưa. Hai người tốc hạ đá xanh đồng thời nổ tung, người trung niên kiếm phong độc vụ đột nhiên tán làm đầy trời tơ nện, lại thấy Triệu Trường Không kiếm thế chưa thu, ngược lại mượn lực phản chấn xoay người gai ngược. Lăng Tiêu kiếm quyết. Trong phút chốc, trường kiếm lôi cuốn màu vàng sẫm linh lực, mũi kiếm tuôn ra 12 đạo xoắn ốc kinh khí. Khô cằn bàn tay đập nát 3 khối hộ tâm kính, đại trưởng lão lảo đảo lui về phía sau, vai trái đã bị xuyên thủng lỗ máu. Trong mắt hắn hung quang tăng gọn, độc kiếm đột nhiên tan vỡ thành muôn bản đuôi bỏ cả kim. Triệu Trường Không hai ngón tay bôi qua kiếm tích, thanh tiêu kiếm thoáng chốc nở rộ chói mắt kim mang, bóng kiếm hóa thành quanh quần màu vàng du long, độc châm chạm đến vảy rồng toàn bộ khí hóa. Du long xuyên thấu độc vụ sát na, đại trưởng lão cổ hiện lên huyết tuyến, đầu lâu lăn xuống lúc vẫn duy trì tức giận đan vào nét mặt. Chương 230, di tích chương 230, di tích phản phất thời gian đình chỉ bình thường. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Triệu Trường Không duy trì cái tư thế kia, mà tên trung niên nhân kia bằng dáng, thời là chậm rãi ngã xuống. Thắng. Thấy cảnh này, Loan Diễm Vi đi trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Nàng không nghĩ tới Triệu Trường Không thực lực vậy mà như thế lợi hại. Triệu Trường Không bàn tay bung lên, trong phút chốc, trường kiếm bay trở về Loan Diễm Vi để bỏ kiếm. Bất quá, lúc này Triệu Trường Không sắc mặt có vẻ hơi trắng bệnh. Triệu Trường Không đi tới người trung niên bên người, ở trên người hắn lục lọi một cái, đem hắn bên hông đai lưng lấy xuống. Cái này Triệu Trường Không nhận được, cũng là một cái không gian pháp khí, chỉ là không có không gian của hắn pháp khí dung lượng lớn mà thôi. Loan Diễm Vi thì chú ý tới Triệu Trường Không sắc mặt, hơi cau mày, mới vừa rồi ngươi bị thương. Triệu Trường Không lắc đầu, không có, chúng ta mau rời khỏi nơi đây đi. Trải qua chiến đấu mới vừa rồi, Triệu Trường Không kinh mạch lần nữa bị tổn thương. Phản phất cái đó linh hồn lực lượng liền nút ở trong kinh mạch của hắn vậy, một khi hắn thi triển tu vi, kinh mạch sẽ gặp bị tổn thương. Chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này, làm hết sức ít cùng người khác ra tay. Loan Diễm Ý liền gật gật đầu. Trải qua chuyện mới vừa rồi, nàng cũng cảm thấy lúc này đi theo Triệu Trường Không bên người sẽ có vẻ càng thêm an toàn một ít. Hai bóng người nhanh chóng tiến vào núi rừng, hướng về một phương hướng nhanh chóng trốn đi. Mà đang ở bọn họ sau khi rời đi không lâu, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện. Xem thi thể khắp nơi, mấy người sắc mặt lộ ra rất khó coi. Trưởng giáo, đại trưởng lão bỏ mình. Một người trung niên bước nhanh đi tới trước mặt lão giả, cung kính đáp lại nói. Ông lão mặt mũi khô cằn, nhìn qua 10 phần tăng thương, bất quá cặp mắt tướng kia lại có vẻ đặc biệt sắc bén, thoáng qua lau một cái hàn mang, là ai giết hắn? Người trung niên vội vàng đáp lại, mới vừa rồi thấy được tín hiệu, hiển nhiên là phát hiện hai người kia tung tích. Ông lão trầm giọng nói, tên tiểu tử kia là người phế nhân, bên người chỉ còn giữ lại một cái tuổi trẻ nữ tử, bọn họ làm sao có thể giết được đại trưởng lão? Trưởng giáo, ý của ngài là bên cạnh bọn họ còn có những người khác? Bất kể bên cạnh hắn là ai, hắn đừng mơ tưởng chạy ra khỏi Vu Kỳ Sơn Mạch. Sau đó, ông lão trong tay lấy ra một cái màu đen bình, mở ra sau, một con dài hai cánh con rết màu đen từ bên trong bò đi ra, ở ông lão chung quanh quanh quẩn. Ông lão bóng dáng đi tới cự thạch trên, bàn tay bung lên, một cỗ khí tức bị ông lão linh lực cái bọc đưa đến rết mép, trầm giọng hỏi thăm, nói cho ta biết, bọn họ đi địa phương nào? Con rết màu đen phảng phất nghe hiểu lời của lão giả bình thường, lúc này hướng về một phương hướng bay đi. Ông lão ánh mắt lộ ra lau một cái hàn mang, đuổi. Khi lão giả thanh âm rơi xuống, đám người hướng giết chỗ biến mất phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Triệu Trường Không cùng Loan Diễm Y Lìa một đường chạy như điên, cho đến trời sáng, lúc này mới ở một chỗ thung lũng dừng lại. Loan Diễm Y Lìa nhìn chung quanh, bọn họ nên không đuổi kịp đến rồi đi. Triệu Trường Không gật đầu, nên không đuổi kịp tới, dù sao chúng ta chạy một đêm, trừ phi bọn họ đều là lạc cậu. Sau đó, Triệu Trường Không lấy ra càn khôn túi, từ bên trong lấy ra một chút linh dược linh quả, còn có trước lấy được khí tinh thạch, những thứ này đều là ngươi có được, bây giờ cho ngươi. Loan Diễm Y Lìa hơi kinh ngạc, nàng luôn cho là Triệu Trường Không sẽ đem những thứ đồ này nuốt riêng. Dù sao lấy Triệu Trường Không thực lực bây giờ, nàng căn bản không có ngăn trở cơ hội. Không nghĩ tới, Triệu Trường Không vậy mà thật đem vật trả lại cho nàng. Bất quá, Loan Diễm Ý Lìa lại có chút dầu dĩ. Nhiều đồ như vậy, nàng lại nên như thế nào mang đi? Chỉ thấy Triệu Trường Không ném qua tới một cái đai lưng, đây là mới vừa rồi người kia đai lưng chứa đồ, ngươi thu cất đi. Loan Diễm Ý Lìa ngạc nhiên nhìn về phía Triệu Trường Không, đây là giá trị liên thành đai lưng chứa đồ, ngươi nhất định phải cấp ta. Triệu Trường Không hỏi, vậy ngươi như thế nào đem những thứ đồ này mang đi? Loan Diễm Ý Lìa nhất thời bị hỏi khó, chỉ đành chịu đưa tay tiếp nhận Triệu Trường Không đưa tới đai lưng. Nhưng nàng vẫn là đem hai viên linh quả đưa cho Triệu Trường Không, coi như là ta dùng linh quả mua đai lưng đi, cứ như vậy, chúng ta coi như lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Triệu Trường Không không có vấn đề gật gật đầu. Đang Triệu Trường Không tính toán tiếp lấy kia hai viên linh quả thời điểm, mèo. Đột nhiên, một đạo âm độc kiếm khí nổ bắn ra mà tới. Triệu Trường Không phản ứng rất nhanh, lúc này rút ra Loan Diễm Ý Lìa trường kiếm, một kiếm chém vào mà xuất một chút. Đồng thời bóng dáng nhanh chóng mau tránh ra. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Màu tím khói mù ở hai người chung quanh bay lên. Triệu Trường Không sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Loan Diễm Y thì chú ý tới bốn phía màu tím khói mù, nhất là thấy được những thứ kia bị màu tím khói mù đụng chạm sau, trong nháy mắt hể bại cây cối, tâm thần run lên, cẩn thận, cái này khói mù có độc. Vậy mà, Triệu Trường không lại không thèm để ý chút nào. Trước hắn nuốt nhiều như vậy linh dược cùng linh quả, những thứ này khói độc đối với hắn mà nói không có chút nào uy hiếp. Cách đó không xa ngọn cây, một đạo thương lão bóng người đứng ở nơi đó. Xem Loan Diễm Y trong tay những linh dược kia cùng linh quả, ông lão trong ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam. Triệu Trường không dặn dò, còn không mau đem đồ vật thu. Loan Diễm Y liền lúc này mới chú ý tới ông lão ánh mắt, đem những linh dược này cùng linh quả toàn bộ chứa đựng ở đai lưng chứa đồ bên trong. Ông lão thanh âm chuyển tới, là hai người các ngươi giết ta đại trưởng lão. Triệu Trường không nói gì, mà là cảnh giác nhìn đối phương. Bởi vì hắn phát hiện, bản thân căn bản nhìn không thấu thực lực của đối phương, chỉ cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm, để cho hắn không thể không hết sức chăm chú đứng lên. Ông lão cũng không sốt ruột ra tay, mà là lạnh nhạt hỏi thăm, biết vì sao ngũ độc giáo muốn xây dựng ở cái chỗ này sao? Triệu Trường không vẫn không có trả lời. Ông lão tiếp tục nói, 10 năm trước, ngũ độc giáo từng lấy được một phần thượng cổ còn để lại bảo đồ, mà bảo đồ vị trí đang ở bây giờ ngũ độc giáo bên trong phạm vi, đáng tiếc, 10 năm, ngũ độc giáo cũng không có tìm được cái đó thượng cổ di tích. Triệu Trường không khẽ cau mày, hắn biết rõ, đối phương tựa hồ đã biết bọn họ đi qua cái di tích kia. Nhưng là Triệu Trường không làm sao có thể thừa nhận, hắn cười nhạt, thì ra là như vậy, vậy ngươi nhanh đi về tìm di tích đi, chúng ta liền thứ cho không phục hồi. Nói xong, Triệu Trường không xoay người mang theo Loan Diễm Ý đi sẽ phải rời khỏi. Ông lão ánh mắt ngưng lại, tiểu tử, hai người các ngươi nên là trải qua di tích đi. Triệu Trường không dừng bước lại, lão tiên sinh nói đùa, hai chúng ta làm sao có thể tiến vào di tích? Ông lão hít mắt, ngươi thật coi bản trưởng giáo mắt mở chân chậm sao? Đem vật giao ra đây, ta ngược lại có thể để cho hai người các ngươi chết nhẹ nhõm một chút. Triệu Trường không thông suốt ra tốc, mang theo Loan Diễm Ý liền muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn? Ngươi không khỏi cũng quá xem thường lão phu. Ông lão bàn tay vung lên, trong phút chốc, một đạo bình chướng xuất hiện ở Triệu Trường không trước mặt. Bình chướng tiếp xúc bất kỳ nhánh cây, đều là trong nháy mắt khô héo. Triệu Trường không một kiếm chém ra. Vậy mà, kiếm khí đụng chạm lấy bình chướng, lại không hề có tác dụng. Một giây kế tiếp, ông lão bàn tay nắm vào trong hư không một cái. Nhất thời Triệu Trường không cùng Loan Diễm Ý liền bị một cỗ lực lượng trói buộc, căn bản không thể động đậy. Chương 231, biến cố chương 231, biến cố Triệu Trường không sắc mặt chợt biến. Loan Diễm Ý cảm nhận được cổ hơi thở này, càng là đầy mặt hoảng sợ, thoát phàm cảnh. Hắn lại là thoát phàm cảnh cường giả. Triệu Trường không bất quá là linh huyền cảnh một tầng tu vi, đối mặt thoát phàm cảnh cường giả, hắn không có chút nào sức đánh trả. Ban đầu ở Mang Sơn hắn liền đã biết qua thoát phàm cảnh cường giả chỗ kinh khủng. Ông lão bóng dáng nháy mắt liền xuất hiện ở Triệu Trường Long trước mặt hai người, khắp khuôn mặt là vẻ hài hước, xem ra những thứ ngu xuẩn kia còn không biết bọn họ bắt lộ người, trẻ tuổi như vậy liền đạt tới linh huyền cảnh, xem ra thân phận của ngươi cũng không đơn giản. Triệu Trường không ánh mắt lạnh băng, ngươi nếu là dám đối với ta ra tay, ta dám cam đoan, toàn bộ ngũ độc giáo đem bị tiêu diệt. Ông lão cười lạnh, ha ha, tiểu tử, giết ngươi, lại có ai biết chuyện này cùng chúng ta ngũ độc giáo tương quan. Nói, ông lão đưa tay, liền muốn lấy đi Loan Diễm Ý trong tay đai lưng chứa đồ. Loan Diễm Ý liền vô cùng thần trương, bàn tay trắng nõn nắm chặt đai lưng. Triệu Trường không lại đột nhiên gọi lại đối phương, lão đầu, quý báu vật đều tại ta trong túi đựng đồ, không tin ngươi nhìn một chút. Ông lão quả nhiên đưa tay đưa về phía Triệu Trường không bên hông. Đột nhiên, Triệu Trường không ánh mắt biến đổi. Hai thân ảnh thông suốt từ Triệu Trường không trong túi đựng đồ bỏ ra. Ông lão lúc này ánh mắt ngưng lại, bóng dáng nhanh chóng rút lui. Nháy mắt đã là rời đi vài chục trượng khoảng cách. Thế nhưng là, ông lão hay là coi thường mới vừa rồi xuất hiện hai thân ảnh. Quả đấm của bọn họ lớn vô cùng, động tác cũng cực kỳ tấn mãnh, ông lão mới vừa né tránh một cái quả đấm, không ngờ một cái khác quả đấm cũng theo nhau mà đến. Vâng. Ông lão một quyền đập đi lên, một tiếng vang thật lớn. Hùng mạnh sức công phá, trong nháy mắt đem chúng quanh màu tím khói mù xua tan, chúng quanh cây cối càng là đổ một mảnh. Ông lão lúc này mới thấy rõ ràng, xuất hiện ở trước mặt hắn cực lớn bóng dáng, lại là hai ngồi tượng đá. Triệu Trường không trong tay cầm một cái cờ xí, trong tay bí pháp kết động. Hai ngồi tượng đá lần nữa hướng ông lão phóng tới. Từng quyền, không gián đoạn hướng về phía ông lão đập tới. Ông lão trong tay trường kiếm màu đen xuất hiện, một kiếm chém về phía tượng đá cánh tay. Vậy mà, tượng đá cánh tay lại chỉ để lại một đạo dấu vết mờ mờ. Triệu Trường không ánh mắt nghiêm trọng. Mặc dù hai ngồi tượng đá có thể cùng ông lão chống lại, nhưng là cái này hai ngồi tượng đá cực kỳ tiêu hao khí tinh thạch, nếu như không nghĩ biện pháp trốn đi, sợ rằng đợi lát nữa ngũ độc giáo những người khác chạy tới, bọn họ liền hoàn toàn không cách nào rời đi. Triệu Trường không đột nhiên nghĩ đến cái gì, lúc này lấy ra 8 khối khí tinh thạch, sau đó ở bất đồng phương vị trưng bày. Chỉ chốc lát sau, Triệu Trường không kết động ngón tay, một chưởng vỗ ở mặt đất. Trong phút chốc, một đạo bình chướng hiện lên. Triệu Trường không lấy ra càn khôn túi, hướng về phía hai ngồi tượng đá kêu một câu, thu. Nhất thời, hai ngồi tượng đá chui vào càn khôn túi, mà Triệu Trường không thời là mang theo Loan Diễm Ý lìa nhanh chóng rời đi. Ông lão thấy được chung quanh khí tinh thạch, lại bị Triệu Trường không lấy ra bố trí trận pháp, lúc này giận dữ, tiểu tử, những thứ này thế nhưng là khí tinh thạch, ngươi vậy mà lấy ra bố trí trận pháp, lão phù muốn giết ngươi. Ông lão bóng dáng xông về Triệu Trường không. Phanh. Vậy mà, ông lão bóng dáng nhưng là bị bốn phía bình chướng ngăn trở. Cùng lúc đó, mặt đất vô số đỏ thắm xích sắt xuất hiện, hướng ông lão bóng dáng mà đi. Chung quanh bình chướng cũng xuất hiện rậm rạp chẳng chỉ phù lục phù văn. Ông lão một kiếm chặt đứt mấy cây xích sắt, ánh mắt ngưng lại, đạo ra trận pháp. Tên tiểu tử này trên người rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật? Kiếm tu, đạo gia, trận sư, làm sao có thể ở trên người một người xuất hiện? Hắn ở trong di tích rốt cuộc đều chiếm được thứ gì? Xem Triệu Trường Không thân ảnh của hai người từ từ biến mất, ông lão ánh mắt tràn đầy màu tím u quang, trong phút chốc, sau lưng xuất hiện ở vô số đầu khâu lâu, màu tím khói mù từ từ biến thành màu đen. Một kiếm chém ra, chung quanh thiên địa biến sắc, đen nhánh kiếm khí va chạm ở bình chướng trên. Ầm, một tiếng vang thật lớn, bình chướng xuất hiện gắt gao vết nứt, nhưng là rất nhanh liền bị khí tinh thạch năng lượng chữa trị. Ông lão tức xì khói, hắn điên cuồng hướng bình chướng chém vào, mặt đất xích sắt xuất hiện lần nữa, cuốn quanh ở trên người lão giả. Oeng, ông lão cả người run một cái, liền đem xích sắt hoàn toàn chấn vỡ. Mà lúc này, Triệu Trường Không cũng không dám giấu giốt, đưa tay lôi kéo Loan Diễm Ý Điệp, vận chuyển trong cơ thể công pháp, toàn lực hướng tây nam phương hướng mà đi. Hắn muốn ở đối phương phá trận trước, làm hết sức trốn càng xa càng tốt. Lại là một ngày trôi qua. Vượt qua một cái đỉnh núi, Triệu Trường Không rốt cuộc thấy được một tòa thành trì xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Triệu Trường Không vui mừng, chỉ cần trốn vào trong thành, liền có thể né tránh ngũ độc giáo đuổi bắt. Bất quá, đang ở Triệu Trường Không mong muốn lao xuống núi lúc, Triệu Trường Không bóng dáng cứng đờ, lúc này sắc mặt trắng bệnh, cả người bị một cỗ hơi lạnh vòng quanh. Ngay cả Loan Diễm Ý Liễu cũng bị Triệu Trường Không đột nhiên biến hóa dọa cho giật mình. Triệu Trường Không chỉ cảm thấy kinh mạch trong cơ thể mình dường như muốn nổ tung bình thường, đau đớn kịch liệt, để cho Triệu Trường Không mắt tối sầm lại, mới ngã xuống mặt đất. "Uy, ngươi làm sao vậy?" Loan Diễm Ý Liễu vội vàng dịu nhau Triệu Trường Không. Vậy mà, Triệu Trường Không lại không có bất kỳ đáp lại nào, chẳng qua là thân thể đang không ngừng run rẩy. Loan Diễm Ý thì không thể làm gì, chỉ đành cong dưới Triệu Trường Không núi. Nàng ở dưới chân núi tìm được một cái dịch trạm, mướn một chiếc xe ngựa, đem Triệu Trường Không bỏ vào xe ngựa bên trong, lúc này mới lái vào thành trì. Loan Diễm Ý thì tìm một gian khách sạn, đem Triệu Trường Không dịu vào phòng. Đưa tay thăm dò Triệu Trường Không hơi thở, đã trở nên phi thường yếu ớt, sắc mặt trắng bệnh. Loan Diễm Ý thì đặt ở Triệu Trường Không mạch đập bên trên, một luồng khí tức tiến vào Triệu Trường Không trong cơ thể. Nhất thời, Loan Diễm Ý thì đầy mặt ngạc nhiên. Kinh mạch của hắn tại sao lại biến thành như vậy? Triệu Trường Không kinh mạch khẳng kheo nếp nhăn, không có một tia hoạt tính, hơn nữa trong kinh mạch linh lực phảng phất không bị khống chế bình thường, không ngừng đánh thẳng vào Triệu Trường Không kinh mạch. Nếu như vậy đi xuống, Triệu Trường Không tất nhiên sẽ kinh mạch bị hủy, thậm chí bạo thể mà chết. Loan Diễm Ý thì sắc mặt nghiêm trọng, xem ra chỉ có thể tạm thời áp chế bên trong cơ thể ngươi linh lực, mới có thể bảo toàn ngươi bây giờ tính mạng. Nói, Loan Diễm Ý thì từ hông mang trong lấy ra một khối màu trắng trái. Màu trắng trái mới vừa xuất hiện, không khí chung quanh liền ngưng kết ra một cỗ sương lạnh. Nàng đẩy ra Triệu Trường Không miệng, đem trái đút đi vào. Trái trong nháy mắt hóa thành một đạo linh lực, chui vào đến Triệu Trường Không trong cơ thể. Sau đó, Loan Diễm Ý thì lấy ra ngân trầm, cởi xuống Triệu Trường Không quần áo. Xem Triệu Trường Không thân thể, Loan Diễm Ý thì gò má bảy ra lau một cái đỏ bừng, nhưng lúc này mạng người lớn như trời. Loan Diễm Y Lệ cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, ngân châm trong tay của nàng không ngừng rơi xuống, đâm vào Triệu Trường Không thân thể mệt bị. Theo ngân châm rơi xuống, Triệu Trường Không linh lực trong cơ thể cùng khí hải từ từ an ổn xuống. Hai canh giờ sau, Loan Diễm Y Lệ rơi xuống cuối cùng một châm, Triệu Trường Không linh lực trong cơ thể hoàn toàn bị phong. Loan Diễm Y Lệ lần nữa đưa tay dò xét Triệu Trường Không mạch đập, phát hiện trong kinh mạch không có linh lực ba động, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nàng xoa xoa cái trán mồ hôi, ánh mắt nhìn về phía trên giường hẹp Triệu Trường Không. Chương 232, đuổi giết chương 232. Đuổi giết Triệu Trường Không nguyên bản trên mặt tái nhợt đã có chút huyết sắc, bất quá mong muốn tỉnh lại, sợ rằng còn cần một ít thời gian. Loan Diễm Ý Liễu cũng không hề rời đi, mà là cứ như vậy ngồi ở Triệu Trường Không bên người, mãi cho đến ngày thứ nhì buổi sáng. Sáng sớm, Triệu Trường Không chậm rãi mở hai mắt ra. Mặc dù kinh mạch đau nhức đã biến mất không còn tăm hơi, nhưng là Triệu Trường Không lại cảm giác cả người vô lực, mong muốn đứng dậy cũng lộ ra phi thường khó khăn. "Người đã tỉnh." Nghe được động tĩnh, tựa vào mép giường ngủ Loan Diễm Ý Liễu vội vàng mở hai mắt ra. Sau đó dịu nhau Triệu Trường Không từ trên giường đứng lên. Triệu Trường Không quan sát một cái tình huống xung quanh, khẽ to mày, đây là địa phương nào? Loan Diễm Y Lìa đáp lại nói, đây là Bình Thành. Bình Thành? Triệu Trường Không tựa hồ nghe qua cái chỗ này. Không đợi Triệu Trường Không hồi tưởng, Loan Diễm Y Lìa liền không nhịn được hỏi, người rốt cuộc là ai? Vì sao kinh mạch trong cơ thể sẽ phải chịu như vậy tổn thương? Nếu như là người bình thường, chỉ sợ sớm đã bạo thể mà chết, không nghĩ tới bên trong cơ thể ngươi kinh mạch bị tổn thương như vậy nghiêm trọng, ngươi lại vẫn có thể sống đến bây giờ. Triệu Trường Không sắc mặt nghiêm trọng, làm sao ngươi biết? Loan Diễm Y Lìa đáp lại nói, hôm qua là ta ghim kim đóng kín ngươi toàn thân kinh mạch, lấy ngươi bây giờ kinh mạch trạng thái, nếu như lại cưỡng ép thi triển linh lực, sợ rằng sẽ lập tức bạo thể mà chết. Triệu Trường Không mặt kinh ngạc, nghiêm trọng như vậy. Loan Diễm Ý liền giải thích nói, người kinh mạch sở dĩ có thể chịu đựng lấy trong cơ thể hùng mạnh linh lực, là bởi vì kinh mạch năng lực chịu đựng sẽ theo người tu luyện mà trở nên mạnh hơn, mà kinh mạch của ngươi, thậm chí không bằng một cái bình thường người bình thường, như vậy kinh mạch tự nhiên không thể chịu đựng như vậy linh lực, bất quá ngươi như vậy kinh mạch, là như thế nào tu luyện đến linh huyền cảnh giới? Hơn nữa số tuổi của ngươi so với ta nhỏ hơn mấy tuổi, như vậy thiên tư chính là ở toàn bộ Cửu Châu cũng không nhiều thấy. Triệu Trường Không tự nhiên sẽ không nói cho đối phương bí mật của mình. Hán phụ hòa nói, ta là bởi vì công pháp xảy ra vấn đề, cho nên đã thường kinh mạch, lần này đi ra du lịch cũng là vì tìm cơ duyên. Loan Diễm Ý Liễu nhìn chằm chằm Triệu Trường Không, yên lặng chốc lát nói, mặc dù kinh mạch của ngươi bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng cũng không phải thật liền không có biện pháp. Triệu Trường Không sửng sốt một chút, ngươi có biện pháp? Loan Diễm Ý Liễu đứng dậy đi qua đi lại, nghĩ một hồi nói, trước ta trong sơn cốc thấy được một quyển y thuật trong ghi lại qua một loại bí pháp, có thể giúp người tái tạo gân cốt cùng kinh mạch. Nghe được câu này, nguyên bản mặt bình tĩnh Triệu Trường Không, lúc này đứng lên. Hắn quên mình bây giờ tình huống, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã ngồi trên đất. Loan Diễm Y liền vội vàng đưa tay dịu nhau Triệu Trường Không, ngươi đừng như vậy kích động, ta chỉ là thấy qua loại bí pháp này, riêng là chân quý linh dược liền muốn bảy loại, mong muốn tập hợp đủ linh dược cũng là rất khó, hơn nữa ta cũng chưa từng thi triển qua cái loại đó bí pháp, cũng không biết cái này ghi lại nội dung có thể hay không tin. Triệu Trường Không lại đáp lại nói, ít nhất cũng là để cho ta thấy được hy vọng, Loan cô nương, đều cần linh dược gì? Loan Diễm Y liền cũng không giấu giếm, một bụi cửu chuyển hoàn hồn thảo, một viên băng phách ngọc thủy, một cây xích viêm long huyết đằng, một bụi u minh huyết linh trì, một cây bích lạc hoàng tuyền căn, một cái hỗn độn âm dương quả, còn có một viên băng diễm xích tân quả. Nghe được Loan Diễm Y Lìa nói ra những thứ này hạng sang linh dược tên, Triệu Trường Không cho mày. Tổng cộng 7 loại linh dược, băng diễm xích tân quả trước hắn liền phục dùng qua, ban đầu phủ định vũ hầu Tào Tuệ Lan cũng có thể mua được, nên hắn cũng có thể nghĩ biện pháp tìm được. Còn có xích viêm long huyết đằng, ở cái đó bên trong di tích hắn cũng nhận được mấy cây, bất quá cái này cái khác 5 cái linh dược, Triệu Trường Không nhưng lại chưa bao giờ nghe qua. Loan Diễm Y Lìa tựa hồ nhìn ra Triệu Trường Không trong lòng suy nghĩ, lên tiếng an ủi, mặc dù cái này mấy loại linh dược phi thường thưa thớt, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, cũng tỉ như cái này băng diễm xích tâm quả, ta nhớ được trước phủ định quốc công liền từng chiếm được một bụi. Triệu Trường Không khẽ gật đầu, không nói gì. Bất quá, vừa lúc đó, dưới lầu lại chuyển tới một trận thanh âm huyên náo. Chính là chiếc xe ngựa này, lúc ấy một người phụ nữ có một người đàn ông, tiêu tiền mướn chính là chiếc xe ngựa này, bọn họ nhất định đang ở phụ cận. Nghe được thanh âm, Loan Diễm Y đi chậm rãi đến gần cửa sổ, đưa tay mở ra một cái khe hở, hướng dưới lầu nhìn. Vậy mà, khi nàng thấy rõ ràng dưới lầu những người kia sau, sắc mặt trắng bệch. Loan Diễm Y liền vội vàng lui trở lại, như sợ sẽ bị dưới lầu người phát hiện hành tung. Thế nào? Triệu Trường Không chú ý tới Loan Diễm Y liền sắc mặt, mở miệng hỏi thăm. Dù sao hắn bây giờ đã không có linh lực, căn bản không phát hiện được dưới lầu động tĩnh. Loan Diễm Y liền hoảng hốt đi tới Triệu Trường Không bên người, vẻ mặt khẩn trương, là ngũ độc giáo người. Triệu Trường Không vẻ mặt ngẩn ra, bọn họ vậy mà theo tới trong thành. Loan Diễm Y liền đáp lại nói, hôm qua ngươi đột nhiên hôn mê, ta liền tìm một chiếc xe ngựa đưa ngươi vận chuyển đến Bình Thành, mới vừa mang ngũ độc giáo người tới, chính là hôm qua cho ta thuê xe ngựa cái đó tiểu nhị. Triệu Trường Không đứng dậy đi tới bên cửa sổ, ánh mắt xuyên thấu qua khe hở hướng dưới lầu nhìn. Nơi này là Bình Thành vòng ngoài, cũng là rồng rắn lẫn lộn nơi, chung quanh hiểu rõ khách sạn. Nhưng là tìm được bọn họ, chỉ sợ cũng chẳng qua là vấn đề thời gian. Triệu Trường Không nhốt vào cửa sổ, chúng ta phải nhanh một chút rời đi nơi này. Loan Diễm Y thì gật đầu, dịu nhau Triệu Trường Không mở cửa liền muốn rời đi. Vậy mà, khi bọn họ mở cửa phòng sau, không ngờ phát hiện, ngũ độc giáo một kẻ trưởng lão, mang theo mấy tên đệ tử đang một gian phòng lục soát. Triệu Trường Không vội vàng khép cửa phòng lại. Loan Diễm Y thì lộ ra vô cùng khẩn trương, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Triệu Trường Không nhìn về phía mới vừa rồi cửa sổ, nhanh chóng đi tới, xuyên thấu qua khe hở nhìn, ngũ độc giáo người đã trải qua toàn bộ đi khách sạn lục soát, chúng ta nhanh từ nơi này rời đi. Loan Diễm Y liền bước nhanh tới. Lúc này, ở khách sạn lầu 2 bên ngoài phòng, một kẻ khách sạn tiểu nhị, lẩy bà lẩy bẩy bị người dơ lên cổ áo, hắn hoảng hốt chỉ một cái cửa phòng, các ngươi người muốn tìm sẽ ở đó cái gian phòng trong, nhỏ nói đều là thật, nhỏ không dám lừa các ngươi. Người trung niên buông tay ra. Khách sạn tiểu nhị lúc này bị ném ở trên mặt đất, mặt hoảng hốt dáng vẻ. Người trung niên mang theo sau lưng người, hướng mới vừa rồi tiểu nhị chỉ cho căn phòng đi tới. Đi tới ngoài cửa, người trung niên không hề sốt ruột đi bảo, mà là nhìn về phía bên người ngũ độc giáo đệ tử. Hắn biết rõ, trước mắt người kia, thế nhưng là có thể chém giết đại trưởng lao tồn tại, hắn tự nhiên sẽ không sốt ruột vọt vào chịu chết. Nam tử cả người run lên, sư phụ, ta. Không đợi nam tử đem lời nói xong, người trung niên liền hung hăng trợn mắt nhìn đối phương một cái. Nam tử trong nháy mắt không dám nói nữa, chỉ đành một cước đá vào trên cửa phòng. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, cửa phòng trong nháy mắt bị đá văng, nam tử thứ nhất cái vào. Vậy mà, bên trong cũng là trống không, người nào cũng không có. Nam tử vội vàng quay đầu nói, sư phụ, bên trong không ai. Người trung niên ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía khách sạn tiểu nhị. Tiểu nhị sửng sốt một chút, nhỏ thật không có nói láo, bọn họ hôm nay liền không có rời phòng. Chương 233, Nho viện chương 233, Nho viện người trung niên đi vào căn phòng. Vừa lúc đó, một kẻ nam tử bước nhanh tới, chỉ hướng mở ra cửa sổ, sư phụ, nơi này cửa sổ mở ra, hơn nữa còn có dấu giày, bọn họ nên là nhảy cửa sổ trốn. Người trung niên đi tới bên cửa sổ, đưa tay lau một cái trên cửa sổ dấu giày, ánh mắt lạnh băng, đuổi. Nặng. Đám người từ cửa sổ nhảy ra ngoài, ở hỏi thăm người qua đường tình huống sau, hướng về một phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Người trung niên đi tới khách sạn lầu một đại sảnh, nhìn về phía một ông già không người nói, trưởng giáo, hai người kia từ cửa sổ trốn, bây giờ ta chính phái người đi đuổi. Ông lão cao mày, túi đầu xem trong tay dương cảnh giết, kỳ quái, vì sao bọn họ rõ ràng ở nơi này, nó lại không cảm giác được người kia khí tức. Người trung niên suy đoán nói, trưởng giáo, có phải hay không là người kia có cái gì che giấu khí tức biện pháp? Ông lão gật đầu, nên là như vậy. Sau đó hắn còn nói thêm, nói cho bọn họ biết, bất kể bỏ ra như thế nào giá cao, đều muốn cấp bạn trưởng giáo tìm được bọn họ. Nặng. Người trung niên cung kính đáp lại nói. Mà lúc này, Triệu Trường Không cùng Loan Diễm Ý Lìa đã chạy ra một khoảng cách. Bất quá, Triệu Trường Không bởi vì trong cơ thể kinh mạch bị tổn thương, thân thể suy yếu, đầu óc choáng váng. Hắn liền đẩy ra Loan Diễm Ý Lìa. Loan Diễm Ý Lìa nóng nảy nhìn về phía sau lưng, đi mau, nếu là bị bọn họ đuổi theo, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Triệu Trường Không lắc đầu một cái, ngươi đi đi, mang theo ta ngươi căn bản không thể rời bỏ Bình Thành. Loan Diễm Ý Lìa đưa tay kéo lại Triệu Trường Không thủ đoạn, tiếp tục hướng một cái ngõ hẻm nhanh chóng chạy đi. Ban đầu ngươi không có để lại ta, ta cũng không thể nào bỏ lại chính ngươi rời đi. Triệu Trương không mặt bất đắc dĩ, hắn bây giờ chính là mong muốn phản kháng, cũng không có chút xíu năng lực. Vậy mà hai người bọn họ đều là lần đầu tiên tới Bình Thành cái chỗ này, bọn họ lần nữa quẹo vào một cái ngõ hẻm, lúc này mới phát hiện nơi này lại là một cái ngõ cụt. Nhưng là bây giờ nếu như trở lại từ đầu, tất nhiên sẽ bị Ngũ Độc Giáo người phát hiện. Lật đi vào. Triệu Trường không phân phó nói. Loan Diễm Ý Lìa cũng không muốn lén xông vào người khác dinh trạch, nhưng là bây giờ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể tung người nhảy một cái, mang theo Triệu Trường không lật nhập ngõ hẻm. Hai người tiến vào dinh trạch, lúc này mới phát hiện, nơi này là một cái dinh trạch thiên viện. Bất quá, nơi này cũng không có tôi tớ, cũng không ai phát hiện bọn họ. Hai người vốn định rời đi thiên viện, tìm một chỗ rời đi cái nhà này. Nhưng là hai người mới vừa đi ra thiên viện, liền thấy được đoàn người đang xa xôi ngoài vườn hoa trong. Bây giờ đã là mùa xuân, trong hoa viên trăm hoa đua nở, mười phần xinh đẹp, khắp nơi tung bay mùi hoa. Loan Diễm Y thì thấy vậy, đội vàng né trở về. Nàng mặt khẩn trương, bên ngoài nhiều người như vậy, nếu như chúng ta từ nơi này đi ra ngoài, tất nhiên sẽ bị bọn họ phát hiện, đến lúc đó nhất định sẽ đưa tới Ngũ Độc Giáo người, xem ra chúng ta hôm nay liền muốn bị vây chết ở chỗ này. Triệu Trường không lại lắc đầu một cái, đó cũng không nhất định. Loan Diễm Y thì cau mày, ngươi không là lại phải đả thông kinh mạch đi? Bây giờ kinh mạch của ngươi nếu là đả thông, chỉ có một con đường chết. Triệu Trường không chỉ hướng bên ngoài vườn hoa, ta nói chính là bọn họ. Bọn họ? Loan Diễm Y thì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, những người kia không bắt chúng ta liền tốt, chẳng lẽ bọn họ còn có thể giúp chúng ta không được? Triệu Trường không có giải thích, mà là đẩy ra cửa một gian phòng, sau đó đưa tay từ trong túi đựng đồ lấy ra hai kiện áo xanh nho sam, đưa cho Loan Diễm Y thì một món, thay bộ y phục này. Loan Diễm Y thì cau mày, trên người ngươi làm sao sẽ mang theo nho sinh quần áo? Đội văn thay, sau đó cùng ta tới. Nói, Triệu Trường không đã cởi ra áo khoác, đem nho sam đeo vào trên người. Triệu Trường không thấy Loan Diễm Y Lìa một mực chưa từng thay áo, cao mày hỏi, ngươi thế nào không thay quần áo? Ngươi có thể hay không xoay người? Triệu Trường không bừng tỉnh, liền vội vàng xoay người để cho Loan Diễm Y Lìa đổi áo quần. Mặc tốt nho sam sau, Triệu Trường không đẩy cửa phòng ra, mang theo Loan Diễm Y Lìa hướng vườn hoa đình nghỉ mát mà đi. Trong lương đình đều là nho sinh, mười mấy danh nho sinh gặp nhau mà nói, ở nơi nào chuyện trò vui vẻ. Không chút nào chú ý tới, có hai bóng người xen lẫn vào trong đội ngũ của bọn họ. Mấy vị, nơi này là chúng ta Bình Thành nho viện, các ngươi không thể đi vào. Vừa lúc đó, có hơn 10 đạo bóng người bọc vào. Cầm đầu chính là trước lục soát khách sạn tên trung niên nhân kia. Một kẻ nho sinh mong muốn ngăn trở, lại bị người trung niên đẩy ra, thiếu chút nữa té xuống đất. Đột nhiên xuất hiện một màn, để cho nguyên bản chuyện trò vui vẻ nho sinh nhóm hơi ngẩn ra, nhìn về phía những đám người kia. Đứng ở phía sau cùng Loan Diễm Y Lìa, sắc mặt lộ ra phi thường khó coi. Khẩn trương nắm Triệu Trường không ống tay áo, không nghĩ tới, những người kia vậy mà nhanh như vậy liền đuổi tới nơi này. Bọn ngươi là người phương nào, lại dám xông vào Bình Thành nho viện? Cầm đầu một vị nam tử, chỉ người trung niên chất vấn. Người trung niên ánh mắt lãnh đạm, quét mắt một cái hiện trường đám người, có một nam một nữ trốn vào cái chỗ này, chúng ta phải đem hai người này tìm ra, tìm được người về sau, chúng ta tự nhiên sẽ rời đi. Nơi này là Bình Thành nho viện, không phải bọn ngươi mong muốn lục soát là được lục soát nơi. Người trung niên nháy mắt liền tới đến nam tử trước mặt. Một cỗ hạo nhiên khí tức phun ra ngoài, trực tiếp ép đám người gặp cả người tới. Nam tử gầm lên, bọn ngươi đây là muốn đối địch với nho ra sao? Chuyện này chúng ta xong đem báo cho quốc tử giám. Người trung niên ánh mắt lạnh băng, buồn toa nói, ta chỉ cần hai người kia, bọn họ cũng không phải là các ngươi nho viện người, chúng ta cũng không muốn ở chỗ này gây chuyện, cho nên ta khuyên các ngươi thức thời vụ một ít, chớ chọc nổi giận bọn ta, bạch bạch chôn vùi tính mạng. Các ngươi rốt cuộc là ai? Ngũ Độc Giáo. Nghe vậy, sắc mặt của mọi người biến đổi, đầy mặt hoảng sợ. Ngũ Độc Giáo cách nơi này không xa, cho nên bọn họ đã sớm nghe nói qua Ngũ Độc Giáo uy danh. Người trung niên còn nói thêm, hơn nữa chúng ta trưởng giáo cũng ở đây Bình Thành, các ngươi nên không hy vọng chúng ta trưởng giáo tự mình đến các ngươi nho viện tìm người đi. Đám người khiếp sợ không thôi, bởi vì bọn họ trước ngược lại nghe nói qua một ít truyền ngôn, cái này Ngũ Độc Giáo trưởng giáo đã là thoát phàm cảnh cường giả, thực lực thế này tự nhiên không phải bọn họ một cái nho nhỏ nho viện có thể chống lại. Thấy mọi người yên lặng không nói thêm gì nữa, người trung niên khoát tay một cái, tỏ ý thủ hạ đi trong phòng tìm đòi. Vậy mà nửa khắc đồng hồ đi qua, những thứ kia Ngũ Độc Giáo đệ tử trở lại đều là lắc đầu một cái, cũng không có ở nho viện phát hiện hai người kia bóng dáng. Người trung niên cau mày, bọn họ rõ ràng là tiến bên kia ngõ hẻm, làm sao sẽ không ở nơi này? Nho sinh từng cái một phẫn nộ xem người trung niên. Cầm đầu nam tử nói, nếu không có tìm được các ngươi người muốn tìm, vậy thì mời rời đi đi. Người trung niên ánh mắt rơi vào trước mắt những thứ này nho sinh trên người, các ngươi tới, bổn tọa muốn từng bước kiểm tra. Nghe vậy, cầm đầu nam tử gầm lên, các ngươi Ngũ Độc Giáo thật sự là quá mức. Người trung niên ánh mắt lạnh lẽo, yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn các ngươi, chỉ cần xác định các ngươi đều là Bình Thành nho sinh, chúng ta tự sẽ rời đi. Chương 234, không thấy tung tích. Chương 234, không thấy tung tích. Nam tử đẩy mặt sắc mặt giận dữ, chúng ta không phải nho sinh còn có thể là ai? Chẳng lẽ còn phải đem y phục của chúng ta bỏ đi, trước mặt mọi người nhục nhã bọn ta không được? Nếu là như vậy liền đem bọn ta toàn bộ giết đi, chúng ta sẽ không mặc cho các ngươi như vậy khi dễ. Nghe vậy, người trung niên nhíu mày một cái, sắc mặt của hắn nghiêm trọng. Những người này mặc dù hắn không hề để ở trong mắt, nhưng là nếu như quả thật giết những thứ này nho sinh, tất nhiên sẽ chọc giận triều đình cùng quốc tử giám nho sinh. Đến lúc đó Ngũ Độc Giáo sợ là phải tao ngộ tai họa ngập đầu. Đứng ở người trung niên bên người đệ tử đội vàng thấp giọng nói, sư phụ, đều nói nho sinh sẽ làm thơ, hai người kia đều là kiếm tu, tự nhiên không biết cái này chút múa bút chuyện, không bằng để bọn họ một người làm một bài thơ, nếu như làm không ra, vậy khẳng định chính là chạy trốn hai người. Người trung niên hai mắt tỏa sáng, hài lòng nhìn đệ tử một cái chủ ý này ngược lại không tệ. Sau đó nhìn về phía trước mắt mười mấy danh nho sinh, yên tâm, bổn tọa sẽ không khi dễ các người, bất quá nghe nói các ngươi nho sinh đều am hiểu làm thơ, không bằng liền lấy hiện trường làm đề, các ngươi một người làm một bài, như vậy bổn tọa cũng có thể biết trong các ngươi ai là giả mạo nho sinh, cái điều kiện này không tính quá đáng đi. Đám người liên tục gặp nhau. Đứng ở hàng cuối cùng Loan Diễm Ý Liễu, tâm thần chấn động. Nàng dù yêu thích thi tử, nhưng là lại đối làm thơ một chữ cũng không biết. Nếu để cho bọn họ làm thơ, chẳng phải là lập tức chỉ biết lộ tẩy. Vậy mà, người trung niên cái yêu cầu này lại không tính quá đáng, dù sao bọn họ hôm nay đi tới nho viện, cũng là vì lấy nho viện hoa tươi làm thơ. Người trung niên thấy không ai làm thơ, cau mày nói, thế nào? Thân là nho viện học sinh, chẳng lẽ liền một bài thi tử cũng làm không ra? Nam tử sắc mặt trầm xuống, tiến lên một bước, xuân tới lao nhanh phát mầm non, mâu đơn miết mép cười ha hả. Hoa hồng đùng trang múa hồng tụ, giáp nhu trèo tường thổi kèn. Người trung niên suy tư chốc lát, cảm thấy ngược lại ngay ngắn, dù sao hắn văn học trình độ căn bản không đáng giá nhắc tới, cũng nghe không ra cái này thi tử tốt xấu. Tiếp theo, thứ nhì tên nam tử đứng dậy, mưa xuân tắm ra bảy sắc hạ, chó con đuổi bướm đụng giản trồng hoa. Hàng xóm thò đầu luôn miệng khen, thu xương chưa đến trước không sợ. Người trung niên khoát tay một cái, tiếp tục. Đợi đến gió rét thổi hoa rơi, quét lá ủ phân lại ngâm ủ trà. Góc tường vô ích buồn chớ hiểm xấu xí, xuân tới lại loại hai ba nhà. Nghe những thứ này nho sinh làm thơ, người trung niên đưa tay móc móc lỗ tai, chuyện này với hắn một cái võ tu mà nói, đơn giản chính là một loại đau khổ. Bất quá cũng được, hai canh giờ sau, cũng chỉ còn lại có cuối cùng hai người. Loan Diễm Ý sắc mặt hơi trắng bệnh, rốt cuộc muốn đến phiên bọn họ. Thế nhưng là nàng căn bản làm không ra thi từ tới. Vậy mà, đang ở nàng không biết làm sao thời điểm, Triệu Trường Không thanh âm lại đột nhiên xuất hiện ở bên tai của nàng, dù chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được thanh âm nói, đào mận phủ phong lộ ngưng ngưng, anh mây xúc ngọc qua tường phía đông. Chợt kinh cánh bướm lật kim phấn, tán ăn ở giữa bách điệp váy. Đột nhiên, Loan Diễm Ý cả người run một cái, kinh ngạc nhìn về phía Triệu Trường Không. Còn có ai không có làm thơ, mau chạy ra đây, đừng chậm trễ buồn vạ thời gian. Nghe được người trung niên thanh âm, Triệu Trường Không thấp giọng nhắc nhở, ngươi còn đứng được ra đó làm gì? Nhanh làm thơ. Loan Diễm Ý Liễu lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nàng có chút khẩn trương tiến lên, túi đầu. Thấy được Loan Diễm Ý Liễu bóng dáng, hiện trường nho sinh đều là sửng sốt một chút, bởi vì bọn họ tựa hồ cũng chưa từng thấy qua người trước mắt. Từ Hằng, đây là ngươi mang đến nho sinh? Không phải a, chẳng lẽ là Trương huynh mang đến? Không phải ta. Đang lúc bọn họ nghi ngờ lúc, Loan Diễm Ý Liễu thanh âm vang lên, đem mới vừa rồi Triệu Trường Không ở bên thai nàng chỗ đọc nội dung lần nữa đọc một lần. Đột nhiên, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Trung quanh những thứ kia nho sinh, từng cái một trận mắt há mồm, khó có thể tin xem Loan Diễm Ý Liễu. Loan Diễm Ý Liễu khẩn trương siết quả đấm, không dám nâng đầu nhìn thẳng người trung niên. Người trung niên thấy trung quanh không có động tĩnh, mở miệng hướng bên người đệ tử hỏi, bọn họ đây là tình huống gì? Chẳng lẽ người này làm thơ không được? Tên đệ tử kia ngược lại thường ngày xem qua một ít thi tử, vội vàng đáp lại nói, hồi bẩm sư phụ, không phải không được, hắn bài thơ này ý cảnh ưu mỹ, tâm tình càng là. Không đợi đệ tử nói chuyện, người trung niên chừng đối phương một cái, nói chút buồn tọa có thể nghe hiểu. Đệ tử vội vàng đáp lại nói, sư phụ, hắn bài thơ này là nơi này tốt nhất một bài. A, người trung niên khẽ nhíu mày, nói như thế, chẳng phải là nơi này căn bản không có người hắn muốn tìm? Người trung niên lại hỏi, ngươi lúc đó xác định hai người bọn họ trốn vào cái chỗ này? Lúc ấy đệ tử hỏi mấy người, đều nói thấy được bọn họ tiến vào cái này ngõ cụt, mà cái này ngõ cụt bên cạnh chính là nho viện. Nho sinh nam tử mở miệng giận dữ mắng mỏ, các ngươi nói nghe đồn đãi liền tới chúng ta nho viện gây chuyện. Tên đệ tử kia phản bác, cái này ngõ cụt chỉ có thể đi thông nho viện, chẳng lẽ bọn họ còn có thể chắp cánh bay đi không được? Nho sinh nam tử chỉ hướng một hướng khác, thiết nói cho ngươi chỉ có thể đi thông nho viện, một mặt khác tưởng là đi thông phủ bình thành nha. Người trung niên cao mày, nhìn về phía một bên đệ tử, ngươi không phải nói cái đó ngõ hẻm chỉ có thể đi thông nho viện sao? Đệ tử mặt hoảng hốt, sư phụ, ta nghĩ bọn họ cũng sẽ không tiến về phủ nha, nếu như bọn họ lẻn vào nhất định sẽ bị phủ nha người bắt lại, cho nên ta nghĩ bọn họ nhất định là đến rồi cái chỗ này. Ba, người trung niên giơ tay lên chính là một cái tát, quất vào tên đệ tử kia trên mặt. Đệ tử trong nháy mắt bay ra ngoài, ngã trên mặt đất. Người trung niên sắc mặt âm trầm, thành sự không có bại sự có dư vật, nếu là bọn họ hai người chạy, bổ tọa thứ nhất cái trước làm thì ngươi. Nói xong, người trung niên thình lình xoay người rời đi. Tên đệ tử kia mặt hoảng hốt, thấy được người trung niên rời đi, hắn hoảng hốt từ dưới đất bò dậy, đi theo. Thấy được người trung niên mang theo người rời đi về sau, nguyên bản đứng ở trước mọi người Phương Loan Diễm Ý Liễu, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Lúc này bàn tay của nàng tất cả đều là mồ hôi. Còn không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, lời mới vừa nói nho sinh liền mặt cung kính đi tới Loan Diễm Ý Liễu trước mặt, chắp tay hỏi, tại hạ từ Bình Yên, là cái này nho viện học sinh, không biết tiên sinh xưng hô như thế nào? Trước lại chưa từng thấy qua tiên sinh. Loan Diễm Ý Liễu sửng sốt một chút, nàng đội vàng nhìn về phía đám người phía sau. Vậy mà để cho nàng kinh ngạc chính là, ở chỗ đó, Loan Diễm Ý Liễu cũng không có lại nhìn thấy Triệu Trường Không bóng dáng. Nàng đội vàng chỉ hướng một cái phương hướng, mới vừa rồi đứng ở nơi đó người đâu? Cái khác nho sinh đều là nhìn về phía nàng chỉ trỏ phương hướng. Bất quá, đám người cũng là lắc đầu một cái. Bọn họ mới vừa rồi sự chú ý toàn bộ đều ở đây Loan Diễm Ý Liễu trên thân, căn bản cũng không có chú ý những người khác. Loan Diễm Ý Liễu tại nho viện bên trong nhanh chóng tìm. Thế nhưng là, để cho nàng không nghĩ tới chính là, nàng tìm khắp cả toàn bộ nho viện, cũng không có tìm được Triệu Trường Không bóng dáng. Cái khác nho sinh thời là theo sát tại sau lưng Loan Diệm Y Lìa tiên sinh, ngài đồng bạn có thể hay không nên rời đi trước, nếu không ngài nói một chút hắn đặc thù, bọn ta đi ra ngoài giúp ngài tìm một cái. Chương 235, đa tạ tiên sinh. Chương 235, đa tạ tiên sinh. Loan Diệm Y Lìa vẻ mặt có chút hoảng hốt, bất quá nàng hay là cự tuyệt đề nghị của bọn họ, lắc đầu một cái, không cần. Bởi vì Loan Diệm Y Lìa rất rõ ràng, Triệu Trường không sợ rằng đã sớm bản thân một người rời khỏi nơi này. Chẳng biết tại sao, ban đầu cố ý muốn cùng Triệu Trường không tách ra nàng, bây giờ thật sau khi tách ra, Loan Diễm Y thì trong lòng lại có một loại rất cảm giác không thoải mái. Tiên sinh, ngày hôm nay làm kia bài thơ, được không lưu tồn ở chúng ta nho viện. Chúng ta cái này đã thật lâu chưa bao giờ gặp loại này kỳ tác. Loan Diễm Y thì hơi ngẩn ra, nàng nhìn về phía trước mặt những thứ này nho sinh. Hơi không người, đa tạ chư vị ý tốt, ta còn có chút chuyện phải xử lý, trước hết cáo tử. Nói xong, Loan Diễm Y liền hướng nho viện ra đi tới. Mặc dù mười mấy danh nho sinh không thôi, nhưng thấy được Loan Diễm Y vẻ mặt vội vàng dáng vẻ, cũng chỉ đành thở dài nói, như vậy kỳ tác, nếu là có thể ở lại nho viện, chúng ta Bình Thành nho viện tất nhiên có thể ở đại diện địa phận thanh danh vang dội, đáng tiếc. Sau đó, cầm đầu nho sinh nói, thời gian cũng không sớm, các vị đồng song liền đi về trước đi, chuyện hôm nay ta sẽ như thực viết một phong thư mang đến Thượng Kinh. Đám người gật đầu, giống vậy rời đi nho viện. Lúc này, trong một gian phòng, một đạo bóng người tựa vào bên cửa sổ, xuyên đấu qua khe hở xem ngoài cửa hết thảy. Bọn họ đều đã đi, yên tâm, sẽ không có người tới nơi này. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm tại sau lưng Triệu Trường không vang lên. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, để cho Triệu Trường không sắc mặt chợt biến, lúc này xoay người nhìn sang. Chỉ thấy bên trong phòng đứng ở cửa một đạo thương lão bóng người. Đối phương mặt mũi hòa ái, một thân ố vàng nho sam, một con tóc bạc, ánh mắt đâm về phía xem Triệu Trường không. Triệu Trường không chắc tay, học sinh có nhiều quấy rầy, mong rằng tiên sinh chớ trách. Ông lão cười nhạt một tiếng, lão phu cũng không có năng lực phòng giáo vụ ngươi như vậy học sinh ưu tú, tốt một bài đảo mận phù phong lộ ngưng hương, anh mây xúc ngọc qua tường phía đông. Lão phu bao nhiêu năm chưa từng nghe qua như vậy có ý cảnh thơ, còn nhớ lần trước, hay là ở Thượng Kinh nho gia thịnh hội trong, nghe được Định Quốc công thế tử Triệu Trường không làm thơ. Triệu Trường không liền bội vàng nói, tiên sinh quá khen, người ta là Định Quốc công thế tử, ta có thể nào cùng với sánh bằng. Ông lão ngồi ở trên ghế, ánh mắt nhìn Triệu Trường không, lão phu chưa từng thấy qua ngươi, trước ngũ độc giáo người, nên là tới tìm ngươi cùng cô nương kia à. Triệu Trường không kinh ngạc xem ông lão, không nghĩ tới, bọn họ vừa rồi tại bên ngoài mọi cử động, ông lão đều biết. Khuôn mặt của hắn từ từ ngưng trọng. Rất hiển nhiên, đối phương cũng là một vị nho tu, nếu như đối phương mong muốn bắt lại bản thân, hắn bây giờ sợ rằng căn bản cũng không có trốn đi có thể. Bất quá rất nhanh, Triệu Trường không lại hào phóng thừa nhận nói, hồi bẩm tiên sinh, ngũ độc giáo đích thật là tới tìm chúng ta hai người. Ông lão hơi kinh ngạc, ngươi liền như vậy thừa nhận, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ lão phu đưa ngươi bắt lại, sau đó giao cho ngũ độc giáo xử trí sao? Triệu Trường không mặt lạnh nhạt, tiên sinh sẽ không. Vì sao ngươi biết như vậy khẳng định lão phu sẽ không? Nếu là tiên sinh muốn động thủ, sao lại để cho học sinh ở chỗ này dừng lại như vậy thời gian dài? Ông lão vuốt ve hàm râu, ngươi ngược lại phi thường thông minh người, lấy thông tuệ của ngươi cùng tài trí, nên không chỉ cam tâm làm một người bình thường đi. Nhưng lão phu cũng là ở trên thân thể ngươi không cảm giác được bất kỳ tu giả khí tức. Triệu Trường không đáp lại nói, tiên sinh, học sinh kinh mạch trời sinh bị tổn thương nghiêm trọng, cho nên không cách nào tu hành. A, ông lão bàn tay vung lên. Triệu Trường không bóng dáng chậm rãi đi tới ông lão bên người. Hắn cũng không có phản kháng, hắn bây giờ một tia tu vi cũng không có, bây giờ phản kháng không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Ông lão đưa tay điểm ở Triệu Trường không bụng, một cỗ khí tức tiến vào Triệu Trường không trong cơ thể. Một lát sau, ông lão thu ngón tay về, trong ánh mắt đều là vẻ tiếc hận, ngươi như vậy thông tuệ, lại là loại này kinh mạch bị tổn thương, thật là để cho người tiếc hận à. Triệu Trường không nói gì. Ông lão còn nói thêm, không biết ngươi có bằng lòng hay không bái tại lão phu dưới tên, cho dù không thể tu hành, cũng có thể chỉ điểm ngươi một ít văn học thành tựu, để cử ngươi tiến vào Thượng Kinh làm quan. Triệu Trường không mặt kinh ngạc, không nghĩ tới, vị lão giả này vẫn còn có như vậy khả năng. Bất quá, Triệu Trường không chí không ở chỗ này, nếu là hắn có thể còn sống rời đi Bình Thành, nhất định vẫn là phải tìm những linh dược kia. Ông lão khẽ cau mày. Thường ngày, nếu là hắn nói muốn thu đồ, sợ là những thứ kia nho sinh nhóm từng cái một sẽ đem nho viện ngưỡng cửa đập nát. Nhưng là để cho hắn ngoài ý muốn chính là, Triệu Trường không vậy mà không có thứ nhất thời gian đáp ứng. Lão phu một chiếu lễ, tiền nhiệm quốc tử dám nhận, tuy nói đã giàn mùa, nhưng là ở nơi này đại diện trong nho gia, coi như có chút phân lượng, chẳng lẽ còn không thể làm sư phụ của ngươi? Triệu Trường không nhận ra, ngài làm một chiếu lễ. Một chiếu lễ khẽ gật đầu. Triệu Trường không làm sao có thể không biết một chiếu lễ danh tiếng, hắn nhớ rất rõ ràng, ban đầu Triệu Minh Dịch tham gia Thượng Kinh hội thơ kia bài thơ, chính là đến từ một chiếu lễ tay. Một chiếu lễ lại hỏi, bây giờ cân nhắc như thế nào? Triệu Trường không người nói, đa tạ tiên sinh hậu ái, chẳng qua là, học sinh còn có một chút không thể không đi làm chuyện, lúc này vô tâm đi sâu nghiên cứu thi tử. Một chiếu lễ cau mày, ngươi bất quá là người bình thường, bên ngoài ngũ độc giáo lại đối hai người người theo đuổi không bỏ, ngươi có bao giờ nghĩ tới không gia nhập nho viện sẽ là như thế nào kết quả? Triệu Trường không nói, ta vì sao như vậy, chính là vì để cho nàng có thể bình yên rời đi Bình Thành, mà ta, một tên phế nhân, nếu là có thể rời đi, đó là vận mệnh của ta, nếu là không thể rời bỏ, đó cũng là mạng của ta. Mấy ngày nay chung sống, Triệu Trường không rất hiểu Loan Diệm Y Lìa, nếu như hắn không tránh đứng lên, Loan Diệm Y Lìa sẽ không bỏ rơi hắn, nhất định sẽ dẫn hắn cùng rời đi. Hắn bây giờ chẳng qua là một tên phế nhân, hắn không nghĩ liên lụy đối phương. Một chiếu lễ trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới, trẻ tuổi như vậy một vị học sinh, vậy mà lại có như thế tâm tính. Mục Chiếu Lễ bất đắc dĩ thở dài, ai, đã như vậy, vậy liền chỉ đánh như vậy, lão phu cũng còn chưa tới cái loại đó bức bách người khác làm bản thân đệ tử mức, nếu là ngươi muốn rời đi, lão phu có thể giúp ngươi chuyện này. Triệu Trường Không lúc này vui mừng, đã tạ tiên sinh. Mục Chiếu Lễ phân phó nói, ngươi tới trước bên cạnh căn phòng nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai, lão phu sẽ đích thân đưa ngươi ra khỏi thành. Nặng. Triệu Trường Không lên tiếng, thối lui ra khỏi Mục Chiếu Lễ căn phòng. Hiện tại hắn có cơ hội rời đi Bình Thành, vậy hắn mạng sống cơ hội liền lại thêm một ít. Hy vọng Loan Diễm Ý có thể sớm đi rời đi Bình Thành. Ngày thứ nhì sáng sớm, Triệu Trường Không cửa phòng bị người gõ. Hắn mở cửa phòng, thấy được đứng ngoài cửa một vị thư đồng. Thư đồng hướng Triệu Trường Không chắp tay, tiên sinh, nhà ta viện trưởng đại nhân mời ngài ra khỏi thành, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Tốt, đa tạ. Triệu Trường Không chỉnh sửa một chút áo quần, hướng ngoài cửa mà đi. Đi tới bên trong xe ngựa, Mục Chiếu Lễ đã ở chỗ này chờ. Xe ngựa chậm rãi hướng bên ngoài thành mà đi, nho viện viện trưởng xe ngựa, thủ thành quan binh tự nhiên không dám ngăn trở. Bất quá, đang lúc bọn họ mới vừa rời đi Bình Thành cửa thành, ở phía trước bọn họ, thình lình xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Chương 236, Hạ Tỉnh thôn chương 236, Hạ Tỉnh thôn đứng lại. Xe ngựa bị mấy đạo nhân ảnh ngăn lại. Cầm đầu chính là một kẻ nam tử, bên hông mang theo một thanh trường kiếm, chậm rãi đi về phía xe ngựa nói, phàm là ra khỏi thành người, nhất định phải trải qua bọn ta kiểm tra, đưa xe ngựa màn xe mở ra. Lái xe ngựa thư đồng sắc mặt trầm xuống, các ngươi thật to gan, các ngươi có biết xe ngựa này bên trong ngồi chính là ai? Nam tử mặt không thèm, ta quản hắn là ai, hôm nay chính là Thiên Vương lão tử từ nơi này đi ra, lão tử cũng phải nhìn một chút bên trong ngồi chính là ai, nếu là nếu không mở ra, cũng đừng trách bọn ta không khách khí. Thư đồng cũng không có bất kỳ động tác gì. Nam tử khỏe miệng hơi giơ lên, lúc này rút ra trường kiếm bên hông, hướng xe ngựa đi tới. Vâng. Vậy mà, vừa lúc đó, một cỗ mênh mông khí tức trong nháy mắt của tới, nam tử mới vừa rồi còn mặt không thèm sắc mặt, lúc này chợt biến. Bịch. Một tiếng, nam tử dưới chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối mặt đất. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía xe ngựa, mong muốn đứng dậy, nhưng căn bản không làm được. Sau lưng hắn mây tên nam tử thấy vậy, rối rít rút vũ khí ra xông về xe ngựa. Bất quá cùng nam tử vậy, bọn họ mới vừa lao ra một bước, liền cảm nhận được một cỗ căn bản là không có cách chống cự lực lượng, mấy người cũng giống vậy quỳ dưới đất, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Cầm đầu nam tử cả giận nói, chúng ta là Ngũ Độc giáo đệ tử, các ngươi dám đối với chờ ta ra tay, chúng ta Ngũ Độc giáo sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lái xe ngựa thư đồng nói, bên trong xe là chúng ta Nho viện viện trưởng đại nhân, tiền nhiệm quốc tử giám giám nhận. Các ngươi Ngũ Độc giáo hôm qua tự tiện xông vào Nho viện, hôm nay lại ngăn lại chúng ta viện trưởng xe ngựa, ta xem các ngươi Ngũ Độc giáo là nghĩ bị triều đình xóa tên. Nghe vậy, nam tử đầy mặt vẻ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, trước mắt xe ngựa lại là đến từ Nho viện. Đi. Bên trong xe ngựa truyền ra một đạo ông lão thanh âm. Thư đồng tiếp tục lái trước xe ngựa hành. Vây lượn ở nam tử đám người chung quanh uy áp lực, cũng ở đây trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Mấy tên nam tử mặt hoảng hốt, cũng không dám nữa tiến lên ngăn trở xe ngựa. Xe ngựa tại trải qua mấy tên nam tử thời điểm, ông lão thanh âm lần nữa truyền vào đến trong thai của bọn họ, trở về nói cho các ngươi biết trưởng giáo, mọi thứ vừa đúng chừng mực, cho mình lưu một cái đường lui. Dứt tiếng, xe ngựa cũng đã đi xa. Sư minh, chẳng lẽ sẽ để cho hắn như vậy rời đi? Một kẻ Ngũ Độc giáo đệ tử đầy mặt không cam lòng mà hỏi. Cầm đầu nam tử liếc về đối phương một cái, vậy ngươi đi lên cản bọn họ lại. Đối phương vẻ mặt mẩn ra, sắc mặt trắng bệnh, đội vàng khoát tay, vậy hay là quên đi thôi, sư minh đều không phải là đối thủ của hắn, ta làm sao có thể ngăn được bọn họ. Một người khác nói, sư minh, nếu không chúng ta đi thông báo sư phụ. Nam tử lắc đầu, thông báo cái gì? Thông báo chúng ta phải tội Nho viện viện trưởng sao? Hôm qua đã có người lục soát Nho viện, đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu như bây giờ đắc tội nữa Nho viện viện trưởng, sợ là đại diện triều đình sẽ không bỏ qua cho chúng ta Ngũ Độc giáo. Tiếp tục bàn tra, nếu là gặp lại được Nho viện người, trực tiếp cho đi. Nặng. Mấy người không dám vi phạm, lúc này đồng ý xe ngựa một đường cũng không có ngừng nghỉ, cho đến xuyên qua một rừng cây, đi tới một chỗ bờ suối chảy, xe ngựa lúc này mới dừng lại. Bên trong xe ngựa, Triệu Trường Không ngồi ở Mục Chiếu Lễ đối diện. Mục Chiếu Lễ nói, ta cũng chỉ có thể đem ngươi đến cái chỗ này, con đường sau đó cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Triệu Trường Không có người, đa tạ tiên sinh. Mục Chiếu Lễ còn nói thêm, hôm qua ngươi cái đó đồng bạn cũng đã rời đi Bình Thành, nàng rời đi cũng là cái phương hướng này, bây giờ hai người các ngươi đã an toàn, nếu là ngươi tăng nhanh chút hành trình, nói không chừng có thể đuổi theo nàng. Học sinh hiểu, đa tạ tiên sinh. Nói xong, Triệu Trường Không đi xuống xe ngựa, hướng về phía xe ngựa không người chắp tay sau, liền xoay người dọc theo con đường hướng phương nam tiếp tục mà đi. Mà xe ngựa cũng bay đầu rời đi. Thư đồng lái xe ngựa không nhịn được mở miệng hỏi, tiên sinh, vì sao ngài không cưỡng ép đem hắn lưu lại? Chúng ta Bình Thành Nho viện bây giờ thiếu nhất chính là hắn dạng này thiên tài. Mục Chiếu Lễ cười nhạt, lắc đầu một cái, người này lời nói ung dung cử chỉ bình tĩnh, càng có thể ở Ngũ Độc giáo mấy vị cao thủ truy lùng hạ trốn vào Bình Thành, tuyệt không phải ngươi bản thân nhìn thấy đơn giản như vậy. Ngài nói là, thân phận của hắn có lai lịch lớn, ít nhất không phải Bình Thành Nho viện bật trong ao, người như thế, sau này tất nhiên làm ra điều gì đó, nếu là hắn một bước lên trời, cũng là chúng ta Bình Thành Nho viện một cái cơ hội. Thư đồng hiệu thông suốt Mục Chiếu Lễ ý tứ. Lúc này, Triệu Trường Không đã bước lên tiến về phương nam con đường, hắn bây giờ hay cùng một người bình thường không có gì khác nhau, cho nên mọi thứ cũng phải cẩn thận một chút. Hắn cũng không có lựa chọn con đường này, mà là đi vào núi rừng, tính toán từ đường nhỏ tiếp tục xuôi nam. Hắn bây giờ mục đích rất đơn giản, chính là muốn tìm đủ còn lại những linh dược kia, mau sớm chữa trị tự thân kinh mạch. Mà hắn bây giờ địa phương muốn đi chính là Kỳ Liên Sơn Dược Vương Cốc. Mặc dù Kỳ Liên Sơn Bách Thảo Hối đã kết thúc, nhưng Dược Vương Cốc dù sao thuộc về thầy thuốc thánh địa, nơi đó hạng sang dược liệu tất nhiên sẽ không thiếu hụt. Cho nên Triệu Trường không tính toán đi trước Dược Vương Cốc thử vận khí một chút. Ở trên đường nhỏ đi lại một ngày, sắp trời đã tối xuống, đúng dịp thấy cách đó không xa tọa lạc một chỗ thôn trang, lúc này đang khói bếp lượn lờ, tốt một bộ thi tình họa ý cảnh sát. Triệu Trường không đang định tiến về thôn trang tá túc một đêm. Bất quá, đang ở hắn tính toán xuyên qua trước mặt một mảnh rừng trúc lúc, một cô nhóm lửa hun khói mùi vị nhẹ nhàng tới. Theo mùi vị bay tới phương hướng, Triệu Trường không nhìn sang, phát hiện trong rừng trúc đang ngồi hai bóng người, bọn họ đốt một chỗ đống lửa. Triệu Trường không tính toán đi qua hỏi một chút tình huống. Vậy mà, còn không đợi hắn đến gần, hai người nói chuyện nội dung, đưa tới Triệu Trường không chú ý mẹ nó, cái đó xú nương môn ra tay quá độc ác, lao tử cánh tay hiện tại cũng không nhấc lên nổi. Cái mông của ta bây giờ còn đau đâu, thảm nhất chính là chúng ta tam đương ra, trực tiếp bị đối phương chém món đồ kia, sau này sợ là cũng nữa không làm được nam nhân, cũng không biết cái này Hạ Tỉnh thôn lấy ở đâu một kẻ tu giả, tu vi lợi hại như vậy. Ai biết được, bất quá tam đương gia đã trở về sân trại, chờ chúng ta đại đương gia tới, thu thập cái đó con quỷ nhỏ còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Bất quá cái đó con quỷ nhỏ dài chính là thật xinh đẹp, so trong thanh lâu tiểu thư cũng xinh đẹp. Người cũng đừng nghĩ, xinh đẹp như vậy nữ nhân, đại đương gia làm sao có thể chịu cho để cho chúng ta chơi. Không ngừng hoạt động cánh tay nam tử thở dài, cũng là, chúng ta cũng liền xứng vui vừa một chút những thứ kia sơn giã thôn phụ. Đợi buổi tối đại đương gia tới, đem Hạ Tỉnh thôn nam nhân giết sạch, nữ ngươi muốn chơi cái nào liền chơi cái nào. Nghe được đối thoại của hai người, núp ở trong rừng trúc Triệu Trường không khẽ to mày, ánh mắt nhìn về phía xa xa cái kia thôn trang. Chỉ sợ bọn họ hai người trong miệng Hạ Tỉnh thôn, nói chính là chỗ đó. Về phần cái đó nữ tu người. Người nào? Đột nhiên, đang nhóm lửa hai người thình lình xoay người, nhìn về phía Triệu Trường không phương hướng. Chương 237, làm xăng làm bậy giá cao. Chương 237, làm xăng làm bậy giá cao. Triệu Trường không tâm thần rung một cái, vừa định muốn rời khỏi. Lại phát hiện hai bóng người đã là đi tới bên người của hắn. Một người trong đó rút ra trường đao, chỉ hướng Triệu Trường không, hung hắn nói, tiểu tử, ngươi thật là to gan, lại dám ở chỗ này nghe lén chúng ta nói chuyện. Triệu Trường không đội vàng khoát tay, không không không, ta chẳng qua là đi ngang qua, thật không có nghe lén các ngươi nói chuyện. Nam tử cười lạnh, ha ha, tiểu tử, bất kể ngươi rốt cuộc nghe lén cũng có, gặp phải chúng ta coi như ngươi xui xẻo, vừa đúng hai chúng ta nhàm chán, trước hết bắt ngươi hạ giận. Hai người bọn họ trước bị một người phụ nữ dạy dỗ thương tích khắp người. Bây giờ thấy một người đi đường, dĩ nhiên là mong muốn thật tốt ra một hơi. Triệu Trường không có chút ngộng, ta chẳng qua là gái đi ngang qua, các ngươi vì sao phải ra tay với ta? Nam tử chỉ hướng cách đó không xa Hạ Tỉnh thôn, tiểu tử, con đường này chỉ có thể đi thông Hạ Tỉnh thôn, đã ngươi xuất hiện ở nơi này, đã nói lên ngươi cùng cái này Hạ Tỉnh thôn có chút quan hệ, hôm nay chúng ta ở nơi này Hạ Tỉnh thôn bị thua thiệt, đương nhiên phải thật tốt cho hạ giận. Triệu Trường không giải thích nói, ta cùng cái này Hạ Tỉnh thôn thật không có chút xíu quan hệ. Cùng hắn bớt nói nhảm, đánh trước gãy tứ chi của hắn, sau đó chúng ta một người một đao, xem ai trước đem hắn giết chết. Tên còn lại đầy mặt hài hước, hôm nay người thắng nhất định là ta. Vậy nhưng chưa chắc, ta gần đây thế nhưng là không ít đi theo đồ tể học bản lãnh, biết chém hắn địa phương nào sẽ không chết dễ dàng như vậy. Vậy thì so tài một chút. Hai người ngay trước mặt Triệu Trường không vậy mà tranh luận đứng lên. Triệu Trường không mí mắt không nhịn được rung động mấy cái, uy, các ngươi ở ngay trước mặt ta nói những thứ này thích hợp sao? Nam tử giữ tợn mà cười cười, nhìn về phía Triệu Trường không, có cái gì không thích hợp, đây chính là chúng ta trại lưu hành nhất cách chơi, một người một đao, ai đem người giết chết ai thua, ban đầu nhiều nhất một người, suốt chịu 30 đao mới chết. Các ngươi một đám biến thái. Ra tay, hôm nay chúng ta cũng phá phá kỷ lục, cấp hắn tới cái 40 đao. Nói, nam tử trường đao thu nhập vào đao, hung hăng hướng Triệu Trường không hai chân đập tới. Triệu Trường không thấy vậy, bóng dáng nhanh chóng rút lui, tránh ra đối phương một kích. Ú a, không nghĩ tới phản ứng của ngươi ngược lại rất nhanh, bất quá hôm nay lão tử sẽ để cho ngươi biết, một người bình thường là vĩnh viễn không đấu lại tu giả. Triệu Trường không ánh mắt từ từ lạnh xuống, hắn cảnh giác nhìn trước mắt hai người, chỉ bằng hai người các ngươi niết thể phế vật, cũng muốn giết ta. Nam tử hơi ngẩn ra, tiểu tử, ngươi vẫn còn biết niết thể cảnh, xem ra chúng ta ngược lại coi thường ngươi, bất quá coi như chúng ta là niết thể cảnh, đối phó ngươi một người bình thường, đó cũng là giống như bóp chết một con kiến vậy đơn giản. Triệu Trường không trầm giọng đáp lại nói, vậy nhưng chưa chắc. Nam tử bóng dáng nhanh chóng xông về Triệu Trường không, một quyền hướng Triệu Trường không lực đập tới. Mặc dù Triệu Trường không không có tu vi, nhưng là hắn dù sao luyện qua thể phách, thân thủ cũng không phải tầm thường người bình thường có thể so sánh. Hắn bóng dáng lần nữa rút lui, đồng thời đưa tay bắt được đối phương đập tới thủ đoạn. Muốn chết. Nam tử quát lạnh một tiếng, liền tính toán một cái nâng gối đụng vào Triệu Trường không bụng. Nhưng là Triệu Trường không đã sớm ngờ tới đối phương động tác này. Một cái né người tránh ra công kích của đối phương, đồng thời lắc cổ tay, trong nháy mắt mượn lực đem nam tử ném ra ngoài. Phanh. Một tiếng. Nam tử đụng đầu vào bên người cây khô. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Nam tử thẹn quá hóa giận, hắn mặc dù thực lực thấp kém, nhưng ít ra hắn cũng là một vị tu giả, có thể nào cam tâm bị một cái rác rưởi người bình thường bất cận. Hắn đã dậy rồi sát tâm, rút ra trường đao, xoay người một đao chém về phía Triệu Trường không lực. Triệu Trường không nhanh chóng lui về phía sau, hắn cũng muốn nhìn một chút, mình bây giờ thực lực, phải chăng có thể đối phó một kẻ niết thể một tầng tu giả. Làm một đao này chém vô ích, không đợi nam tử vung lên thứ nhì đao. Triệu Trường không một cước đá vào nam tử ngực. Nam tử lảo đảo một cái lui về phía sau, đụng vào sau lưng trên cây khô. Đi chết. Nam tử tung người nhảy một cái, lại là hung hăng một đao chém gục, đồng thời hắn nhìn về phía một gã nam tử khác, nỡ ra làm gì? Cấp lao tử giết chết hắn. Nghe vậy, một gã nam tử khác cũng giống vậy rút ra trường đao, hướng Triệu Trường Không vào tới. Thấy hai người đồng thời vào tới, Triệu Trường Không mắng, hai người các ngươi có xấu hổ hay không, đối phó ta một người bình thường lại muốn hai người đồng thời ra tay. Các ngươi là phế vật sao? Nam tử hung ác nói, tiểu tử, chờ lao tử chặt đứt tứ chi của ngươi, ta nhìn ngươi còn có thể hay không phách lối như vậy. Trước sau hai cây trường đao đồng thời chạy tới, trực tiếp che kín Triệu Trường Không toàn bộ tránh né lộ tuyến. Bất quá, đối mặt cái này toàn lực một đao, Triệu Trường Không lại sắc mặt lạnh nhạt, thật sự cho rằng ta liền không có lá bài tẩy sao? Nam tử không thèm, tiểu tử, chỉ ngươi còn có lá bài tẩy. Có bản lĩnh ngươi lấy ra để cho lão tử nhìn một chút. Vâng. Đang ở hai cây trường đao chém về phía Triệu Trường Không trong nháy mắt, một đạo khổng lồ tượng đá đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem Triệu Trường Không bảo hộ ở trung gian. Hai cây trường đao đúng đúng thình lình chạm tại tượng đá trên. Mặc dù toát ra từng trận ánh lửa, nhưng là lại không có để lại chút nào dấu vết. Đang ở hai người một đao chém xuống sau, bọn họ phát hiện, trường đao trong tay của mình vậy mà toàn bộ gãy lìa. Bọn họ mặt mộng bức ngẩng đầu nhìn về phía cực lớn tượng đá, đây là thứ gì? Triệu Trường Không trong tay cờ xí huy động, một viên khí tinh thạch rót vào cờ xí bên trong. Giết bọn họ. Triệu Trường Không ra lệnh một tiếng, cực lớn tượng đá trong nháy mắt đưa ra hai tay. Trong lòng hai người cả kinh, mong muốn rút lui cũng đã không còn kịp rồi, bóng dáng trực tiếp bị tượng đá một tay nắm ở trong tay. Bọn họ bị tượng đá nắm ở trong tay, treo ở giữa không trung, trên mặt của hai người đều là vẻ sợ hãi. Đại ca, chúng ta lỗi, chúng ta mới vừa rồi chỉ là muốn với ngươi đùa giỡn, thật không có nghĩ tới muốn giết ngươi. Đại ca, van cầu ngươi thả chúng ta đi. Hai người hoàn toàn luống cuống, hướng về phía Triệu Trường Không không ngừng xin tha. Triệu Trường Không liếc mắt một cái hai người, đùa giỡn. Đúng đúng đúng, chính là đùa giỡn, đại ca, là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, van cầu ngài bỏ qua cho chúng ta đi. Vậy mà, Triệu Trường Không trong ánh mắt cũng là thoáng qua lau một cái hàn mang, chỉ các ngươi cũng xứng. Đột nhiên, tượng đá hai tay dùng sức. Rắc rắc. Hai người chỉ cảm thấy thân thể của mình phát ra xương cốt cùng nội tạng bị bóp gãy thanh âm. Một giây kế tiếp, hai người mặt hoảng hốt trừng mắt. Trong đó một vị nam tử xem Triệu Trường Không, chúng ta đại đương gia, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Trường Không trong ánh mắt thoáng qua lau một cái không thèm, phải không? Vừa đúng ta cũng không có ý định bỏ qua cho hắn. Tượng đá bàn tay lần nữa dùng sức. Trong phút chốc, hai người liền đã không có hô hấp. Triệu Trường Không đem tượng đá thu hồi chứa vật úi, hai bóng người rồi mới từ không trung rơi xuống. Xem chết thảm hai người, Triệu Trường Không ánh mắt lạnh băng, đây chính là các ngươi làm sẵn làm bậy giá cao. Nói xong, Triệu Trường Không hướng rừng trúc đi tới. Hắn cũng không có trực tiếp tiến về Hạ Tỉnh thôn, mà là tính toán quan sát một chút tình huống, nếu như tên kia đại đương gia thực lực không bằng đối phương, Triệu Trường Không tự nhiên sẽ không lộ diện.